Chương 85, cho ngươi cơ hội, mặc cho ngươi thi triển thủ đoạn. Chương 85, cho ngươi cơ hội, mặc cho ngươi thi triển thủ đoạn. Nhìn thấy Lưu Chấn Cương bằng lòng bàn giao, Vương Giã buông xuống ngay tại bốn lượn ngón tay, nhìn đối phương. Là Phùng Biên Chỉnh, hắn để cho ta đối phó ngươi. Lưu Chấn Cương nhìn xem Vương Giã vội vàng nói. Chứng cứ đâu? Vương Giã hỏi. Mặc dù hắn đã đoán được, Phùng Gia có thể là chủ sự sau màn. Nhưng là, đó cũng không phải 100%, có thể là người khác vu oan hãm hại, hắn cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Cho nên, hắn nhất định phải nhìn thấy chứng cứ. Điện thoại di động ta bên trong có Phùng Tiền Trình cùng ta nói chuyện phiếm ghi chép, còn có hắn cho ta chuyển 1000 vạn thù lao. Lưu Chấn Cương nói, nhịn đau khổ, đưa điện thoại di động móc ra, tìm nói chuyện phiếm ghi chép cho Vương Giã nhìn. Vương Giã tiếp nhận điện thoại, nhìn kỹ một chút, phát hiện hai người nói chuyện phiếm ghi chép có văn tự, có giọng nói. Hắn ấn mở giọng nói nghe xong hai cái, đúng là Phùng Tiền Trình thanh âm. Điện thoại mật mã là nhiều ít? Vương Giã hỏi. 9527. Lưu Chấn Cương hồi đáp. Vương Giã đưa điện thoại di động khóa bình phong thử một chút, phát hiện mật mã là chính xác, thế là giơ chân lên, đối với Lưu Chấn Cương ngực đạp xuống dưới. Dừng tay. Thấy cảnh này Phương Chính Đồ lần nữa hô. Một cước này nếu là hạ xuống, Lưu Chấn Cương hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Chính Đồ trước đó tiếng la liền không có đưa đến tác dụng, lần này tiếng la vẫn như cũ sẽ không đưa đến tác dụng. Vương Giã việc cần phải làm, ngoại trừ người thân cận nhất, những người khác căn bản không có khả năng bằng vào một tiếng la liền ngăn lại. Phúc. Vương Giã chân rơi vào Lưu Chấn Cương trên thân lúc, lồng ngực của hắn trực tiếp lom xuống dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau, đầu hắn nghiêng một cái, liền chết. Đến tận đây, Vương Giã hôm nay đến cờ tờ vợ mục đích cũng coi là đã đến. Sau đó, hắn vừa quay đầu, nhìn về phía chạy tới Phương Chính Đồ bọn hắn. Là ngươi? Làm Phương Chính Đồ thấy rõ ràng Vương Giã dung mạo lúc, lập tức cả kinh thất sắc. Hắn nhận ra Vương Giã. Vương Giã chính là lúc trước thần không biết quỷ không hay tiến vào hắn biệt thự, ngồi bên cạnh hắn người kia. Lúc ấy, hắn biết do cảm nhận được, chính mình khoảng cách tử vong rất gần. Chỉ là, ngay lúc đó Vương Giã chỉ là đến cảnh cáo hắn một chút, cũng không có động thủ với hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Giã thực lực mạnh như thế, may mắn cái kia lần không có tìm chết. Bằng không, lúc này, đầu của hắn bảy đều qua. Chỉ là, Vương Giã lần này tại sao phải tìm tới mình cháu trai? Lưu Chấn Cương bị ta giết chết, ngươi nếu là muốn vì hắn ra mặt lời nói, cứ tới. Ta liền đứng ở chỗ này, cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội. Ngươi có thể trước bất kỳ ai cầu viện, cũng có thể thi triển ngươi tất cả thủ đoạn. Vương Giã nhìn xem Phương Chính Đồ thản nhiên nói. A Tam nói qua, hắn là thiên hạ đệ nhất. Xem như thiên hạ đệ nhất, tự nhiên có tự tin của mình. Phương Chính Đồ nghe nói như thế, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc mừng rỡ, ngược lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Một người đến tột cùng đến cỡ nào mạnh lực lượng, mới dám nói ra lời như vậy. Hắn tung hoành giang hồ mấy thập niên, còn chưa bao giờ thấy qua giống Vương Giã phách lối như vậy người. Bất quá, Vương Giã càng là nói như vậy, hắn càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không dám không dám. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, các hạ tại sao phải giết ta cháu trai? Phương Chính Đồ thái độ vô cùng khiêm tốn mà hỏi. Bởi vì hắn muốn giết ta, cho nên ta liền giết hắn. Lý do này đủ sao? Vương Giã hồi đáp. Đủ rồi đủ rồi. Phương Chính Đồ vội vàng gật đầu nói. Là hắn biết, Vương Giã sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn cháu trai không qua được. Quả nhiên, là hắn cháu trai gây chuyện trước đây. Về phần Vương Giã có phải hay không nói dối, Phương Chính Đồ có thể khẳng định, hắn là sẽ không nói dối. Bởi vì song phương đã đến loại trình độ này, Vương Giã hoàn toàn không cần thiết nói dối. Ngươi còn có động thủ hay không? Không động thủ lời nói, ta liền đi. Vương Giã nói rằng. Tiên sinh xin cứ tự nhiên. Phương Chính Đồ nói, có chút không người, còn chủ động nhường đường. Một màn này, sợ ngây người bên cạnh hắn ba vị cung phụng, cùng năm vị đường chủ. Vương Giã nhìn thấy hắn dạng này, trực tiếp quay người rời đi. Chờ Vương Giã đi ra ngoài rất xa về sau, Phương Chính Đồ lúc này mới đứng thẳng lưng lên. Đại ca, người kia đến tột cùng là ai? Một vị đường chủ nhìn xem Phương Chính Đồ hỏi. Trong lòng của hắn, đại ca của mình cũng không phải một cái tùy tiện chết phục người. Thật là đối mặt Vương Giã, thậm chí ngay cả phản kháng dấu hiệu đều không có, trơ mắt nhìn giết chết chính mình thân ngoại sinh người tiêu sái rời đi. Hắn gọi Vương Giã là một cái chúng ta không chọc nổi người. Toàn bộ Long Quốc có bao nhiêu người dám nói, hắn đứng ở chỗ này, cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội, thi triển ngươi tất cả thủ đoạn, có thể trước bất kỳ ai cầu viện. Nói loại lời này người, hoặc là tên điên, hoặc là thật sự có phân khích người. Các ngươi cảm thấy Vương Giã giống tên điên sao? Phương Chính Đồ hỏi. Xác thực không giống tên điên, cái này Vương Giã nhìn xem bất quá hơn 20 tuổi, vì sao có như thế thực lực cường đại? Thiên thiếu thiếu bọn hắn dù sao cũng là minh cảnh trung kỳ người tu luyện, hai người liên thủ, vậy mà không thể dưới tay hắn chống nổi một chiêu. Thực lực như vậy, xác thực có vốn để kiêu ngạo. Một vị cung phục lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn đối Vương Giã xuất thủ, đoán chừng kết quả cùng Thiên thiếu thiếu một dạng. Vậy hắn giết chúng ta tứ hải minh nhiều như vậy huynh đệ, giết chấn bừa, chẳng lẽ việc này cứ tính như vậy? Cái này nếu là chuyện đi, chúng ta tứ hải minh về sau chỉ sợ cũng muốn biến thành chê cười. Một vị khác đường chủ có chút không cam lòng nói rằng, ngươi cảm thấy biến thành trò cười tốt, vẫn là biến thành thi thể tốt? Phương Chính Đồ hỏi ngược lại. Hắn lời này vừa ra, đối phương trong nháy mắt ngậm miệng. Bọn hắn chém chém giết giết nhiều năm như vậy, thật vất vả có địa vị hôm nay cùng tài phú, cũng không muốn cứ như vậy chết mất. Phân phó, bằng nhanh nhất tốc độ thanh lý mất nơi này tất cả vết tích, đồng thời làm rõ ràng Vương Giã tới đây đại khai sát giới nguyên nhân. Đối với huynh đệ đã chết, cho thêm phát lưới vong kim. Phương Chính Đồ an bài nói. Là đại ca. Năm vị đường chủ nói một câu thì rời đi đi an bài sự tình. Không phải Mãnh Long không qua sông a? Phương Chính Đồ cảm khái nói rằng. Chớ nhìn hắn tung hoành giảng thuật hơn 10 năm, nhưng qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đối mặt một người thời điểm như thế bất lực. Đừng nói cùng Vương Giả đối kháng, hắn căn bản không dám đánh cược Vương Giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn dám đối Vương Giả ra tay, hắn hẳn phải chết. Trực giác của hắn từ trước đến nay rất chuẩn, bởi vì trực giác đã cứu hắn rất nhiều lần mệnh. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước đó tại biệt thự thời điểm, hắn hướng Vương Giả thấp qua một lần đầu, lại thấp một lần, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Ba vị cung phụng, các ngươi cùng ta vào xem. Phương Chính Đồ đối với Tứ Hải Minh ba vị cung phụng nói rằng, Vương Giả cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn không được biết, nhưng là có thể theo cờ tờ vờ bên trong khung cảnh chiến đấu, đại khái phỏng đoán một chút thực lực của hắn. Khi bọn hắn tiến vào cờ tờ vờ thời điểm, bị bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Không chỉ có máu chảy thành sông, hơn nữa các loại tiểu đệ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 86, người không tới, đã sợ vỡ mật. Chương 86, người không tới, đã sợ vỡ mật. Phương Chính Đồ cùng ba vị cung phụng dọc theo Vương Giả theo lầu 1 tới lầu 6 chiến đấu vết tích đi một lượt. Dù bọn hắn nguyên một đám gặp qua sóng to gió lớn, cũng bị nhìn thấy tình cảnh chấn kinh tới trợn mắt hốt hoồm. Tất cả đều một kích mất mạng, không có bất kỳ người nào dưới tay hắn chống nổi hai chiêu. Một vị cung phụng cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại nói rằng, một vị cường đại người tu hành, có thể giết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không kỳ quái. Nhưng là đối mặt đám người vây công, có thể lấy chiêu thức giống nhau, tại tất cả mọi người cùng một bộ vị, một kích mất mạng, đây chính là vô cùng khó khăn. Ít ra, ba người bọn hắn là vô luận như thế nào đều làm không được. Phương Tổng, nghe ta một lời khuyên, người này, tuyệt đối không thể gây. Một vị khác cung phụng từ đáy lòng nói, ta biết. Phương Chính Đổ nhẹ gật đầu. Điểm này, hắn đã sớm nhìn ra, bằng không, cũng sẽ không dự định ăn cái này ngậm bồ hòn. Chuyên lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, tất cả Tứ Hải Minh huynh đệ, phàm là gặp phải Vương Giả, hoặc là nhượng bộ lui binh, hoặc là mặc trò phân công. Phương Chính Đồ làm ra quyết định. Đã hạ quyết tâm, không cùng Vương Giả là địch, vậy sẽ phải dứt khoát một chút. Vương Giả rời đi Tứ Hải cờ tờ vờ về sau, cũng không có gấp lấy tiến về Phùng Gia, mà là về tới Ôn Gia. Hắn đã đồng ý Ôn Minh Châu, mỗi ngày đều trở về đi ngủ. Đã chọn ra hứa hẹn, vậy dĩ nhiên muốn tất cả biện pháp làm được. Nam nhân, nhất ngôn cửu đỉnh. Tại Vương Giả lúc ngủ, có hai chuyện truyền khắp Thanh Châu thị. Kiện thứ nhất, tạo hóa cửu châm tái hiện nhân gian, chủ nhân Vương Giả lấy sức một mình thất bại Thanh Châu thị toàn bộ y sư hiệp hội. Chuyện này chỉ ở y học giới truyền bá, ngoại giới người đối với cái này biết cũng không nhiều. Kiện thứ hai, Thanh Châu tứ thiếu một trong Lưu Trấn Cương bị người giết chết tại Tứ Hải cờ tờ vờ bên trong. Dù cho Phương Chính Đồ tự mình đuổi tới, cũng chưa từng cứu Lưu Trấn Cương. Kẻ giết người ngay trước Phương Chính Đồ mặt nên ngang rời đi. Lưu Trấn Cương tại Thanh Châu tứ thiếu bên trong địa vị mặc dù không phải cao nhất, nhưng là đặc biệt nhất, bởi vì Lưu Trấn Cương là Tứ Hải Minh người, mà Tứ Hải Minh là Thành Châu thị dưới mặt đất cự đầu một trong. Nếu là bàn luận một chút nhận không ra người thủ đoạn, Tứ Hải Minh so với một chút bình thường thương nghiệp tập đoàn coi như nhiều nhiều lắm. Lại thêm Lưu Trấn Cương thâm thụ Phương Chính Đồ cái này cứu cứu yêu thích, không chút gì khoa trương, Lưu Trấn Cương tuyệt đối là Thành Châu tứ thiếu bên trong nhất nổi tiếng xấu, cũng là không thể nhất gây. Nhưng là bây giờ hắn chết, hơn nữa còn là bị người giết chết tại Tứ Hải Minh địa bàn bên trên. Trong lúc nhất thời, Thành Châu thị các thế lực lớn tất cả đều điên cuồng điều tra lấy sát hại Lưu Trấn Cương hung thủ. Bọn hắn không được đến Vương Giả danh tự, nhưng là đạt được Tứ Hải cờ tờ vờ giám sát. Một chút không biết Vương Giả người, nhìn thấy giám sát thời điểm, nguyên một đám trong mày, không biết rõ đây là thần thánh phương nào. Mà một chút đối Vương Giả có hiểu biết người, nhìn thấy giám sát về sau, nguyên một đám là cả kinh thất sắc. Bọn họ cũng đều biết Vương Giả không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế cường đại, có thể giết Lưu Trấn Cương về sau, bình yên rời đi. Làm Phùng Gia người nhận được tin tức về sau, trong nháy mắt kinh hồn bạt vía. Kết thúc, Vương Giả liền Lưu Trấn Cương đều giết, chỉ sợ cũng muốn tới tìm ta. Cha, ta nên làm cái gì? Phùng Viễn Trình ngồi trên xe lăn, nhìn xem phụ thân của mình Phùng Khứ Tật nói rằng: "Ngươi bây giờ biết hỏi ta làm sao bây giờ? Ta trước đó để ngươi từ bỏ trả thù Vương Giả suy nghĩ, ngươi nghe ta sao? Ngươi cảm thấy mình là cái gọi là Thanh Châu tứ thiếu, bị một cái không biết tên đồ nhà quê khi dễ, ngươi nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi trả thù Vương Giả, ngươi vui vẻ, ngươi như ý, vậy ngươi cũng là tiếp nhận kết quả này a?" Phùng Khứ Tật nhìn xem trên xe lăn nhi tử phẫn nộ nói: "Vì thuyết phục nhi tử từ bỏ trả thù Vương Giả suy nghĩ, miệng hắn ra đều mài hỏng. Thật là con của mình có chơi, nhất định phải trả thù Vương Giả." Cha, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, ngươi phải nghĩ biện pháp mau cứu ta à? Bằng không, Vương Giả cái người điên kia khẳng định sẽ giết ta. Phùng Viễn Trình đội vàng nói. Vương Giả liền Lưu Trấn Cương cũng dám giết, giết hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vương Giả ngay trước Phương Chính Đồ mặt, giết Lưu Trấn Cương, Phương Chính Đồ cái dám túi không dám thả một cái, nhường Vương Giả nên ngang rời đi. Ngươi nói, ta có thể có biện pháp nào? Phùng Khứ Tật vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bọn hắn Phùng Gia tại Thanh Châu thị mặc dù cũng coi là người có mặt mũi, nhưng cuối cùng có một ít chuyện là làm không được. Mẹ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Phùng Viễn Trình nhìn thấy phụ thân của mình nói không thông, vội vàng quay đầu nhìn về phía mẹ của mình. Lão công, thật không có một điểm biện pháp nào sao? Phùng Viễn Trình lão mụ không đành lòng nhìn thấy nhi tử dạng này, nhìn xem Phùng Khứ tận hỏi. Tứ Hải Minh tình huống ngươi cũng biết, liền Phương Chính Đồ đều cầm Vương Giá không có cách nào, chúng ta có thể làm sao? Chuyện cho tới bây giờ, thừa dịp Vương Giá còn không có tìm đến, nhường Viễn Trình trong đêm rời đi Thanh Châu thị a. Chờ cái này đầu gió qua, hoặc là Vương Giá rời đi về sau trở lại. Phùng Khứ tật thở dài một hơi nói rằng, đây là trước mắt, hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Đúng, ta có thể rời đi. Chỉ cần ta rời đi, Vương Giá liền không khả năng tìm được ta. Ha ha ha, ta lúc này đi. Phùng Viễn Trình cười lớn nói, nhà bọn hắn có tiền, chỉ cần hắn không lập nghiệp, không đánh bạc, trong nhà tiền ba đời cũng xài không hết. Đổi chỗ khác, hắn vẫn như cũng là tiêu xài thiếu gia. Ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi bây giờ liền lên đường đi. Ta liên hệ tốt nước ngoài bệnh viện, ngươi có thể nhân cơ hội này trị liệu một chút hai chân của ngươi. Phùng Thứ Tật nói rằng, cha, mẹ, các ngươi không đi sao? Phùng Viễn Trình bỗng nhiên hỏi. Vương Giã là thằng điên, nếu như hắn tìm tới, phát hiện chính mình không tại, vạn nhất lấy chính mình phụ mẫu cho hà giận, vậy nhưng làm sao xử lý? Chúng ta không có cách nào đi, Phùng gia sản nghiệp nhiều như vậy, chúng ta không thể không cần. Viễn Trình, xuất ngoại về sau, thu liễm một chút tính tình của ngươi, điệu thấp là người. Ngươi nếu là lại chọc phải người nào, nhưng liền không có người khả năng giúp đỡ được ngươi. Phùng Khứ Tật ngữ trọng tâm trường nói rằng, hắn vì cái này nhi tử, tháo nát tâm. Ta đã biết. Phùng Viễn Trình nói một tiếng, liền bị người đẩy xe lăn rời đi. Đi thôi, hai chúng ta đi một chuyến Trịnh gia. Chờ Phùng Viễn Trình rời đi về sau, Phùng Khứ Tật nhìn xem lão bà của mình nói rằng, đi Trịnh gia làm gì? Tìm Trịnh Ngọc Long làm thuyết khách. Nếu như Vương Giã thật biết Viễn Trình mới là chủ sự sau màn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ tìm tới. Người có bao giờ nghĩ tới, nếu là hắn tìm đến, chúng ta ứng đối ra sao? Phùng Khứ Tật hỏi. Cái này, ta xác thực không nghĩ tới. Bất quá, oan có đầu, nợ có chủ, Vương Giã không có làm khó Phương Chính Đồ, lẽ ra nên cũng sẽ không làm khó chúng ta à? Phùng Viễn Trình lão mụ có chút nghẹn lời nói. Vương Giã không có làm khó Phương Chính Đồ, là bởi vì hắn giết chết Lưu Trần Cương. Hắn đến Phùng gia tìm không thấy Viễn Trình, ngươi dám cam đoan, hắn sẽ không bắt chúng ta hai cái chút giận. Phùng Khứ Tật hỏi lần nữa. Phùng Viễn Trình lão mụ lần nữa nghẹn lời. Xác thực, điểm này nàng cam đoan không được. Cứ như vậy, hai người trong đêm đi đến Trịnh gia. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 87, 749 cục người cản đường chương 87, 749 cục người cản đường một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lam Vương Giá lại một lần theo trong tu luyện mở mắt thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Hắn phát hiện, thể chính mình thật lâu bình cảnh, vậy mà buông lỏng một chút. Hắn có thể khẳng định, bình cảnh buông lỏng, tuyệt đối không phải là bởi vì chính mình tu luyện, mà là tâm cảnh tăng lên. Nguyệt Ly tỷ tỷ nói qua, chỉ có tâm cảnh của hắn xảy ra thăng hoa, khả năng đánh vỡ bình cảnh. Hắn nhớ lại một chút chính mình đoạn thời gian này việc đã làm, tự hỏi tâm cảnh của mình vì sao lại xảy ra biến hóa. Suy nghĩ thông suốt, suy tư thật lâu, hắn rốt cục đạt được một kết luận như vậy. Bất luận là tại Y sư hiệp hội thời điểm, vẫn là tại đối mặt Lý Tử Điểm bị bắt cóc chuyện lúc, hắn đều tuần hoàn theo chính mình nội tâm ý nghĩ làm việc. Hắn nói muốn giết Lưu Trấn Cương, vậy thì giết hắn. Làm kết quả đạt được hài lòng thời điểm, hắn ý nghĩ liền sẽ thông suốt. Bởi vậy, tâm cảnh đạt được tăng lên. Có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh um. Vương Giá tự lẩm bẩm một câu, liền nhảy xuống nóc nhà, về tới Ôn Minh Châu gian phòng. Lúc này Ôn Minh Châu còn đang trong giấc mộng, như cùng ngủ mỹ nhân như thế. Thấy được nàng cái dạng này, Vương Giá trong nội tâm đột nhiên có một loại không nói được hài lòng. Xinh đẹp như vậy một cái nữ hải, lại là vợ của hắn. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, chui vào Ôn Minh Châu trong chăn. Ôn Minh Châu trong giấc mộng, mơ mơ màng màng giống như ngửi thấy Vương Giá mùi trên người, trở tay ôm eo của hắn, đem đầu dán tại hắn lồng ngực. Vương Giá nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Minh Châu tóc cùng phía sau lưng, tâm tình phá lệ thư sướng. Nếu là giờ phút này, hắn bình cảnh đã biến mất, hắn sẽ càng thêm vui vẻ. Bởi vì dạng này, hắn liền có thể hắc hắc hắc. Lại một lần, Vương Giá cùng Ôn Minh Châu đồng thời đi ra ngoài. Hắn hôm nay có hai chuyện giải quyết. Kiện thứ nhất, giải quyết hết Phùng Biến Trình. Kiện thứ hai, bắt đầu chính mình bày quẩy bán hàng đoán mệnh sự nghiệp. Làm Vương Giá đi vào Phùng gia cổng thời điểm, có hai người ngăn cản đường đi của hắn. Hai người kia nhìn hơn 30 tuổi, mặc trên người giống nhau như lúc màu đen quần áo thể thao. Cái này quần áo thể thao nhìn qua bình thường, nhưng là tại chỗ ngực thêu lên một đầu màu đỏ cá chép. Vương Giá, người quả nhiên tới. Người tới nhìn xem Vương Giá nói rằng, quả nhiên, Phùng gia người đã đạt được tin tức. Các ngươi là bọn hắn mời tới giúp đỡ. Các ngươi cảm thấy, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể đỡ nổi ta sao? Vương Giá nhìn xem trước mặt hai người nói rằng, trên người hai người này có năng lượng ba động, điều này nói rõ bọn hắn không phải người bình thường. Bất quá, trên người hai người này năng lượng ba động, so với hắn hôm qua giết Thiên Thiếu Thiếu, cũng liền hơi hơi mạnh mẽ một chút. Không nên hiểu lầm, chúng ta không phải Phùng gia người, cũng không phải Phùng gia mời tới giúp đỡ. Chúng ta là Thanh Châu thị 749 của người. Ta gọi Hàn Quang, đây là đồng nghiệp của ta Lưu Tu Viễn. Đứng tại phía trước nhất người giới thiệu nói. 749 của người. Vậy các ngươi cản con đường của ta, cần làm chuyện gì? Vương Giá hỏi. 749 cục hắn biết, là Long Quốc Quan Phương tổ chức, chủ yếu giải quyết một chút người tu luyện chuyện. Trước đó hắn tại Khương gia gặp phải Thạch Liệt, chính là 749 của người, hơn nữa còn là cao tầng. Người tu luyện ở giữa ân oán, chúng ta sẽ không quản. Nhưng là ngươi ngày hôm qua thời điểm, giết rất nhiều người bình thường. Điểm này, chúng ta nhất định phải quản. Hàn Quang nhìn xem Vương Giá nói rằng, người ta giết, đều là trên thân nắm giữ tội nghiệp người. Bọn hắn chết chưa hết tội. Vương Giá thản nhiên nói, bọn hắn coi như trừng phạt đúng tội, tự có quan tòa thẩm phán bọn hắn, ngươi không có tư cách giết chết bọn hắn. Hàn Quang tiếp tục nói, thật sự là buồn cười, tự có quan tòa thẩm phán bọn hắn. Cái này ngược lại cũng đúng thẩm phán a. Vì cái gì một mực chờ lấy? Huống hồ, hôm qua là bọn hắn động thủ với ta trước đây. Ta làm việc chuẩn tắc rất đơn giản, bọn hắn muốn giết ta, vậy ta liền giết bọn hắn. Các ngươi cũng giống như vậy, các ngươi nếu là muốn giết ta, vậy ta liền giết các ngươi. Hiện tại ta muốn đi vào Phùng gia, các ngươi nếu là cả ta, ta liền đối với các ngươi động thủ. Các ngươi không ngăn cả ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Vương gia nói, liền trực tiếp hướng phía Phùng gia đi đến. Hắn đi đường tốc độ không nhanh, cho đủ Hàn Quang cùng Lưu Tu Viễn động thủ thời gian. Chỉ là, hai người cũng không có động thủ dấu hiệu. Chúng ta hôm nay đến, cũng không phải là vì ra tay với ngươi, cũng không phải vì khuyên can ngươi thả qua Phùng gia. Chúng ta là đại biểu 749 cục, mời ngươi gia nhập chúng ta. Nhìn thấy Vương Giá theo bên cạnh mình đi ngang qua, Hàn Quang nói rằng, không hứng thú. Vương Giá không thèm để ý chút nào nói rằng, gia nhập 749 cục, liền trở thành trong tay người khác kiếm. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ bị quản chế tại người. Gia nhập 749 cục, có thể thu hoạch được giết người quyền được miễn, dạng này sẽ vì ngươi giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hàn Quang mở ra điều kiện của mình. Bọn hắn điều tra qua Vương Giá, biết hắn không thiếu tiền, cho nên đồng dạng điều kiện, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì dụ hoặc. Chỉ có loại này không giống bình thường điều kiện, mới có thể nhường Vương Giá tâm động. Quả nhiên, nghe được giết người quyền được miễn mấy chữ này, Vương Giá bước chân tiến tới dừng lại. Hắn sát thực động tâm rồi. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là cuối cùng không có cường đại đến một người liền có thể đối kháng một quốc gia tình trạng. Hắn giết người, thời gian ngắn có thể sẽ không đối với hắn tạo thành bối rối, nhưng là nói không chừng cái nào một lần liền sẽ mang đến một chút phiền toái. Chính hắn cũng không sợ, nhưng là người đứng bên cạnh hắn cùng hắn cũng không đồng dạng. Nếu là có giết người quyền được miễn, kia thật sẽ vì hắn giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ngoại trừ giết người quyền được miễn, còn có cái gì? Vương Giá quay đầu hỏi. Nghe được hắn hỏi như vậy, Hàn Quang trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Là hắn biết, Vương Giá đối sát nhân quyền được miễn, khẳng định cảm thấy hứng thú. Chúng ta đãi ngộ vô cùng phong phú, đương nhiên, chúng ta biết, ngươi không thiếu tiền. Ngoại trừ những này bên ngoài, gia nhập 749 cục có thể tiếp xúc đến một chút người bình thường tiếp xúc không đến bí mật. Thì như, Long Quốc bí mật, thế giới bí mật. Hàn Quang như thật nói rằng, hắn tin tưởng, là một người tu luyện, Vương Giá đối với những này, không có khả năng không có hứng thú. Nghe được hắn nói như vậy, Vương Giá trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Long Quốc bí mật, thế giới bí mật, không biết có phải hay không là Nguyệt Ly tỷ tỷ nói những chuyện kia. Các ngươi chờ ta một hồi, ta xử lý xong Phùng Viễn chỉnh chuyện về sau, cùng các ngươi đi một chuyến 749 cục. Đến lúc đó, chúng ta nói chuyện. Vương Giá suy tư một chút nói rằng, có thể. Bất quá, ta phải nói cho ngươi chính là, Phùng Viễn Trình đã rời đi Phùng gia, tiến về nước ngoài. Tối hôm qua trong đêm đi. Hàn Quang nói rằng, đang điều tra Vương Giá thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ điều tra cùng Vương Giá tương quan chuyện, biết được Phùng Viễn Trình cùng Vương Giá ân oán, cũng tra được Phùng Viễn Trình động tĩnh. Bất quá, bọn hắn cũng không có làm cái gì. Không sao. Đối với cái này, Vương Giá cũng không hề để ý, nhanh chân đi tiến vào Phùng gia. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 88, bằng lòng cho 100 ức bồi thường chương 88, bằng lòng cho 100 ức bồi thường tu sa, ngươi nói thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn thấy Vương Giá tiến vào Phùng gia, Hàn Quang nhìn xem bên cạnh Lưu Tu Viễn hỏi. Không biết rõ, nhưng là không hề nghi ngờ, so với chúng ta hai cái mạnh hơn. Ta có một loại dự cảm, hai chúng ta liên thủ, chỉ sợ đều không thể lại thủ hạ của hắn chống nổi bá chiêu. Lưu Tu Viễn hồi đáp. Giống nhau đều là người, trên lệch thế nào lại lớn như vậy chứ? Hàn Quang vẻ mặt cảm giác bị thất bại cảm thán nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Lúc trước, hai chúng ta cũng được xưng là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất, hiện tại cũng chậm chậm biến thành phối giác. Có lẽ có một ngày, Vương Giá cũng tương tự sẽ biến thành phối hợp diễn. Lưu Tu Viễn thở dài một hơi nói rằng, là người nhất định phải học được tiếp nhận chính mình bình thường. Tại Long Quốc, cho dù là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế thiên tài, cũng có 14 bạn. Đối với tuyệt thế thiên kiêu mà nói, ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, cũng chỉ là có cùng hắn đặt chung một chỗ tương đối tư cách. Vương Giá đi vào Phùng gia thời điểm, liền thấy ngồi trên ghế salon uống trà Phùng Khứ Tật cùng lao bà hắn. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có Trịnh Ngọc Long. Đại lão, đã lâu không gặp. Trịnh Ngọc Long cho Vương Giá chào hỏi. Đối với cái này, Vương Giá căn bản không có phản ứng, thật giống như không nhìn thấy như thế. Phùng gia người đã biết Vương gia muốn tới, cho nên nhìn thấy hắn đi tới thời điểm, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Người đã đến. Người biết ta muốn tới.
Biết.
Biết ta là vì cái gì đến.
Cũng biết.
Vương gia cùng Phùng Khứ Tật đối thoại rất đơn giản, người không biết, còn tưởng rằng là lão bằng hữu nói chuyện thêm đâu. Ai có thể nghĩ tới, song phương là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa Vương gia là đến giết đối phương nhi tử. Vừa pha tốc trà, uống một chén không. Phùng Khứ Tật đem một ly trà đẩy lên Vương gia trước mặt hỏi.
Không uống, lá trà quá kém.
Vương gia thuận miệng nói rằng. Nghe nói như thế, ngay tại châm trà Phùng Khứ Tật động tác cứng đờ. Hắn nghĩ tới Vương gia sẽ cự tuyệt, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua Vương gia sẽ dùng lý do như vậy cự tuyệt. Bọn hắn Phùng gia dù sao cũng là Thành Châu thị phú hào, uống lá trà một cân hơn trăm vạn, thế mà bị ghét bỏ lá trà quá kém. Nhi tử ta đã rời đi Thành Châu thị, hiện tại ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này? Giết chúng ta cho hả giận, vẫn là nghĩ biện pháp tìm kiếm nhi tử ta hạ lạc? Phùng Khứ Tật nhìn xem Vương gia hỏi. Hắn mặt ngoài trấn định, cẩn thận nghe, liền có thể nghe được trong giọng nói của hắn mang theo một chút hoảng hốt. Hắn thật sợ Vương gia đối bọn hắn động thủ. Dù sao, bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Đại lão, Phùng gia đối với Phùng Viễn Trình làm chuyện rất xin lỗi, bọn hắn bằng lòng xin lỗi. Chỉ cần đại lão buông tha Phùng Viễn Trình, Phùng gia bằng lòng xuất ra 100 ức tiến hành bồi thường. Trình Ngọc Long lúc này nói rằng, Phùng gia công ty mặc dù giá trị thị trường vượt qua 100 tỷ, nhưng là giá trị thị trường cuối cùng chỉ là giá trị thị trường. Phùng gia có thể xuất ra 100 ức đến bồi thường, tuyệt đối coi là thành tâm. Lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, Phùng gia tất nhiên sẽ thương cân động cốt. Làm không tốt, sẽ theo Thanh Châu thị đứng đầu nhất kia một nhóm gia tộc rơi xuống. Nhưng là vì cho Phùng Viễn Trình bảo mệnh, bọn hắn không thể không như thế. Phùng Khứ Tật tại sinh hạ Phùng Viễn Trình về sau, bởi vì một lần ngoài ý muốn bị thương, tạo thành chứng lưu thương, không thể tái sinh dục. Cho nên, bọn hắn chỉ có Phùng Viễn Trình như thế một đứa bé, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp bảo vệ hắn mệnh. Ta nếu là không muốn chứ? Vương Giá hỏi ngược lại. 100 ức xác thực rất nhiều, nhưng là hắn cũng không thiếu tiền. Đối với hắn mà nói, tiền đủ hoa là được. Hơn nữa, hắn nếu là thật sự muốn kiếm tiền, vô cùng đơn giản. Cho nên, cái này 100 ức đối với Vương Giá mà nói, sức hấp dẫn thật không lớn, so với Hàn Quang nói tới giết người quyền được miễn chênh lệch nhiều lắm. Đại lão, Phùng Viễn Trình đã bị ngươi cắt ngang hai chân, rơi xuống tàn tật suốt đời. Ngươi cần gì phải vì một mạch, liền tiền đều không cần đâu. Đây chính là 100 ức a, hơn nữa còn là tiền mặt, không phải cổ phiếu. Có cái này 100 ức, ngươi sống phóng túng cả một đời, cũng xài không hết, cớ sao mà không làm đâu. Trình Ngọc Long đi vào Vương Giá bên người không hiểu hỏi. Nếu là hắn, đã sớm đáp ứng. Vương tiên sinh thật là lo lắng, ngươi nhận lấy cái này 100 ức về sau, chúng ta Phùng gia ghi hận. Âm thầm ẩn nút, tìm cơ hội trả thù. Điểm này cứ việc yên tâm, về sau phạm là Vương tiên sinh vị trí, chúng ta Phùng gia người, tự động nhượng bộ lui binh. Phùng Khứ Tật lúc này cam đoan nói. Hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, không thể để cho người có trả thù cơ hội. Hắn cảm thấy, Vương gia chính là lo lắng điểm này. Nói thật, đối với điểm này, hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể đem quyền lựa chọn giao cho Vương gia trong tay. Hiện nay, người là giao tớt, bọn hắn là thịt cá. Ta muốn giết Phùng Viễn Trình, cũng không phải là bởi vì sợ hắn trả thù, chỉ là bởi vì ta muốn giết hắn. Vương gia nói một câu về sau, liền hướng phía Phùng Khứ Tật đi. Thấy cảnh này, Phùng Khứ Tật vẻ mặt khẩn trương lên, hắn cảm thấy Vương gia muốn đối hắn động thủ. Nhưng mà, Vương gia chỉ là giống như quỷ mị, theo bên cạnh hắn lướt qua, đem hắn giật lại mình, cũng không có ra tay với hắn. Một màn này, nhìn Trịnh Ngọc Long cùng Phùng Khứ Tật tất cả đều vẻ mặt một bức. Vương gia thật liền không hề làm gì, trực tiếp rời đi. Tại ba người nhìn soi mói, Vương gia trực tiếp đi ra Phùng gia biệt thự. Lão công, hắn liền thật dạng này đi. 100 ức cũng không muốn. Phùng Viễn Trình lão mụ có chút khó có thể tin mà hỏi. Ta cũng không biết hắn đang đùa hoa chiêu gì, có lẽ hắn còn nghĩ giết chết Tiền Đồ. Ngươi cho Tiền Đồ gọi điện thoại, nhường hắn hiện tại lập tức tìm một cái ai cũng không biết địa phương giấu đi, ẩn thân địa điểm, ngay cả chúng ta đều không cần nói cho. Đồng thời, nhường hắn ném đi hiện tại dùng thẻ điện thoại. Phàm là có thể tiến hành định vị đồ vật, hết thảy không cho phép dùng. Phùng Khứ Tật đội và nói. Hắn theo Vương Giá ánh mắt bên trong nhìn ra, Vương Giá cũng không hề từ bỏ đánh giết con của mình. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể trước hết để cho con của mình hoàn toàn che giấu. Có lẽ, một số thời gian về sau, Vương Giá đều quên con trai mình tồn tại. Tốt, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Phùng Viễn Trình lão mụ nói một tiếng, liền đi gọi điện thoại. Hiện tại mọi thứ đều còn kịp, dù sao Vương Giá còn chưa có bắt đầu hành động. Coi như Vương Giá để cho người ta điều tra mình nhi tử tung tích, cũng cần thời gian. Cái này thời gian chính lệnh, đầy đủ con của hắn che giấu. Nếu là Vương Giá biết bọn hắn ý nghĩ, không biết rõ có thể hay không cười ha ha đi ra. Hắn xác thực dự định giết chết Phùng Viễn Trình, nhưng cũng không phải là dự định thật xa chạy ra quốc. Làm như vậy, quá tốn thời gian phí sức. Hắn vừa rồi theo Phùng Khứ Tật bên người xẹt qua thời điểm, cũng không phải là cái gì cũng không làm, mà là lột xuống một cây tóc của hắn, góp nhặt hắn một giọt tinh huyết. Chỉ là, động tác của hắn đầy đủ nhanh, đến mức Phùng Khứ Tật không có bất kỳ cái gì phát giác. Vương Giá dự định sử dụng chớ chú chi thuật, lợi dụng Phùng Khứ Tật tóc cùng tinh huyết làm môi giới, đối Phùng Viễn Trình tiến hành nguyền rủa. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong.
muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1-9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 89, Thanh Châu 749 cục trưởng chương 89, Thanh Châu 749 cục trưởng tiên địa nghe ta khiến, máu bán dẫn tà linh, nguyên rủa theo máu đi, quan đời còn lại bệnh cách thanh. Vương giám miệng lẩm bẩm, thi triển chớ chú chi thuật. Cái này nguyên rủa nhưng thật ra là vô cùng ác độc, bởi vì hắn sẽ thông qua phùng khứ tật huyết mạch chi lực, giết chết hắn tất cả con cái. Vương giám dùng tướng thuật nhìn, phùng khứ tật tử nữ cũng biểu hiện, hắn chỉ có một đứa bé. Cho nên sử dụng chớ chú chi thuật lời nói, giết chết người, chỉ có phùng viễn trình một người. Nếu là phùng khứ tật con cái đông đảo, Vương Giã thật đúng là không dám sử dụng loại này chớ chú chi thuật, bởi vì dạng này sẽ làm bị thương vô tội. Làm Vương Giã thi triển chớ chú chi thuật về sau, hắn thu thập phùng khứ tật tóc, thật giống như sống lại như thế. Chỉ thấy tóc tại tinh huyết bên trong xuyên qua, cuối cùng trên tóc bao khỏa một tầng huyết hồng sắc áo ngoài. Đi. Vương Giã một tiếng quát nhẹ, lây dính tinh huyết tóc liền như là một đầu du động tiểu xa như thế, bay về phía chân trời. Hy vọng hữu dụng a. Vương Giã tự lẩm bẩm. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất sử dụng chớ chú chi thuật. Tạo hóa quyết bên trong bao hàm toàn diện, không chỉ có tạo hóa cửu châm, cũng có chớ chú chi thuật. Vương Giã chớ chú chi thuật so với ý thuật của hắn cũng không chênh lệch quá nhiều. Chỉ là Phùng Viễn Trình đã xuất ngoại, khoảng cách này thật sự là có chút quá xa. Vương Giã cũng không biết áp dụng chớ chú chi thuật có thể hay không có hiệu quả. Hắn có nhiều thời gian, làm chớ chú chi thuật có hiệu quả về sau, hắn có thể cảm ứng được. Đi thôi, các ngươi mang ta đi 749 cục. Đi ra biệt thự về sau, Vương Giã đối với 749 cục hai người nói rằng. Rất nhanh, bọn hắn cưỡi xe tiến vào một cái khác thự trong vùng. Căn biệt thự này khu mặc dù không phải Thanh Châu có tiền nhất một đợt, nhưng là từng tòa. Tất cả đều là hai tầng lầu nhỏ. Vương Gia nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một chút, hắn phát hiện, những này trong biệt thự ở lại người, trên cơ bản đều là người tu luyện. Hơn nữa nguyên một đám, tu vi cũng không tính là quá thấp. Ai có thể nghĩ tới, dạng này khu biệt thự sẽ là 749 cục địa bàn. Chúng ta tới. Hàn Quang đem xe đình chỉ tới khu biệt thự số 2 cổng thời điểm, đối với Vương Gia nói rằng, sau khi xuống xe, Vương Gia đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này thật rất tốt, xanh hóa làm cùng công viên nhỏ như thế. Tại biệt thự số 2 trong viện, một cái nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi, mặc lớn quần cộc tử, bạch sau lưng, cầm trong tay tới nước cấm ngay tại cho trong viện tới nước cho hoa nước. Cục trưởng, chúng ta đem Vương Giã mang đến. Hàn Quang nhìn xem trong viện cả lơ phất phơ nam tử trung niên nói rằng. Nói thật, rất khó đem một người như vậy cùng Thanh Châu 749 cục trưởng thân phận liên hệ tới cùng một chỗ. Ha ha ha. Vương Giã, ngươi có thể tính tới. Ta còn lo lắng cho ngươi không đến chúng ta 749 cục đâu. Có ngươi tại, về sau chúng ta 749 cục người cũng không cần lại sợ hãi thụ thương. 749 cục trưởng Bành Quan nhìn xem Vương Giã vừa cười vừa nói. Hắn điều tra qua Vương Giã tư liệu, biết Vương Giã y thuật cực kỳ cao minh, liền ung thư đều có thể trị liệu. Hôm qua càng là lấy sức một mình, thất bại Thanh Châu toàn bộ y sư hiệp hội y sư. Có người loại này, về sau nếu là bọn họ lại chấp hành nhiệm vụ, coi như thụ thường cũng không sợ. Ta còn không có bằng lòng gia nhập các ngươi 749 cục đâu, hôm nay ta chỉ là đến xem. Vương Giã nhìn thoáng qua Bành Quan nói rằng, ngươi có thể đến xem, liền nhất định sẽ gia nhập chúng ta. Chúng ta Thanh Châu 749 cục, đãi ngộ tốt, phúc lợi nhiều. Mấu chốt nhất là mỹ nữ như mây, ta cam đoan ngươi khẳng định phi thường hài lòng chúng ta Thanh Châu 749 cục. Bành Quan tràn đầy tự tin nói, đãi ngộ tốt, phúc lợi nhiều, ta đều không hiếm có. Mỹ nữ như mây có thể có lao bà của ta xinh đẹp. Vương Giã hỏi ngược lại. Nghe được hắn nói như vậy, Bành Quan lập tức nghẹn lời. Hắn điều tra qua Vương Giã, biết hắn không thiếu tiền, bên người cũng không thiếu mỹ nữ. Hắn vừa rồi cũng chỉ là dùng bình thường nói đã quen những cái kia lý do thoái thác. Ngươi người trẻ tuổi kia thật sẽ không nói chuyện tiếm. Đi thôi, chúng ta đi vào trò chuyện. Bành Quan nói, liền mang theo Vương Giã hướng về trong biệt thự đi. Hàn Quang cùng Lưu Tu Viễn liếc nhau một cái, theo sát phía sau. Vương Giã, đến nếm thử, ta cất giữ lá trà, đây chính là có tiền cũng mua không được. Người bình thường, ta cũng sẽ không cho hắn uống. Đi vào biệt thự ngồi xuống về sau, Bành Quan cho Vương Giã rót một chén trà về sau khoe khoang nói rằng. Vương Giã nâng chung trà lên, tại dưới mũi mặt người uống rượu một ngụm. Thế nào? Bành Quan hỏi. Chịu đựng có thể giải khát. Vương Giã như thật nói rằng. Hắn vừa rồi uống trà này, cũng liền so trước đó tại Phùng gia thời điểm, Phùng Khứ Tật cho hắn ngược trà, tốt một chút chút. Cách hắn hài lòng tình trạng còn kém không ít, chỉ là có thể giải khát. Bành Quan trừng trong mắt nói rằng, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lá trà, lúc trước hắn cố ý theo 749 cục một cái cao tầng nơi đó thuật tới, toàn bộ Long Quốc đều không có bao nhiêu. Không nghĩ tới, tại Vương Giã miệng bên trong, đánh giá thấp như vậy. Bằng không đâu, để cho ta tán dương một phen. Con người của ta không quá sẽ nói láo, trái lương tâm lời nói, thật sự là nói không nên lời. Vương Giã như thật nói rằng, có đôi khi, lời nói thật mới là nhất đả thương người. Người uống qua so cái này còn tốt lá trà. Bành Quan chưa từ bỏ ý định hỏi. Uống qua một chút. Người thật uống qua. Còn một chút. Đối với điểm này, Bành Quan thật đúng là không thể tin được. Có thể so sánh hắn trà này lá còn tốt lá trà, chỉ có trong truyền thuyết mẫu thụ đại hồng bảo. Loại trà này lá, tại chúng ta trên núi, cho cậu cậu đều không uống. Vương Giã nói lần nữa. Nghe nói như thế, Bành Quan kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Vương Giã, ngươi cái này quá vũ nhục ta. Ngươi nhất định phải xuất ra chứng cứ, chứng minh ngươi thật uống qua so đây càng tốt lá trà, bằng không, việc này không xong. Bành Quan nhìn chằm chằm Vương Gia nói rằng, chính mình coi như chân bảo đồng dạng đồ vật, bị người khác nói không đáng một đồng, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Cũng được, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lá trà. Vương Gia nói, đưa tay tiến vào trong túi sách của mình. Khi hắn lần nữa đưa tay lấy ra thời điểm, trong tay nhiều một cái ống trúc. Hắn tiện tay liền đem trong ấm trà lá trà, tính cả nước trà rót vào thùng rác. Ta pim qua công trà. Bành Quan đau lòng nói rằng, cái này một bình trà, vậy mà liền bị như thế đổ. Nếu không phải nghĩ đến nhường Vương Giã gia nhập 749 cục, hắn đã sớm động thủ. Hắn bình sinh chỉ có tam đại yêu thích, tu luyện, uống trà, loại hoa. Đối với trà ngon, hắn coi như sinh mệnh. Ta nói, người tốt xấu cũng là Thanh Châu 749 cục trưởng, có thể hay không có chút tiền đồ. Vương Giã tức giận nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngược không phải ngươi trà. Vương Giã, ngươi lấy ra trà, nếu là so với ta trà tốt, ta cũng sẽ không nói gì. Nếu là không có ta tốt, ngươi đến bồi ta. Ngươi nếu là không bồi ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Bành Quan ta nửa ngày, không biết rõ như thế nào uy hiếp Vương Giã. Vương Giã nhìn thấy hắn dạng này, cũng là cảm thấy, gia hỏa này vẫn rất đáng yêu. Hắn tiện tay nổ ống trúc phía trên cái nắp, đổ ra ngoài ba mảnh là trà. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 90, gia nhập 749 cục đặc quyền. Chương 90, gia nhập 749 cục đặc quyền. Đổ ba mảnh lá trà về sau, Vương Giã liền đình chỉ. Sau đó, hắn liền đem ống trúc nạp lại tiến vào trong túi. Ngươi liền ngã ba mảnh lá trà, cái này có thể uống cái gì? Ngươi cũng không phải người thiếu tiền, thế nào hẹp hòi lúc buốt? Bành Quan nhịn không được nói rằng. Ngược hắn lá trà lúc, Vương Giã gọn gàng mà linh hoạt. Cua chính mình lá trà lúc, Vương Giã hẹp hòi lúc buốt. Đổ vào nước sôi là được, không cần tẩy trà. Vương Giã dặn dò. Dưới tình huống bình thường, pha trà thời điểm, thứ nhất cua đều là phải ngã rơi, tục xưng tẩy trà. Đây là vì tỉnh lại lá trà hương khí, khứ trừ mặt ngoài cho bụi, còn có thể nhường lá trà sơ bộ ra hắn ra, đến tiếp sau cháo bột cảm giác càng thuần. Ngươi cái này cái gì lá trà, thế mà đều không cần tẩy trà. Ta nói với ngươi, ta một hồi Bành Quan cầm qua ấm trà, lẩm bẩm nói. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng trong ấm trà lá trà lúc, thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Chỉ thấy trong ấm trà kia ba mảnh lá trà, xanh biếc như ngọc, còn tản ra lục quang nhàn nhạt, thật giống như tác phẩm nghệ thuật như thế. Lá trà bình thường đều cần xào trà, cho nên lá trà sẽ mất nước. Thật là cái này ba mảnh lá trà, nhìn qua cũng không có xào qua, cho nên vô cùng nước nhuận, giống như là vừa mới hái xuống như thế. Dạng này lá trà, Bành Quan chưa bao giờ thấy qua. Ôm nửa tin nửa ngờ tâm tính, hắn cho trong ấm trà rót nước sôi. Làm nước sôi pha tại lá trà bên trên trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người lan ra. Người được cỗ này mùi thơm ngát Bành Quan, có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đây là cái gì trà? Hắn quay đầu nhìn xem Vương Giã hỏi. Này trà danh là Bích Giao. Vương Giã hồi đáp. Sở dĩ gọi Bích Giao, đó là bởi vì làm nước sôi pha ở phía trên thời điểm, lá trà như là dáng vẻ thức tha mềm mại mị nữ như thế, tại trong nước trà chập chờn. Có thể uống. Bích Giao trà, pha thời gian không giống, uống hương vị cũng không giống. Bất luận thời gian nào uống, đều có thể. Vương Giã lúc này nói rằng. Nghe nói như thế, Bành Quan có chút không kịp chờ đợi cho mình trong chén trà, thận trọng rót một chén. Cục trưởng, cho chúng ta hai cũng đổ một chén nếm thử. Hàn Quang nhìn thấy Bành Quan không có cho mình châm trà dự định, vội vàng mở miệng nói ra. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cục trưởng bởi vì lá trà thất thố như vậy, lại thêm bọn hắn cũng ngửi thấy lá trà mùi thơm ngát, cho nên trong lòng đối Vương Giã lấy ra lá trà, tràn ngập tò mò. Hai người các ngươi lại không hiểu trà, uống không phải lãng phí đi. Bành Quan mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cho hai người cùng Vương Giã rót một chén. Xem như cục trưởng, không thể quá mức hẹp hòi. Ba người vội vàng nâng chung trà lên, uống rượu một ngụm. Trong nháy mắt, một mùi thơm tại môi của bọn hắn ở giữa nở rộ mở, để bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, theo nước trà uống xong, một cỗ năng lượng bắt đầu ở trong cơ thể của bọn hắn bắt đầu đi khắp. Vâng, làm một ly trà sau khi uống xong, Lưu Tu Viễn trên thân bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn khí tức. Thu Sa, ngươi đột phá. Thấy cảnh này về sau, Bành Quan có chút khó có thể tin mà hỏi. Một ly trà, cũng làm người ta đột phá, thế này thì quá mức rồi. Ân, đột phá. Ta kẹt tại Minh Cảnh viên mãn thời gian rất lâu, không nghĩ tới bị nước trà này bên trong năng lượng dẫn dắt một chút, liền bước ra một bước kia. Lưu Tu Viễn giải thích nói. Nghe nói như thế, Hàn Quang đội vàng đem trong chén trà trà còn sót lại nước một ngụm buồn một rơi. Cục trưởng, lại cho ta đến một chén. Hắn trơ mắt nhìn cục trưởng nói rằng, hắn cùng Lưu Tu Viện thực lực tương đương, cũng cắm ở Minh Cảnh viên mãn, khoảng cách ám kình chỉ có cách xa một bước. Đã Lưu Tu Viện uống trà liền có thể đột phá, hắn không có lý do không đột phá nổi. A Bành Quan lần này cũng là không có keo kiệt, cho Hàn Quang lại rót một chén. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, đến tột cùng là trà này lá nhường Lưu Tu Viện đột phá, còn là bởi vì trùng hợp. Làm Hàn Quang lại một chén nước trà sau khi uống xong, trên người hắn cũng đã tuôn ra một cỗ khổng lồ khí tức. Hắn cũng dễ như trở bàn tay đột phá đến ám cảnh. Tốt tốt tốt, lần này chúng ta Thanh Châu 749 cục, lập tức nhiều hai cái ám kình cao thủ. Bành Quan vui vẻ nói rằng, ám kình cùng Minh Cảnh viên mãn, mặc dù chỉ kém một đường, nhưng là sức chiến đấu hoàn toàn không tại một cái phương diện. Giữa hai cái này, thật là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Bành Quan đang nói chuyện thời điểm, đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giã. Hắn rất muốn biết, cuối cùng là cái gì lá trà, thế mà có thể khiến cho người tu luyện đột phá. Đừng có dùng loại này ánh mắt tham lam nhìn ta, loại trà này lá, ta cũng không có bao nhiêu. Vương Giã biết Bành Quan đang suy nghĩ gì, đội vàng mở miệng nói ra. Hắn cũng chỉ có mấy cân. Ta biết, ta liền muốn hỏi một chút, cái này bích giao trà bồi dưỡng lên có khó không? Chúng ta có thể hay không lớn diện tích, không, cho dù là phạm vi nhỏ trồng trọt cũng được. Bành Quan nhìn xem Vương Giã hỏi. Ngươi chết cái ý niệm này a, các ngươi không có khả năng bồi dưỡng ra tới. Nếu có thể bồi dưỡng ra đến, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vương Giã nói rằng, cái này bích giao trà thật là hắn Nguyệt Ly tỷ tỷ bỏ ra thời gian rất lâu, sử dụng rất nhiều tài nguyên mới bồi dưỡng ra tới một gốc cây trà. Những người khác mong muốn bồi dưỡng, khó như lên trời. Ai? Bành Ngọc thở dài một hơi. Mặc dù đã sớm biết là loại kết quả này, nhưng khi Vương Giã thật nói ra được thời điểm, hắn vẫn là tràn ngập sự không cam lòng. Nếu là loại trà này là có thể đại lượng trồng trọt, như vậy bọn hắn 749 cục đông đảo người tu luyện, thực lực tất nhiên sẽ hiện ra một cái kinh người chỉ số tăng trưởng. Cha cũng uống, chúng ta nên nói chuyện chính. Các ngươi muốn cho ta gia nhập 749 cục, ngoại trừ giết cho ta người quyền được miễn bên ngoài, còn có thể cho ta cái gì? Vương Giã gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Cái khác một chút cơ sở đồ vật, ta liền không nói. Ngoại trừ giết người quyền được miễn bên ngoài, trả lại cho ngươi gặp quan đại nhất cấp đặc quyền. Đương nhiên, đây là có hạn mức cao nhất không thể vượt qua thị trường. Bành Quan giải thích nói, cái gọi là không thể vượt qua thị trường, chính là so thị trường thấp một cấp, mà không phải cùng thị trường cung cấp. Bọn hắn tại Thanh Châu thị, nếu là cấp bậc cùng thị trường cung cấp, kia dễ dàng sai lầm. Gặp quan đại nhất cấp, giống như quả thật không tệ. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, có cái này một đặc quyền lời nói, tương lai khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Còn gì nữa không? Hắn tiếp tục hỏi, ngươi gia nhập lời của chúng ta, xét thấy ngươi tính đặc thù, chúng ta có thể trực tiếp cho ngươi phó cục trưởng quyền hạn. Ngươi tất cả tư liệu sẽ thành S cấp tuyệt mật, người bình thường đem tra không được liên quan tới ngươi bất kỳ tư liệu. Ngươi có thể vận dụng 749 cục một chút tình báo con đường, cùng một số nhân mạch tài nguyên. Tương lai, ngươi nếu là biểu hiện ưu dị lời nói, còn có thể gia nhập Tề Lỗ tỉnh 749 cục, khi đó, ngươi đặc quyền sẽ tăng thêm một bước. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt Thanh Châu thị thị trường, cũng có thể gặp quan đại nhất cấp. Bành Quan nói rằng, không thể không nói, những này đặc quyền thật là vô cùng hấp dẫn người. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 91, tham dò vương giả thực lực chương 91, tham dò vương giả thực lực còn gì nữa không? Vương Giã hỏi tiếp. Không có, đây là ta trước mắt có thể đưa cho ngươi, lớn nhất đặc quyền. Bành Quan nói rằng, Vương Giã đặc quyền gần như chỉ ở hắn người cục trưởng này phía dưới. Ta nắm giữ đặc quyền như vậy, cần ta làm cái gì? Vương Giã biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Muốn có được một vài thứ, liền phải nỗ lực một vài thứ. Nghe nói như thế, Bành Quan trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không thể không nói, Vương Giã rất thượng đạo. Bình thường thời điểm, ngươi muốn làm gì liền làm gì, sẽ không đối ngươi có cái gì ước thúc. Bất quá, nếu là cần chấp hành nhiệm vụ, ngươi phải đi chấp hành nhiệm vụ. Bành Quan hồi đáp. Đây coi như là 749 cục duy nhất ước thúc. Hợp lý. Vậy nếu như ta muốn rời khỏi lời nói, cần đạt thành điều kiện gì? Vương Giã hỏi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn trở tại 749 cục, tối đa cũng liền quá độ một chút, tự nhiên cũng muốn rời khỏi chuyện. Chúng ta cũng là hợp đồng chế, vừa gia nhập, ký một năm hợp đồng. Nói cách khác, nếu như ngươi bây giờ gia nhập 749 cục lời nói, nhất định phải chờ đủ một năm. Một năm về sau, nếu là muốn tiếp tục chờ tại 749 cục, thì cần muốn ký 10 năm kỳ hạn hợp đồng. 10 năm về sau thì là cả đời, thẳng đến về hưu. Bành Quan giải thích nói, đa số người chỉ cần ký một năm hợp đồng, trên cơ bản cũng sẽ không rời khỏi. Cho nên thời gian này hạn chế, đối với đa số thành viên mà nói, kỳ thật không quan trọng. Đã như vậy, vậy ta gia nhập 749 cục. Vương Giã không chút do dự nói, hắn quyết định trước tiên ở 749 cục nghỉ ngơi một năm lại nói. Về phần một năm về sau, lại nói một năm chuyện sau đó. Tốt, Hàn Quang, mang Vương Giã đi làm thủ tục. Bành Quan mừng rỡ nói rằng, mặc dù biết Vương Giã hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn mở ra điều kiện, nhưng thật nghe được Vương Giã bằng lòng gia nhập thời điểm, hắn vẫn là vui vẻ không thôi. Dù sao, Vương Giã thật là siêu cấp VUM, có hắn gia nhập, bọn hắn Thanh Châu thị 749 cục chiến tổn sẽ trên phạm vi lớn rất xuống. Là, cục trưởng. Vương Giã, người đi theo ta a. Hàn Quang đứng lên nói rằng. Cứ như vậy, Vương Giã đi theo Hàn Quang đi ra biệt thự số 2, đi hướng biệt thự số 1. Làm Vương Giã đi vào biệt thự số 1 cổng thời điểm, dừng bước. Thế nào? Hàn Quang không hiểu hỏi. Trong này thật nhiều người a. Không đúng, phải nói biệt thự số 1 phía dưới, thật nhiều người a. Vương Giã hồi đáp. Ngươi có thể cảm giác được biệt thự số 1 người phía dưới. Hàn Quang thật giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Vương Giã. Biệt thự số 1 bên trong xác thực có người, nhưng là bọn hắn đều giấu ở dưới mặt đất mấy chục mét sâu địa phương, hơn nữa ở giữa còn có vô số che chắn vật. Vương Giã tại bên ngoài biệt thự, thế mà cảm giác được bọn hắn tồn tại. Đây là dạng gì cảm giác? Dễ như trở bàn tay. Vương Giã nói rằng. Quái vật. Hàn Quang nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền tiếp tục hướng phía trước đi. Đi vào biệt thự về sau, trong biệt thự có hai người ngồi trên ghế salon xem TV. Một nam một nữ, nhìn đều hơn 40 tuổi. Thạch Ca, Lưu tỷ, hôm nay là hai người các ngươi trực ban a? Hàn Quang hướng về trong biệt thự hai người chào hỏi. Là hai chúng ta. Ừ, người mới tới. Nhìn xem rất trẻ trung a, thực lực gì? Được xưng là Thạch Ca Thạch Tế nhìn Vương Dã một cái nói rằng, cụ thể thực lực gì, ta cũng không rõ ràng, ngược lại so với ta mạnh hơn. Hàn Quang hồi đáp. Nghe nói như thế, trên ghế salon đang xem kịch hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Vương Dã. Hàn Quang thực lực mặc dù không phải trong bọn họ đứng đầu nhất, nhưng tuyệt đối coi là đã trên trung đẳng. Trong người đồng lứa, thuộc về người nổi bật. Vương Dã nhìn xem so Hàn Quang tuổi trẻ ít ra 10 tuổi, thực lực thế mà còn mạnh hơn hắn. Tiểu tử, an ta một trưởng. Thạch Tế bàn tay ở trên ghế salon vỗ một cái, cả người như là tên rời cung như thế, hướng phía Vương Dã bắn ra đi qua. Đồng thời, Thạch Tế duỗi ra hai tay, phát động công kích. Tốc độ của hắn không tính quá nhanh, cũng coi là cho Vương Dã thời gian phản ứng. Đương nhiên, Vương Dã hoàn toàn không cần. Đối mặt đánh tới Thạch Tế, thân thể của hắn vượt ngang một bước, tránh đi công kích của đối phương. Ngay sau đó, thân thể của hắn như là lò xo như thế, 45 độ đối lượng, một cái tay đặt tại Thạch Tế phía sau lưng. Cái này khiến Thạch Tế cả kinh thất sắc, một cái tay trên mặt đất vỗ một cái, mong muốn xoay chuyển thân thể, đánh bay Vương Dã. Chỉ là, Vương Dã một chiêu thiên cân truy, Thạch Tế cảm giác được trên người mình giống như bị đặt lên một ngọn núi, hắn xoay người thân thể trong nháy mắt không bị khống chế hướng về mặt đất rơi xuống. Phanh! Một cái hô hấp về sau, Thạch Tế thân thể cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Vương cái mông ngồi ngang hông của hắn, một cái tay chống đỡ tại phía sau lưng của hắn. Một màn này, đem Hàn Quang cùng ngay tại truy kịch Lưu Vũ nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Cứ việc Hàn Quang đã sớm biết, Vương Dã thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Thạch Tế thật là ám cảnh trung kỳ thực lực, kết quả bị Vương Dã một chiêu liền cho cầm nã. Nếu là Vương Dã có lòng giết người, lúc này Thạch Tế chỉ sợ đã là một người chết. Hiện tại người mới đều mạnh như vậy sao? Lưu Vũ tự lẩm bẩm. Nàng cùng Thạch Tế thực lực tại sàn sàn với nhau, Vương Dã có thể một chiêu cầm xuống Thạch Tế, giống nhau, cũng có thể một chiêu cầm xuống nàng. Tuổi của bọn hắn so Vương Dã lớn nhanh hai vòng, kết quả tại tay của người ta hạ xuống không qua một chiêu. Bọn hắn nhiều năm như vậy tu luyện, thật đều là tu luyện tới cầu thân đi lên. Thạch Tế nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Hắn lần này mất mặt ném đại phát, thăm dò thực lực của người khác, kết quả chính mình thành thằng hề. Về sau 749 cục người khẳng định sẽ thỉnh thoảng nhắc lên việc này, đến lúc đó, hắn chính là sau khi ăn xong của người khác để tài nói chuyện. Thực lực không tệ a. Vương Dã lúc này vỗ vỗ Thạch Tế phía sau lưng, làm bộ khích lệ nói. Sau khi nói xong, hắn liền đứng lên. Câu nói này, quả thực là giết người chu tâm. Tổn thương tính không lớn, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Lúc đầu Thạch Tế dự định thăm dò xong Vương Dã thực lực về sau, đối với hắn nói ra câu nói này, hiện tại trái ngược. Thạch Tế vẻ mặt sinh không thể luyến từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn Lưu Vũ cùng Hàn Quang. Hôm nay việc này đừng nói ra ngoài a, cầu các ngươi. Thạch Tế nhìn xem hai người nói rằng, loại này mất mặt chuyện, hắn thực sự không muốn làm mọi người đều biết. Ta gần nhất coi trọng một bộ đồ trang điểm, không quý, cũng liền 8000 khối. Lưu Vũ tựa ở trên ghế salon nói rằng, mua, lập tức liền mua. Thạch Tế không chút do dự nói. Sau khi nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Quang. Thạch ca, yên tâm, ta không phải miệng rộng, sẽ không nói ra đi. Hàn Quang nói rằng, đa tạ, về sau cái gì cần, cứ việc cho ca ca nói, ca ca tuyệt không chối từ. Thạch Tế vỗ lồng ngực của mình nói rằng, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi. Hắn ngay sau đó nói rằng, nói xong, liền bằng nhanh nhất tốc độ, tiến vào trong phòng ngủ. Vương Dã, chúng ta đi thôi. Hàn Quang mang theo Vương Dã, đi hướng một cái khác phòng ngủ. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 92, 749 cục đại sát khí chương 92. 749 cục đại sát khí đi vào phòng ngủ về sau, Hàn Quang mở ra một cái ngăn tủ. Hắn ấn mấy lần ngăn tủ bên cạnh một cái điện tử mật mã khóa về sau, trong ngăn tủ quần áo hướng về bên cạnh di động. Sau một lát, một cái cỡ nhỏ thang máy xuất hiện ở trước mặt hai người. Rất nhanh, Vương Gia cùng Hàn Quang ngồi thang máy, liền đi tới dưới mặt đất. Đầu tiên nhìn thấy, là một cái thật dài, từ sắt thép tạo thành thông đạo. Tại thông đạo phía trước nhất, có một cái cửa bằng thép. Tại thông đạo trên đỉnh, cài đặt 6 cái giám sát. Cảnh cáo, có người xa lạ xâm nhập. Rất nhanh, trong thông đạo liền vang lên máy móc điện tử âm. Nghe được thanh âm này, Hàn Quang dừng bước. "Bình An, ta là Hàn Quang, đây là ta mang tới mới đồng bạn Vương Dã. Hôm nay dẫn hắn đến đăng ký thân phận, xin cho ta thông hành." Hàn Quang đối với thông đạo lớn tiếng nói. "Bình An là bọn hắn nơi này trí năng quản gia, vô cùng trí năng. Tìm thấy được Vương Dã tin tức, mời đến." Trí năng quản gia nói xong, hành lang phía bên phải mở ra một cánh cửa. Một màn bất thình lình, nhường Vương Dã vẻ mặt kinh ngạc. Dựa theo bình thường ăn cướp, bọn hắn khẳng định phải xuyên qua hành lang, tiến vào cuối hành lang cửa bằng thép. Ai có thể nghĩ tới, chân chính đại môn tại hành lang vị trí. Lúc trước hắn không có ở chỗ này phát hiện bất kỳ cửa vết tích. Nơi này tất cả chủ đánh một cái xuất kỳ bất ý. Ngươi nhiều đến mấy lần, thành thói quen. Hàn Quang đối với Vương Gia nói rằng, xem như Thanh Châu thị 749 cục đại bản doanh, bất luận là phòng ngự tính, vẫn là tính an toàn, đều là đỉnh tiêm. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cũng không người nào dám tới nơi này dương ai. Vương Gia đi vào đại môn về sau, phát hiện trong này có đại lượng màn hình điện tử màn, giam khống toàn bộ Thanh Châu thị. Còn có rất nhiều không biết là đang bận rộn, vẫn là nhàn nhã người. Nhìn qua, mỗi người đều có việc có thể làm, nhưng là mỗi người sự tình đều rất nhàn nhã, tỉ như đánh bài, chơi game, tu luyện. Người bây giờ nhìn thấy cái hệ thống này, chúng ta gọi hắn là dị thường bắt giữ hệ thống, tên là Bình An. Một khi phát hiện Thanh Châu thị có cái gì chỗ dị thường, hệ thống liền sẽ phát ra cảnh báo, chúng ta sẽ tiến hành nhân công xem xét. Nếu như trải qua xác định, xác thực có dị thường sự kiện, chúng ta liền sẽ trước tiên xuất phát. Hàn Quang là Vương Giã giải thích nói. Hiện tại là mạng lưới số liệu lớn thời đại, đã không cần giống như tiểu trước đây, người bị giám sát. Dạng gì sự kiện, xem như dị thường sự kiện? Vương Giã dò hỏi. Chúng ta đem dị thường sự kiện chia làm 4 loại. Loại thứ nhất, xưng là tốc độ dị thường. Làm nào đó chiếc xe, người nào đó tốc độ vượt qua bình thường tốc độ thời điểm, liền xem như dị thường. Tỷ như, thành thị bên trong ô tô tốc độ đồng dạng tại 30-100 km/h ở giữa, nếu như vượt qua 100, vậy khẳng định chính là có vấn đề. Người cũng giống như vậy, người bình thường chạy tốc độ sẽ không vượt qua 10 mét mỗi giây. Vượt qua cái tốc độ này, đã nói lên hắn không phải người bình thường. Chúng ta hệ thống liền sẽ bắt được hắn, cho chúng ta tiến hành phản hồi. Hàn Quang giảng thuật nói. Nghe nói như thế, Vương Giã phía sau lưng đống nhiên toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn tại thành thị bên trong cấp tốc chạy. Hắn tự cho là không người có thể phát hiện, nói không chừng đã bị cái này dị thường bắt giữ hệ thống kiểm tra tới. Các ngươi là lúc nào chú ý tới ta? Vương Giã hỏi nghi ngờ trong lòng. 3 ngày trước, ngươi đánh giết cái đạo sĩ kia thời điểm. Hàn Quang biết Vương Giã có ý tứ gì, gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Nghe được đáp án này, Vương Giã con ngươi hừ hừ có rút lại một chút. Đánh giết cái đạo sĩ kia, hắn coi là thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới, tại mí mắt của người khác tử dưới đáy. Hiện đại khoa học kỹ thuật thật đúng là đáng sợ, vô cùng bất nhập. Vương Giã lúc này có một loại may mắn. May mắn hắn gia nhập 749 cục, đối với những thủ đoạn này sẽ từ từ hiểu rõ. Cái này nếu là cái gì cũng không biết tình huống hạ, nói không chừng một ngày nào đó liền cùng Long Quốc đi đến mặt đối lập. Vậy có phải hay không nói, Thanh Châu thị người tu luyện đều tại các ngươi trưởng khống bên trong? Vương Giã hỏi lần nữa. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ cần biểu hiện ra qua thực lực bản thân người, chúng ta đều sẽ ghi lại trong danh sách. Những cái kia chưa hề tại camera phía dưới xuất thủ qua người, chúng ta liền không cách nào xác định bọn hắn người tu luyện thân phận. Long Quốc hiện tại cần chính là yên ổn, tất cả bất lợi cho xã hội ổn định thừa số, chúng ta đều sẽ tiêu trừ. Hàn Quang rất tùy ý hồi đáp. Đây là mỗi một cái 749 cục thành viên tín nhiệm. Ngươi nói tiếp, loại thứ hai dị thường là cái gì? Vương Giã hỏi. Loại thứ hai dị thường, xưng là phá hư dị thường. Điểm này, theo mặt chữ ý tứ đều có thể lý giải. Một nhân loại, hoặc là một kiện nào đó công cụ, tạo thành vượt mức bình thường phá hư, liền sẽ phát động cảnh báo. Tỷ như, một người tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng là hắn một quyền đánh nát lớp kính tường, đây chính là phá hư dị thường. Còn gì nữa không? Thứ ba loại, phi tự nhiên dị thường. Chính là đột nhiên xuất hiện cuồng phong, lôi điện, hỏa diễm trở phi tự nhiên lực lượng. Loại này, chỉ thật là nguyên tố trưởng khống giả. Nghe được Vương Giã hỏi thăm, Hàn Quang quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi thế mà liền nguyên tố trưởng khống giả đều biết? Hàn Quang vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết, nguyên tố trưởng khống giả thật là 749 cục bí mật, bất kỳ thành viên đều không được hướng người ngoài lộ ra. Không nghĩ tới Vương Giã không chỉ có biết, hơn nữa còn một ngụm nói toạc ra loại người này xưng hảo. Biết một chút. Vương Giã nói rằng. Điểm này, là hắn Nguyệt Ly tỷ tỷ nói. Vương Giã, lai lịch của ngươi có chút thần bí a. Hàn Quang nhìn xem Vương Giã ý vị thâm trường nói rằng. Ngươi muốn biết ta? Vương Giã nhìn đối phương ánh mắt hỏi. Ta không muốn biết, ta không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ. Hàn Quang vội vàng quay đầu đi nói rằng. Hắn có một loại dự cảm, Vương Giã lai lịch hẳn là bí mật của hắn, biết, đối với mình không có chỗ tốt. Cuối cùng một loại dị thường, xưng là biến mất dị thường. Cái này cũng rất dễ lý giải, chính là người nào đó chiếc xe, hoặc là cái nào đó đồ vật, đột nhiên biến mất. Nghe được Hàn Quang nói tới cái này bốn loại dị thường, Vương Giã không khỏi không cảm khái một câu, cơ quan quốc gia, thật kinh khủng. Vậy mà có thể làm ra vật như vậy. Vương Giã có lý do tin tưởng, lấy Long Quốc nước tiểu tính, bày ra đồ vật đều cường đại như vậy. Không có bày ra, chỉ có thể càng cường đại. 749 cục bên trong, có hay không một chút đại sát khí? Vương Giã trực tiếp hỏi. Sát thực có một ít, chủ yếu chia làm hai loại. Loại thứ nhất, là trên mặt đất chạy, tỉ như robot bốn chân, vô nhân chiến xa chở một chút. Robot bốn chân bình thường đều sẽ chở khách một chút súng máy hạng nhẹ, máy phóng lựu đạn, bom tay chở. Vô nhân chiến xa sẽ chở khách cơ quan tháo, chống tăng đạn đạo chở. Uy lực càng lớn sát khí, liền phải kêu gọi quân khu. Loại thứ hai là trên bầu trời bay máy bay không người lái nhóm tổ. Máy bay không người lái nhóm tổ không chỉ có thể điều tra, hơn nữa cũng có thể phát động công kích. Máy bay không người lái hoa văn càng nhiều một chút, không chỉ có thể chở khách phóng ra hình vũ khí, còn có thể tiến hành tự bạo. Một chút cỡ lớn máy bay không người lái càng là kinh khủng, tốc độ phi hành có thể đạt tới mấy trăm km/h. Hơn nữa còn có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành tiếp tế. Thật muốn chiến đấu, có thể vĩnh viễn xung kích. Hàn Quang nói đến đây chút thời điểm, liền dừng lại không được. Xem ra, ta phải chuyển biến một chút đã từng tư tưởng. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 93, thua với ta, ngươi không cần tự ti. Chương 93, thua với ta, ngươi không cần tự ti. Trước đó vương giả cảm thấy thực lực mình cao cường, có lẽ thật như là A Tam nói như vậy, hắn đã vô địch thiên hạ. Nhưng là vô địch thiên hạ chỉ là người và người chiến đấu. Nếu là đối mặt vĩnh viễn robot bốn chân, hoặc là máy bay không người lái nhóm tổ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, đến hàng vạn mà tính máy bay không người lái hướng về ngươi xông lại, tiến hành tự bạo, vậy sẽ đáng sợ cỡ nào? Chớ đừng nói chi là còn có càng cường đại hơn vũ khí. Nếu là không quản không để ý, có chút vũ khí có thể đem một tòa thành thị san thành bình địa. Kia đều có những vũ khí này, vì cái gì còn muốn không ngừng mà khuyết trường chiêu người tu luyện gia nhập 749 cục? Vương Giã lại hỏi ra tới một cái nghi hoặc. Vũ khí cho dù tốt, cuối cùng vẫn là muốn người thao tác. Hơn nữa, có nhiều chỗ sẽ che đậy tín hiệu dẫn đến những vũ khí này mất linh. Hàn Quang nói rằng, kỳ thật còn có một nguyên nhân, hắn cũng không nói ra miệng. Người tu luyện nắm giữ người bình thường không có lực lượng, thuộc về không ổn định thừa số. Đem những này không ổn định thừa số tập trung lại quản lý, càng có lợi hơn tại xã hội đoàn kết. Cái nào đó phim truyền hình bên trong, Càn Long đối Kỷ Hiểu Lam nói, cái gọi là ân hoa, chính là thi ân khắp thiên hạ sĩ tử, nhường thiên hạ người thông minh đều tiến vào bát cổ trong lồng giam, để bọn hắn nghiên cứu chương cũ, bạc đầu vẫn còn học. Như thế, những người này cũng sẽ không ý nghĩ hao huyền, cũng không dễ dàng bị bảng môn tà đạo mê hoặc. Người đọc sách đã định, thiên hạ dù cho còn có người muốn tạo phản, cũng bất quá là chút giặc cỏ chi lưu, không thành được cái đại sự gì. Nhường người tu luyện tiến vào 749 cục, cũng là cùng một cái đạo lý. Kế tiếp, Hàn Quang mang theo Vương Giã, cho hắn làm thủ tục, đăng ký tin tức của hắn. Chỉ là, tại điện thực lực cái này một cột thời điểm, nhân viên công tác gặp khó khăn. Bởi vì bọn hắn không biết rõ, Vương Giã đến tột cùng là thực lực gì. Vương Giã, cái này một cột, muốn làm sao biết? Hàn Quang nhìn xem Vương Giã hỏi. Nói thật, hắn cũng rất muốn biết, Vương Giã đến tột cùng là cảnh giới gì. Ngươi liền biết tông sư A. Vương Giã suy tư một chút nói rằng, hắn cũng không biết chính mình là thực lực gì, nhưng là tông sư là trước mắt hắn tiếp xúc đến, mạnh nhất tồn tại. Hắn sẽ giả bộ chính mình là tông sư A nhưng mà, hắn lời này vừa ra, nhường chung quanh tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, toàn bộ dưới mặt đất lâm vào yên tĩnh như chết. Cái gì? Ngươi là tông sư? Hàn Quang dùng một loại khó có thể tin ngữ khí hoảng sợ nói. Những người khác cũng đều nghị luận ầm ĩ lên. Làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn A, làm sao có thể là tông sư? Tông sư cấp bậc cường giả, dù cho toàn bộ Long Quốc đều không có bao nhiêu. Cái nào tông sư không phải giả 70-80 tuổi, Vương Giã mới 24 tuổi A. Đối mặt đám người chất vấn, Vương Giã trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thế nào, ta không thể là tông sư sao? Hắn nhìn xem Hàn Quang hỏi ngược lại. Đây không phải có thể hay không vấn đề, đây là có thể hay không đạt tới vấn đề. Vương Giã, ngươi thật là chăm chú. Không có nói sai. Hàn Quang có chút không biết rõ như thế nào biểu đạt ý nghĩ. Các ngươi nếu không tin, cứ việc tới thử xem thử. Vương Giã đối với đám người vây vây tay. Hắn xác thực nói dối, hắn cũng không phải là tông sư, bởi vì hắn so tông sư càng mạnh. Ta đi thử một chút. Lúc này, một cái hơn 50 tuổi nam tử từ trong đám người đi tới nói rằng, là Nhiếp Lao Ca. Nhiếp Lao Ca thật là ta nhóm Thanh Châu 749 cục gần với cục trưởng cao thủ, đã là ám kình hậu kỳ thực lực. Nếu không phải Nhiếp Lao Ca nhớ nhà, không nguyện ý rời đi Thanh Châu thị, chỉ sợ đã là tề lỗ tỉnh 749 cục thành viên. Có Nhiếp Lao Ca ra tay, nhất định có thể thăm dò ra Vương Giã thực lực. Nhiếp Lao Ca, không cần thủ hạ lưu tình. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Nhiếp Bình hô, tới đi. Vương Giã đối với Nhiếp Bình vẫy vẫy tay, chúng ta đi diễn võ trường a. Nhiếp Bình nhìn quanh bốn phía một cái nói rằng, người tu luyện ở giữa một khi giao thủ, có khả năng tạo thành phá hoại cực lớn. Trung quanh nơi này đồ vật đều vẫn là rất đáng tiền, làm hỏng không tốt. Không cần phiền toái như vậy, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, sẽ không tạo thành phá hư. Vương Giã thản nhiên nói, thật đúng là tự tin, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngươi cẩn thận. Nhiếp Bình nói, thân hình khẽ động, liền hướng phía Vương Giã chạy nhanh đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Vương Giã trước mặt, một quyền đánh tới hướng Vương Giã ngực. Đối mặt hắn công kích, Vương Giã đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nhiếp Bình nhanh, hắn so Nhiếp Bình càng nhanh. Cả người giống như quỷ mị, tại Nhiếp Bình bên cạnh hiện lên. Một giây sau, Nhiếp Bình thân thể trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nhiếp Lao Ca, động thủ a. Thất thần làm gì? Có người nhịn không được nói rằng. Đừng nói lung tung, Nhiếp Lao Ca đã thua. Bên cạnh một người nói rằng. Cái gì? Bại? Thế nào bại? Lời mới vừa nói người kia, có chút trợn tròn mắt. Hắn thực lực quá thấp, căn bản không có thấy rõ ràng, Vương Giã là thế nào xuất thủ. Vừa rồi Vương Giã ngón tay, xẹt qua Nhiếp Lao Ca cái cổ. Nếu như là sinh tử chi chiến, Nhiếp Lao Ca lúc này đã chết. Người bên cạnh giải thích nói. Nhiếp Lao Ca một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới. Vương Giã đây cũng quá mạnh a. Hắn cùng ta đều là 24 tuổi, làm sao lại mạnh như vậy? Thật là người so với người đáng chết, hàng so hàng nên ném. Nhiếp Bình xoay người nhìn Vương Giã, trong mắt tràn đầy vẻ chán nản. Là ta hết ngồi đại giếng, Vương huynh đệ, tốt thực lực. Nhiếp Bình hai tay ôm quyền, nhìn xem Vương Giã nói rằng. Vương Giã ngón tay xẹt qua hắn cái cổ trong nháy mắt đó, hắn thật cảm thấy tử vong. Cũng may, Vương Giã đối với khống chế lực đạo cực kỳ tinh chuẩn, không có đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Hắn tin tưởng, Vương Giã có tông sư thực lực. Thua với ta, ngươi không cần tự ti. Đổi lại bất luận kẻ nào, cũng giống như vậy. Vương Giã thản nhiên nói. Lần này, không có người lại nói hắn cuồng vọng, bởi vì Vương Giã có dạng này vô liếng. Năm gần 24 tuổi tông sư, ai tới đều không tốt làm. Vương ca, thêm mẹ chặt tôi. Vương Giã, có bạn gái sao? Vương Giã, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Lại xoáy lại mạnh, Vương Giã quả thực là hoàn mỹ nam nhân a. Đầu ta một lần đối một người đàn ông sinh ra ghen ghét chi tình. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu thị 749 cục đông đảo thành viên nhìn về phía Vương Giã ánh mắt, tất cả đều hiện ra lục quang, giống như hắn là cái gì hiếm thấy chân bảo như thế. Nhất là một chút nữ học viên, càng là hận không thể đem Vương Giã ăn sống nuốt tươi. Tất cả mọi người, lui lại. Ngay lúc này, Hàn Quang nhảy lên cái bàn, hô to một tiếng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Có hai chuyện, ta cảm thấy có cần phải để các ngươi biết một chút. Thứ nhất, Vương Giã có bạn gái, chuẩn xác mà nói, có lão bà. Lão bà hắn là Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ, Ôn Minh Châu. Muốn cho Vương Giã sinh hầu tử người, ước lượng một chút chính mình, cùng Ôn Minh Châu có bao nhiêu sai biệt. Hàn Quang lời này vừa ra, vừa rồi rất điên cùng những nữ nhân kia, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ôn Minh Châu là ai, các nàng lại biết rõ rành rành. Các nàng cùng Ôn Minh Châu so sánh, thật như là khác nhau một trời một vực. Hàn Quang một câu nói kia, trực tiếp nhường ở đây nữ nhân tất cả đều tự bế. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vỡ lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 94, trở thành 749 cục đám người nghĩa phụ. Chương 94, trở thành 749 cục đám người nghĩa phụ. Nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, nữ nhân đều rơi vào trầm mặc, Hàn Quang trên mặt hiện lên vẻ đắc ý chịu đã kết chuyện, không thể để cho bọn hắn những nam nhân này gánh chịu, muốn cùng hưởng ân huệ. Kế tiếp, ta nói chuyện thứ hai. Vương Giã mạnh nhất, kỳ thật cũng không phải là thực lực của hắn, mà là y thuật của hắn. Như thế cho các ngươi nói đi, nhường thế giới nhức đầu ung thư, Vương Giã 20 phút là có thể trị tốt. Về phần thận hư, ngày sau phương án, vừa làm nóng người liền ngủ ngon vấn đề, đối với hắn mà nói, chỉ là khu khu bệnh nhẹ. Cái gì gọi là Trương Phi ăn rau giá, một bữa ăn sáng, Vương Giã chữa bệnh chính là. Hàn Quang lớn tiếng nói. Không thể không nói, hắn thật đúng là khôi hài hài hước. Không đi nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đều có thể tiếp. Bịch. Hàn Quang tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một cái hơn 30 tuổi nam tử trực tiếp quỳ gối Vương Giã trước mặt. Nghĩa phụ, cầu tái tạo tri ân. Hắn nhìn xem Vương Giã nói rằng, ngươi thế nào? Vương Giã không có kịp phản ứng, theo bản năng hỏi. Đều nói nam nhân qua 25 liền 65, ta có cái bằng hữu. Hắn cùng ta tình như thủ túc, sinh tử chi giao. Chỉ là, hắn là cái thời gian áp xúc đại sư, có một số việc bắt tay vào làm, giống mở lần nhanh như thế. Nghĩa phụ có biện pháp gì hay không, để cho ta bằng hữu biến thành thời gian quản lý đại sư? Quỳ đi xuống người nhìn xem Vương Giã hỏi. Hắn lúc này ánh mắt, muốn bao nhiêu chân thành tha thiết có nhiều chân thành tha thiết. Vương Giã lúc này, cũng kịp phản ứng. Người này nói tới bằng hữu, kỳ thật chính là chính hắn. Người trước đứng dậy nói chuyện. Vương Giã bắt lấy cổ tay của đối phương, đem đối phương đỡ lên. Tại nâng đỡ quá trình bên trong, hắn nhân cơ hội này cho đối phương đem bắt mạch. Sớm tiết. Đây là Vương Giã nhất trực quan phán đoán. Chắc không được nói mình là thời gian áp xúc đại sư, cái này áp xúc cũng quá hung ác. Trên cơ bản liền cùng đưa thức ăn ngoài như thế, vừa tới cổng, liền kết thúc. Toàn bộ thời gian, đoán chừng không cao hơn 10 giây. Nghĩa phụ, cầu tái tạo tri ân. Bị Vương Giã nâng đỡ người, thần sắc kiên định nhìn xem Vương Giã nói rằng. Như ngươi loại này tình huống, có thể trị. Ta cho ngươi viết phương thuốc, ngươi chiếu vào đi lấy thuốc. Liên tiếp ăn 7 ngày, cam đoan ngươi ngày 31 tháng 1. Vương Giã nói rằng. Đà tạ nghĩa phụ. Bất quá, người này thật là bằng hữu của ta, không phải ta. Vương Giã nâng đỡ người cường điệu nói. Hiểu rõ một chút. Đi lấy giấy bút. Vương Giã lười nhắc cùng đối phương nói mỏ, vội vàng nói. Nghĩa phụ, chờ một chút. Rất nhanh, tiền giấy liền lấy tới. Vương Giã xoát 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 mở ra bắt đầu viết lên phương thuốc. Ba chén nước sắp thành một bát nước, mỗi ngày sớm tối các một lần. Tại uống thuốc trong lúc đó, không thể cùng phòng. Vương Giã dặn dò. Là. Người kia nhìn xem phương thuốc, hiện ra nụ cười trên mặt không còn che giấu. Nét mặt của hắn so chúng 500 bạn còn muốn hưng phấn. Bịch bịch trong lúc nhất thời, ở đây một bộ phận nam tử cũng đối với Vương Giã quỳ xuống. Nghĩa phụ, cầu tái tạo tri ân. Bọn hắn giống như là thương lượng xong như thế, đồng thời nói ra một câu. Có lời gì, lên nói. Quỳ nói lời, ta coi như đi. Vương Giã đối với người khác quỳ xuống, để bụng. Nghe nói như thế, quỳ đi xuống đám người vội vàng đứng lên, tất cả đều vẻ mặt tha thiết nhìn xem hắn. Cũng được, gặp lại tức là hữu duyên. Tất cả muốn nhìn bệnh người, tất cả đều xếp hàng. Vương Giã nói, tại một cái bàn cái khác trên ghế ngồi xuống. Hắn bắt đầu ngồi xem bệnh. 749 cục đám người cũng vô cùng phối hợp, lập tức liền sắp xếp đi đội. Làm Vương Giã rời đi biệt thự số 1 thời điểm, đã là trạm vào tối. Hắn đem 749 cục bên trong tất cả mọi người cho nhìn một lần, chưa khỏi bọn hắn lần tận. Trải qua chuyện này, Vương Giã tại 749 cục bên trong danh vọng đã đạt đến cực điểm. Tất cả nam tính, bất luận tuổi tác lớn nhỏ, tất cả đều gọi hắn một tiếng nghĩa phụ. Tái tạo chi ân kêu một tiếng nghĩa phụ cũng không quá mức. Thậm chí một chút nữ tính cũng bởi vì là vương gia trị liệu kinh nguyệt không đều, khí huyết hư loại hình bệnh nhẹ, đối với hắn sùng bái tới cực điểm. Vương gia trên đường về nhà, cầm trong tay một khối phía trên ấn có quốc huy giấy chứng nhận. Phía trên này có hình của hắn, danh tự cùng chức vị. Hắn hiện tại là Thanh Châu thị 749 cục vinh dự phó cục trưởng. Vinh dự phó cục trưởng mặc dù không có quá lớn thực quyền, nhưng là địa vị cực cao. Về sau, làm vương gia xuất ra cái này giấy chứng nhận thời điểm, liền đại biểu hắn có tiền trảm hậu tấu, giết người miễn trừ quyền lợi. Đương nhiên, không thể lạm sát kẻ vô tội. Hắn giết chết người, nhất định phải là tội ác tày trời. Nếu là giết người vô tội, 749 cục nên truy trách làm theo truy trách. Vương gia đi tới, đột nhiên thần sắc sững sờ, bởi vì hắn nhận được nguyền rủa phản hồi. Lúc trước hắn lợi dụng phùng khứ tật tóc cùng tinh huyết đối phùng tiền trình tiến hành nguyền rủa, chỉ là phùng tiền trình cách hắn thật sự là quá xa, hắn cũng không biết nguyền rủa có hay không có hiệu quả. Không nghĩ tới, thời gian dài như vậy đi qua, nguyền rủa thật có hiệu quả. Tạo hóa quyết xa so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Vương gia tự đủ. Phùng tiền trình đã xuất ngoại, khoảng cách Thanh Châu thị tối thiểu nhất có ngàn dặm, thậm chí vạn dặm xa. Thật là vương gia sử dụng chớ chú chi thuật vẫn như cũ có hiệu quả. Cái này nếu là nói ra, thật cực kỳ đáng sợ. Tại ngàn dặm ngoài vạn dặm giết người, cái này đủ để cho tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Nói thật, vương gia trước đó cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, cũng không muốn lấy thật có thể thành công. Kết quả, tạo hóa quyết cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Ngày thứ hai, làm Ôn Minh Châu lúc ra cửa, phát hiện cửa biệt thự trưng bày một chùm to lớn hoa hồng. Cái này bó hoa hồng hoa đường kính vượt qua 2 mét, đỏ, bạch, phấn, lam, các loại nhan sắc đều có. Minh Châu, đưa cho ngươi. Ngay lúc này, theo bên cạnh chạy ra một cái thân mặc lộng lẫy nam tử. Xem xét hắn, liền biết hắn xuất thân đại gia tộc. Quần áo có thể gạt người, nhưng là khí chất trên người không lừa được người. Không phải đại gia tộc, bồi dưỡng không ra loại này kẻ có tiền khí chất. Kim Tự Tại, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ta đã có lao công, ngươi đừng lại đến dây dưa ta. Ôn Minh Châu nhìn người tới về sau, có chút ghét bỏ nói. Kim Tự Tại, Thanh Châu tứ công tử một trong. Nghe được cái tên này, đằng sau theo trong biệt thự đi ra vương giả trong nháy mắt liền nghĩ đến thân phận của người đến. Thanh Châu tứ công tử, Chu Thanh Vân, Viên Tính Hàn, Trình Bản Lý, Kim Tự Tại. Trong đó Kim Tự Tại chỗ Kim gia là Thanh Châu thị thủ phủ. Hai chữ, có tiền. Minh Châu, ta biết ngươi đây là cự tuyệt ta lý do thoái thác. Ta chỗ nào làm không tốt, ngươi cho ta nói, ta đổi còn không được sao? Kim Tự Tại nhìn xem Ôn Minh Châu nói rằng. Kim Tự Tại, ta rốt cuộc muốn nói mấy lần ngươi mới tin tưởng à? Ta đã kết hôn, có lao công. Ôn Minh Châu nói lần nữa. Ta đã đi thăm dò qua, ngươi là độc thân, cũng không có kết hôn. Ngươi nói ngươi có lao công, ngươi đem hắn kêu ra đến ta xem một chút. Kim Tự Tại lớn tiếng nói. Vừa lúc này, Vương Giã đi tới Ôn Minh Châu bên người, thuận tay ôm bờ eo của nàng. Ngươi tìm ta có việc? Vương Giã dùng một loại ánh mắt bất thiện nhìn xem Kim Tự Tại hỏi. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 95, một hồi liền không cười được chương 95, một hồi liền không cười được đối với nhớ thương lão bà của mình người, vương giá từ trước đến nay sẽ không khách khí. Ngươi là ai? Kim Tự Tại nhìn xem vương giá cắn răng nghiến lợi hỏi. Hắn không nghĩ tới, vậy mà thật sự có nam nhân dám trực tiếp ôm Ôn Minh Châu eo. Mấu chốt nhất là, Ôn Minh Châu không chỉ có không có phản kháng, ngược lại ý như là chim non nép vào người giống như thuận thế tựa vào vương giá trên thân. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ghét bỏ, ngược lại vẻ mặt hạnh phúc. Hắn nhìn ra được, Ôn Minh Châu dáng vẻ tuyệt đối không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Thanh Châu thị đối Ôn Minh Châu có ý tưởng nam nhân, nhiều vô số kể, bao quát các đại gia tộc đệ tử. Đối với những người này, Kim Tự Tại chưa hề để ở trong lòng. Hắn tự nhận là, bất luận là gia thế, năng lực, thậm chí dung mạo, đều lực gáp gia tộc khác đệ tử. Cho nên, hắn sớm đã đem Ôn Minh Châu xem như chính mình chưa quá môn lão bà. Hiện tại, nhìn thấy trong lòng mình dự định lão bà, thế mà tựa ở nam nhân khác trên thân, cái này tương đương với chạm đến hắn danh giới cuối cùng. Ta gọi Vương Giã, Vương Giả Vương, Dương Mai Giã. Ôn Minh Châu là lão bà của ta. Ngươi trước kia đối nàng có hay không ý nghĩ, ta mặc kệ. Nhưng là từ nay về sau, ngươi đừng lại lấy bất kỳ lý do gì dây dưa nàng. Nếu là còn dám dây dưa nàng, ta liền đánh chết ngươi. Vương Giã nhìn xem Kim Tự Tại thản nhiên nói. Hắn không phải đang uy hiếp đối phương, mà là tại nói một sự thật. Dám nhớ thương lão bà hắn, hắn không có hiện tại liền ra tay, đã là thu liễm tinh khí. Tốt tốt tốt, tại Thanh Châu thị, ngươi là người thứ nhất dám nói với ta như vậy lời nói. Ôn Minh Châu, ngươi không có nói cho hắn biết ta là ai sao? Kim Tự Tại híp mắt nhìn xem Vương Giã cùng Ôn Minh Châu nói rằng. Hai người các ngươi chuyện ta không lẫn bảo. Ôn Minh Châu nhìn xem Kim Tự Tại không thèm để ý chút nào nói rằng, nàng đối với Vương Giã có đầy đủ lòng tin, nàng tin tưởng Vương Giã có thể xử lý tốt chuyện này. Tốt tốt tốt, Vương Giã đúng không? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi đụng đến ta một ngón tay thử một chút. Kim Tự Tại tiến lên một bước nói rằng, hắn cũng không tin, tại Thanh Châu thị có người dám động chính mình. Hèn như vậy yêu cầu, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vương gia nói, liền chuẩn bị động thủ. Bất quá, hắn vừa mới có hành động, bị Ôn Minh Châu kéo lại. Cái này khiến Vương gia không hiểu nhìn xem nàng, không rõ đối phương vì cái gì bỗng nhiên giữ chặt chính mình. Nơi này là Ôn gia cổng. Ôn Minh Châu chỉ nói một câu. Nghe nói như thế, Vương gia trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Nếu như hắn ở chỗ này đánh kim tự tại, mặc dù không sợ đối phương đối với hắn làm cái gì, nhưng là khẳng định sẽ cho Ôn gia mang đến một chút phiền toái. Ôn Minh Châu quản lý Ôn thị tập đoàn, dính đến nhân viên thật sự là nhiều lắm. Nếu là bị Kim gia nhầm vào, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Chuyện buôn bán, Vương gia có thể không giúp được Ôn Minh Châu quá nhiều chuyện. Thế nào, không dám động thủ? Kim tự tại nhìn xem Vương gia chảo phúng nói, ngươi cứ việc cười a, một hồi coi như không cười được. Vương gia nhìn xem Kim tự tại nói rằng, sau khi nói xong, hắn đối với Kim tự tại lộ ra một nụ cười sán lạ, sau đó cùng Ôn Minh Châu quay người rời đi. Nhìn xem Vương gia bóng lưng rời đi, Kim tự tại sắc mặt biến âm trầm lên. Vật hắn muốn, liền không có được. Hắn vây vây tay, một người mặc tây trang màu đen nam tử đi tới bên cạnh hắn. Cha cho ta, cái này Vương gia là ai? Kim tự tại nói rằng, hắn mới từ kinh đô trở lại thành châu thị, liền đến tìm Ôn Minh Châu, thật đúng là không nghe nói liên quan tới Vương gia chuyện. Bất quá, hắn không phải người ngu xuẩn, biết có thể khiến cho Ôn Minh Châu coi trọng, đồng thời đối với hắn không cố kỵ gì người, tuyệt đối không phải người bình thường. Cho nên, hắn mong muốn làm rõ ràng Vương gia nội tình, lại ra tay với hắn. Là, đồ tây đen nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Kim tự tại đống nhiên không có dấu hiệu nào ngã xuống. Thiếu gia, thiếu gia. Đồ tây đen thấy cảnh này về sau, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Bất luận hắn như thế nào la lên, Kim tự tại đều đóng chặt ánh mắt, không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền như là người thực vật đồng dạng. Rất nhanh, xe cứu thương liền đến. Làm xe cứu thương đi vào bệnh viện thời điểm, Kim gia nhận được tin tức người, cũng chạy tới bệnh viện. Bệnh viện người, trước tiên đối Kim tự tại tiến hành kiểm tra. Chỉ là, bọn hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra làm vô số, đều không thể phát hiện Kim tự tại hôn mê nguyên nhân. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tự tại làm sao lại bỗng nhiên té xỉu? Người đem tiền căn hậu quả cho ta kỹ càng giảng thuật một lần. Kim tự tại lao bà Kim làm nhìn xem đồ tây đen nam tử hỏi. Là như vậy thế là, đồ tây đen nam tử đem chuyện mình thấy nói ra. Hắn nói rất đúng trọng tâm, không có mang bất kỳ khuynh hướng. Là Vương gia, nhất định là hắn làm. Kim làm phi thường khẳng định nói. Mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, việc này chính là Vương gia làm. Dù sao, bọn hắn Kim gia người, mỗi nửa năm kiểm tra sức khỏe một lần. Nếu như mình nhi tử thật sự có tật bệnh gì lời nói, đã sớm tra ra được. Thế là, Kim làm liền trước tiên báo cảnh sát. Cục cảnh sát người nghe được Kim làm báo động, phá lệ coi trọng. Bởi vì Kim gia là Thanh Châu thị thủ phủ, hàng năm giao nạp thuế khoản cao đến chục tỷ, cung cấp vào nghề cương vị, càng là đến hàng vạn mà tính. Dạng này xí nghiệp, cho dù là Thanh Châu thị thị trường, đối với cái này cũng phá lệ coi trọng. Bởi vậy, làm cảnh sát cục người thu được Kim làm báo động lúc, trước tiên liền xuất động cảnh lực. Nhắc tới cũng xảo, lần này dẫn đội người chính là Giang Nam Yên. Cái này Vương gia, thật đúng là gây chuyện tinh. Giang Nam Yên nhỏ giọng mắng, "Đội trưởng, một hồi chúng ta có phải hay không hơi chiếu cố một chút hắn?" Giang Nam cảnh sát bên cạnh thận trọng hỏi. Hắn chính là lúc trước Vương gia ở cục cảnh sát cho coi số mạng người cảnh sát kia, Triệu Dũng. "Chiếu cố cái gì chiếu cố, giải quyết việc chung." Giang Nam Yên lớn tiếng nói, "Ngươi là nàng lão bà, một chút thể diện cũng không lưu lại a?" Triệu Dũng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Ngươi nói cái gì?" Giang Nam Yên quay đầu nhìn xem Triệu Dũng hỏi, "Ta nói, cam đoan giải quyết việc chung, không mang theo một chút tình cảm riêng tư." Triệu Dũng lớn tiếng hồi đáp, "Nếu không phải bọn hắn đội trưởng dáng dấp thực sự đẹp mắt, bằng không, cứ như vậy tính cách, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một người đàn ông ưa thích. Cứ như vậy tính cách, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người đàn ông chịu được. Gây chuyện tinh, từng ngày liền cho ta gây chuyện, chậm trễ thời gian của ta. Chờ ta một hồi đem ngươi bắt vào cục cảnh sát về sau, thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Giang Nam Yên nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, xe cảnh sát liền đi tới Ôn thị tập đoàn dưới lầu. Vương gia sáng sớm cùng Ôn Minh Châu cùng đi nơi này, giờ phút này, hai người đang dính nhau tại Ôn Minh Châu trong văn phòng. "Lão công, cục cảnh sát người đến." "Không phải là tới tìm ngươi a? Ngươi đối Kim tự tại làm cái gì?" Ôn Minh Châu cho Vương gia cho ăn một quả nho về sau tò mò hỏi. Mặc dù sáng sớm hai người bọn họ trực tiếp tại Kim tự tại trước mặt cùng rời đi, nhưng là Ôn Minh Châu rất rõ ràng, Vương gia khẳng định sẽ đối với Kim tự tại làm chút gì. Cụ thể làm cái gì, nàng cũng không biết. "Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi." "Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia." "Khoan đã." Hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, "Chuyện gì xảy ra?" Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a." Ngọc Đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến." Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được." Chương 96, lại một lần nữa du lịch phòng thẩm vấn chương 96, lại một lần nữa du lịch phòng thẩm vấn cũng không làm cái gì, chính là nhường hắn hôn mê bất tỉnh. Vương Giã rất không quan trọng nói, đối với hắn mà nói, nhường một người bình thường hôn mê bất tỉnh, thật là dễ như trở bàn tay. "Vậy ngươi nếu là không cứu hắn, hắn có thể nằm bao lâu?" Ôn Minh Châu tò mò hỏi. "Nằm đến chết." "Tốt, ngươi ở văn phòng đợi a, ta đi theo những cảnh sát kia đi lội cục cảnh sát." Vương Giã nói đứng lên. "Vậy ngươi giữa trưa đến cùng ta cùng nhau ăn cơm sao?" Ôn Minh Châu hỏi. Nàng cũng không có lo lắng, Vương Giã có thể hay không theo cục cảnh sát đi ra. Không tới, một hồi theo cục cảnh sát sau khi đi ra, ta dự định khắp nơi dạo chơi, tìm một chỗ bày quẻ bán hàng đoán mệnh. Ta tối về ăn cơm. Vương Giã đứng lên nói rằng. Tốt, ta ban đêm ở nhà chờ ngươi. Ôn Minh Châu nhẹ gật đầu. Sau đó, Vương Giã liền theo Ôn Minh Châu phòng làm việc rời đi. Làm Giang Nam Yên mang theo cảnh sát đi vào Ôn Thị tập đoàn thời điểm, Vương Giã vừa lúc theo trong thang máy đi ra. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi là tới tìm ta sao? Vương Giã nhìn xem Giang Nam Yên vừa cười vừa nói. Vương Giã, chúng ta tiếp vào báo động, ngươi cùng một chỗ cố ý tổn thương án có quan hệ, mời đi theo chúng ta trở về điều tra. Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Hy vọng ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ý đồ làm ra cái gì không khôn ngoan tiến hành. Giang Nam Yên nhìn xem Vương Giã nói rằng, nàng là ám chỉ Vương Giã, chỉ cần không phải hắn làm, cũng không cần sợ. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi muốn dẫn ta về cục cảnh sát, ta cầu còn không được, sẽ không phụ góc ngoan cố chống lại. Muốn dẫn còn tay sao? Vương Giã chủ động giơ ra hai tay nói rằng, còn tay cũng không cần. Cùng chúng ta về cục cảnh sát ta. Giang Nam Yên nói rằng, con tay là nhằm vào tội phạm, Vương Giã trước mắt chỉ là người hiểm nghi, có thể không cần mang con tay. Tốt. Vương Giã nói liền đi thẳng về phía trước. Đội trưởng còn nói giải quyết việc chung, cái này bất công quả thực không nên quá rõ ràng. Triệu Dũng ở một bên trong lòng yên lặng nói rằng, tại người bình thường xem ra, Giang Nam Yên việc đã làm giống như rất công bằng công chính. Nhưng là Triệu Dũng đi theo nàng thời gian dài như vậy, nhìn ra, đội trưởng đã nhớ tình cũ, và không còn tay là ác không thể thiếu. Nhìn ngươi nét mặt hường hảo, nghĩ đến là chuyện tốt gần. Ta nói tới, đều ứng nghiệm a. Vương Giã lúc này nhìn xem Triệu Dũng hỏi. Ứng nghiệm, tất cả đều ứng nghiệm. Vương ca, ngươi chân thần. Triệu Dũng nghe được Vương Giã tra hỏi, đội vàng vẻ mặt kích động nói. Lúc trước, Vương Giã nói hắn lại bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân mà kết bạn một cái nữ hải, từ đó cùng cô gái này đi vào hôn nhân địa đường. Hiện tại, hai người đã quen biết, hắn có một loại dự cảm, cô gái này chính là hắn mệnh trung chú định thế tử. Vậy ngươi đừng quên, ngươi đã từng nói lời nói. Vương Giã giống như là nhớ ra cái gì đó nói rằng. Sẽ không quên, Vương ca, về sau có gì cần ta địa phương, cứ việc phân phó. Triệu Dũng đội vàng nói. Lúc trước hắn nói qua, nếu như Vương Giã nói đều ứng nghiệm, như vậy hắn liền giúp Vương Giã truy Giang Nam Yên. Hắn nói chuyện giữ lời. Triệu Dũng, chú ý kỷ luật. Giang Nam Yên nhìn thấy cùng Vương Giã cười cười nói Triệu Dũng, lớn tiếng quát lớn. Là. Triệu Dũng đội vàng nói. Rất nhanh, Vương Giã liền đi tới cục cảnh sát, xuất hiện lần nữa tại trong phòng thẩm vấn. Vẫn là cái kia quen thuộc phòng thẩm vấn, Vương Giã cũng coi là trở lại chỗ cũ. Vương Giã, ngươi thành thật bàn giao, Kim Tự Tại lâm vào hôn mê, có phải là ngươi làm hay không? Giang Nam Yên bắt đầu thẩm vấn. Không phải ta làm. Ôn gia biệt thự cổng có giám sát, không tin, các ngươi có thể đi tra. Vương Giã đương nhiên sẽ không thừa nhận Kim Tự Tại chuyện cùng mình có quan hệ. Căn cứ chúng ta điều tra, Kim Tự Tại tại té xỉu trước đó cùng ngươi từng có ma sát nhỏ. Ngươi có trọng đại gây án hiểm nghi. Giang Nam Yên nói rằng. Nàng nói như vậy, chính là muốn gạ hỏi một chút Vương Giã. Đây là thẩm vấn nhất định phải đi quá trình. Ôn gia biệt thự cổng giám sát bọn hắn đã sớm nắm bắt tới tay, nhưng là trong theo dõi biểu hiện, Vương Giã từ đầu tới đuôi liền không có đụng phải Kim Tự Tại. Cho nên, Vương Giã mặc dù có hiểm nghi, nhưng là xác định không được chuyện này chính là hắn làm. Ta cùng Kim Tự Tại quả thật có chút ma sát, hắn nhớ thương lão bà của ta. Xin hỏi Hoa Khôi cảnh sát lão bà, nhớ thương lão bà của người khác, cấu không cấu thành phạm tội? Vương Giã hỏi ngược lại. Hắn lời này vừa ra, Giang Nam Yên lập tức nghẹn lời. Cái này Hoa Tâm đại la bậc, thế mà ở ngay trước mặt ta, nói vợ của hắn. Trực tiếp đang tra hỏi trong phòng đóng lại một tháng. Giang Nam Yên trong lòng hận hận nói rằng, đương nhiên, nàng mặt ngoài không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Ngươi thành thật bàn giao, Kim Tự Tại hôn mê, có phải hay không bởi vì ngươi? Giang Nam Yên vô cái bàn hỏi, ta có quyền giữ yên lặng, tại luật sư đến trước đó, ta sẽ không lại nói một câu. Các ngươi có vấn đề gì, hỏi ta luật sư a. Vương Giã nói một câu, liền trực tiếp mở miệng. Lời này là Ôn Minh Châu dạy hắn. Giang Nam Yên lại hỏi Vương Giã mấy vấn đề, nhưng là lần này, Vương Giã ngậm miệng không nói. Nhìn Vương Giã một cái, Giang Nam Yên bất đắc dĩ quay người đi ra phòng thẩm vấn. Cục trưởng, trước mắt chúng ta xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Kim Tự Tại hôn mê cùng Vương Giã có quan hệ. Giang Nam Yên đi vào phòng quan sát bên ngoài, nhìn xem cục cảnh sát cục trưởng nói rằng, tại cục trưởng bên cạnh còn có một người trung niên nam tử, chính là Kim Tự Tại lao ba Kim Làm. Đây không phải minh bày sự tình đi, nhi tử ta mới từ kinh đô trở về, chỉ cùng Vương Giã có chút ma sát. Không phải hắn làm, còn có thể là ai làm? Ta nghe được hắn bảo ngươi Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi có phải hay không cùng hắn có quan hệ gì, cố ý bao cái giám hắn đâu? Kim Làm lớn tiếng nói, hắn điều tra Vương Giã thời điểm, phát hiện Viên Thính Vũ trên thân cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Lúc trước Viên Thính Vũ cùng Vương Giã có ma sát, cũng là không có dấu hiệu nào liền té xỉu. Về sau, vẫn là Vương Giã đem nó trị tốt, cho nên hắn có lý do tin tưởng, con trai mình hôn mê chính là Vương Giã làm. Kim Đồng, cảnh sát chúng ta phá án, phải để ý chứng cứ. Chúng ta cầm tới giám sát, ngươi cũng nhìn, Vương Giã từ đầu tới đuôi không có đụng phải Kim Tự Tại. Chúng ta không cách nào xác định Kim Tự Tại hôn mê cùng Vương Giã có quan hệ, cái này như thế nào là ta bao che? Giang Nam Yến hỏi ngược lại. Người khác lại bởi vì Kim Làm Thành Châu thị nhà giàu nhất thân phận, khách khách khí khí với hắn. Nhưng là Giang Nam Yên cũng sẽ không, đối phương không chọc giận nàng còn chưa tính, chọc tới trên đầu nàng, quan tâm đến nó làm gì là ai, trực tiếp đổi trở về. Hoàng cục trưởng, cảnh sát các ngươi chính là làm như vậy hắn sao? Nhìn thấy Giang Nam Yên dám đối với hắn như vậy nói chuyện, Kim Làm cũng không có trực tiếp về đối phương, mà là nhìn về phía cảnh sát bên cạnh cục trưởng. cùng Giang Nam Yên trực tiếp về đối, có hại thân phận của hắn. Kim Đồng, chúng ta xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Lệnh Lang hôn mê cùng Vương Giã có quan hệ. Cái này giám sát ngược lại chứng minh, Lệnh Lang hôn mê cùng Vương Giã không quan hệ. Chúng ta nhiều nhất tạm giữ hắn 24 giờ, nếu là vẫn không có thực chất chứng cứ, liền phải thả hắn rời đi. Hoàng cục trưởng có chút bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại là chuột trong ống bể, hai đầu bị khinh bỉ. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 97, nụ hôn này coi như là bồi thường. Chương 97, nụ hôn này coi như là bồi thường. Kim làm là thành châu thị nộp thuế nhà giàu, nhân mạch rất rộng, hắn không dám đắc tội. Vương Giã là Ôn Minh Châu trợ phu, hơn nữa đối với hắn nhi tử có ân cứu mạng, hắn cũng không thể giúp đỡ Kim làm hãm hại Vương Giã. Hắn càng không thể gian dạy Giang Nam Yên. Đừng nhìn Giang Nam Yên chỉ là một cái đội trưởng, sau lưng của nàng cũng là chính mình không chọc nổi tồn tại. Báo cáo cục trưởng, có luật sư đến nộp tiền bảo lãnh Vương Giã. Ngay lúc này, một người cảnh sát đi vào phòng quan sát nói rằng: Kim Đồng, chúng ta bây giờ chỉ có thể thả đi Vương Giã. Hoàng cục trưởng lúc này nhìn xem Kim làm nói rằng: Nghe nói như thế, Kim biện thủ có nói, nhưng là sắc mặt phá lệ khó coi. Hiện tại hắn thế mà đối Vương Giã thúc thủ vô sách. Ta muốn gặp Vương Giã, điểm này có thể chứ? Trầm mặc một lát, Kim làm đống nhiên nói rằng: Có thể. Hoàng cục trưởng gật đầu nói: Xem như người bị hại gia thuộc, gặp một lần người hiểm nghi là phù hợp quy định. Cứ như vậy, Hoàng cục trưởng cùng Kim làm đi vào phòng thẩm vấn. Lúc này, Vương Giã cầm còng tay vuốt vuốt. Cái khác người hiểm nghi phạm tội tiến vào nơi này, còng tay đều là đeo ở cổ tay, chỉ có Vương Giã cầm trên tay thưởng thức. Cái khác cảnh sát không phải là không có cho Vương Giã đeo lên còng tay, chỉ là tại đeo lên còng tay trong nháy mắt, Vương Giã liền tránh thoát, căn bản còng tay không được. Liên tiếp thử mấy lần, cảnh sát cũng từ bỏ. Ngược lại Vương Giã lại không chạy, liền theo hắn: A Vương Giã, ta hỏi ngươi, nhi tử ta hôn mê đến cùng có phải hay không ngươi làm? Kim làm hỏi: Ngươi đoán đúng ta liền nói cho ngươi biết. Vương Giã vừa cười vừa nói: Vương Giã, ngươi đừng quá càn rỡ. Ngươi làm thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Kim làm phẫn nộ nói: Ngươi xác thực không có biện pháp bắt ta. Ngươi nếu là có biện pháp, đã sớm hành động, làm gì đến trước mặt ta nói dọa? Vương Giã rêu cợt nói: Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta cầu ta. Kim làm lần nữa thả một câu ngoan thoại: Ngươi nói, ngươi nếu là cùng ngươi nhi tử như thế, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nói, các ngươi Kim gia những người khác cũng muốn là đều cùng ngươi nhi tử như thế, hôn mê bất tỉnh, lại nên làm cái gì? Vương Giã cười hỏi. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn không nghi ngờ Vương Giã có thể làm được hay không, mà là lo lắng Vương Giã thật làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Vương Giã không thể làm loạn. Giang Nam Yến vội vàng nói: Kim làm thân phận không tầm thường, nếu là hắn xảy ra chuyện, phía trên khẳng định sẽ truy cứu. Đến lúc đó, không ai có thể bảo trụ Vương Giã. Kim làm giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cách xa Vương Giã. A, ta liền tùy tiện nói một chút, nhìn các ngươi dọa đến. Vương Giã cười một tiếng nói rằng. Kim làm rất có thâm ý nhìn Vương Giã một cái, quay người rời đi. Vương Giã người này thật sự là quá quỷ dị, không thể cùng hắn trở tại một cái trong không gian. Đã cảnh sát không làm gì được hắn, vậy hắn liền dùng phương thức của mình đối phó Vương Giã. Kim gia có thể trở thành Thanh Châu thị thủ phủ, tự nhiên là có chút tài năng. Hắn biết Vương Giã rất biết đánh nhau, nhưng khi nay xã hội có thể đánh có cái dám dùng. Hiện tại đi ra lan lộn, phải để ý bối cảnh. Vương Giã lương tựa, bất quá là Ôn Minh Châu nắm trong tay Ôn Thị tập đoàn. Nếu là Ôn Thị tập đoàn xảy ra vấn đề, hắn cũng là muốn nhìn Vương Giã còn muốn như thế nào cản rỡ. Thú hồ, ngoại trừ trên buôn bán giao thiệp bên ngoài, bọn hắn Kim gia cũng có một chút không muốn người biết lực lượng. Đã Vương Giã chính mình muốn chết, hắn không ngại hài lòng đối phương. Kim làm rất nhanh liền rời đi, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Vương Giã mấy người bọn hắn. Hoàng cục trưởng, ta có thể rời đi sao? Vương Giã quay đầu nhìn Hoàng cục trưởng hỏi. Có thể. Giang đội trưởng, đưa Vương Giã rời đi. Hoàng cục trưởng nói một câu, liền xoay người rời đi. Vương Giã, Kim gia không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút ta. Cũng làm cho Ôn Thị tập đoàn cẩn thận một chút. Giang Nam Yên lúc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn là dừng bước nhắc nhở. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi là tại quan tâm ta sao? Vương Giã tiến đến Giang Nam Yên trước mặt hỏi. Hắn cái này đột nhiên xuất hiện, đem Giang Nam Yên giật nảy mình, theo bản năng lui về sau một bước. Vương Giã thân thể theo sát, mặt khoảng cách Giang Nam Yên chỉ có một tấc. Giang Nam Yên chưa hề cùng nam nhân nằm cạnh gần như vậy qua, vô cùng không thích đứng. Ai quan tâm ngươi, thật dám thúi. Giang Nam Yên đem Vương Giã đẩy ra nói rằng. Sau khi nói xong, nàng liền hướng phía bên ngoài chuẩn bị đi đến. Chờ một chút. Lúc này, Vương Giã vội vàng nói. Còn có chuyện gì? Giang Nam Yên theo bản năng hỏi. Người đem ta bắt trở lại, một câu ấy nấy đều không có, liền chuẩn bị như thế rời đi. Vương Giã đi vào Giang Nam Yên trước mặt nói rằng: Ta kia là theo lẽ công bằng chấp pháp, không cần thiết xin lỗi. Giang Nam Yên lạnh giọng nói rằng: Ngươi nói không cần thiết cũng không cần phải a, ta cũng mặc kệ, ngươi đến đền bù ta. Vương Giã chơi sỏ là nói: ta dựa vào cái gì đền bù Giang Nam Yên lời nói còn không có nói ra, bờ môi liền bị ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, con mắt của nàng trừng giống trung đồng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng lại bị cưỡng hôn, hơn nữa còn là ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Nụ hôn này coi như là bồi thường. Vương Dạ nói một tiếng, liền biến mất tại trong phòng thẩm vấn. Chờ Vương Dạ biến mất đang tra hỏi thất mấy giây về sau, Giang Nam Yên mới phản ứng được. Phi phi phi, đồ lưu manh. Lần sau gặp mặt, ta nhất định đánh chết ngươi. Giang Nam Yên tức giận nói. Nói xong câu đó, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi phòng thẩm vấn Triệu Dũng. Giờ phút này Triệu Dũng đem đầu chống đỡ trên bàn, cố gắng đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Hắn vừa rồi chính mắt thấy đây hết thảy. Nội tâm của hắn gọi thẳng 666. Không hổ là Vương Dã, cũng dám cưỡng hôn bọn hắn đội trưởng, quả thực nhỏ trâu cái cơi tên lửa, như bức trùng tiên. Ngươi nếu là dám đem chuyện này nói ra, ngươi liền chết chắc. Giang Nam Yên đối với Triệu Dũng lưu lại một câu uy hiếp, thì rời đi. Xác định phòng thẩm vấn không ai, Triệu Dũng lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn thật dài thở dài một hơi, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá, sau một khắc, hắn liền chạy ra ngoài. An bảo như thế kình bảo dưa, không chia sẻ một chút, kia không được nín chết. Về phần có thể hay không bị Giang Nam Yên sửa chữa, kia lại nói. Vương Giã rời đi cục cảnh sát về sau, trước cho Ôn Minh Châu gọi điện thoại báo bình an, liền bắt đầu tại trên đường cái đi dạo. Khi hắn đi ngang qua bờ biển một cái quảng trường thời điểm, ngừng lại. Nơi này người đến người đi, là coi bói nơi tốt. Vương Giã nói đi hướng một cái góc hẻo lánh. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cầm trong tay một cái viết thiết khẩu trực đoạn vải bố chiêu bài. Hắn đem chiêu bài đứng ở trên mặt đất, sau đó mặt hướng biển cả, ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn muốn ổn nào bên trong lấy tĩnh, tiến hành tu tâm. Náo bên trong lấy tĩnh là một loại cảnh giới, người bình thường mong muốn làm được điểm này, vô cùng khó. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, ngoại giới thanh âm, hình tượng đều có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Mong muốn bài trừ tạp niệm, ổn định lại tâm thần, căn bản không có khả năng. Vương Giã mong muốn tăng lên tâm cảnh, tại trong hồng trần náo bên trong lấy tĩnh, đây là bước đầu tiên. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 98, bày quầy bán hàng đoán mệnh chương 98, bày quầy bán hàng đoán mệnh Vương Giã ngồi xuống không lâu, cũng cảm giác chính mình tiến vào một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. Hắn cảm giác được, chính mình giống như mở ra thượng đế thị giác, có thể rõ ràng nhìn tới xung quanh sự vật. Nếu có tu vi tương đối cao thâm người tu luyện nhìn thấy Vương Giã lúc này trạng thái, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Bởi vì giờ khắc này Vương Giã tiến vào rất nhiều người tu luyện truy cầu cả đời cảnh giới, thiên nhân hợp nhất. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, có thể đạt tới, cũng không có bao nhiêu. Vương Giã dễ dàng như thế liền đạt đến. Có thể là Vương Giã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới từ trường có chỗ khác biệt, cũng không lâu lắm, liền có người ngừng chân tại hắn quầy hàng trước mặt. Đây là 3 năm cái học sinh một dạng người, có nam có nữ. Hẳn là sinh viên. Xem bói hỏi mệnh, thiết khẩu trực đoạn, đây là coi bói. Người này nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi à, đoán mệnh một đường bác đại tinh thâm, cái này hơn 20 tuổi cũng chính là nửa cái siêu, có thể thì xem là cái gì. Có lẽ người ta cũng là đến thực tập đây này, chúng ta có muốn đi lên hay không hỏi một chút. Nếu là giá cả không quý, chúng ta tính một quẻ. Cũng không phải không được. Thế là, đường chân sinh viên liền hướng phía Vương Giã đi tới. Cùng lúc đó, Vương Giã mở mắt. Đại sư, người đây coi là quẻ thế nào thu phí? Một người mặc màu đen quần áo thể thao sinh viên hỏi. Hôm nay là ta ra quầy ngày đầu tiên, ngươi lại là ta khách hàng đầu tiên, ta cũng chỉ thu ngươi 10 đồng tiền. Vương Giã nhìn xem mặc màu đen quần áo thể thao sinh viên nói rằng, hắn không thiếu tiền, nhưng là xem bói không thể không lấy tiền. Xem bói nói theo một ý nghĩa nào đó, là một loại trao đổi. Nếu là không cho quái kim, liền sẽ tiếp nhận tiết lộ thiên cơ mang tới nhân quả. Cho quái kim, phần này nhân quả chính là tướng sư thay thế đối phương gánh chịu. Chỉ cần 10 đồng tiền, kia coi cho ta một quẻ. Từ gia Tuấn nói, liền lấy ra điện thoại cho Vương Giã quét tiền. Hắn mặc dù không phải rất có tiền, nhưng là chỉ là 10 đồng tiền, vẫn là móc nổi. Hơn nữa, Vương Giã chỉ lấy 10 đồng tiền, đây càng thêm nhường hắn tin tưởng, Vương Giã cũng là đi ra thực tập tướng sư. Hắn năm nay đại học năm 4, cũng chuẩn bị thực tập, cho nên có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Ngươi có thể coi là cái gì? Hôn nhân, sự nghiệp, khỏe mạnh. Vương Giã hỏi. Ta liền tính toán sự nghiệp của ta a, không dối gạt đại sư, ta năm nay đại học năm 4. Ta hiện tại nhận được 2 cái công ty offer, một cái là mới phát ngành nghề, một cái là uy tín lâu năm ngành nghề. Uy tín lâu năm ngành nghề đãi ngộ tốt một chút, nhưng là phát triển tiền cảnh không được. Mới phát ngành nghề đãi ngộ kém một chút, nhưng là tiềm lực rất lớn, đương nhiên cũng có đóng cửa phong hiểm. Ta hiện tại có chút bồi hồi không chừng, không biết rõ hẳn là lựa chọn cái nào công ty. Từ gia Tuấn nhìn xem Vương Giã nói rằng, người này cũng là thành thật, trực tiếp đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra. Đều không chọn. Vương Giã đưa ra cái thứ 3 đáp án. Vì cái gì? Từ gia Tuấn nghi ngờ hỏi. Người ánh mắt dấu thần, thiên đình sung mãn, địa các phương viên, mũi mượt mà có thịt, là phúc phận thâm hậu người. Người theo 24 tuổi bắt đầu, liền sẽ vận thế chuyển biến. Nếu như ta không nhìn lầm, 2 ngày sau, ngươi hẳn là liền 24 tuổi. Vương Giã nhìn đối phương nói rằng, không sai không sai, ta 2 ngày sau qua 24 tuổi sinh nhật. Từ gia Tuấn vội vàng gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Vương Giã liền điểm này cũng có thể coi là đi ra. Hắn hôm nay thật là cùng Vương Giã lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi 24 tuổi về sau, chính là sự nghiệp ngươi to lớn bước ngoặt. Cố gắng lớn hơn lựa chọn, cho nên ngươi 24 tuổi về sau lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Ngươi ngoại trừ mới vừa nói kia hai lựa chọn, phải chăng còn có lựa chọn thứ ba? Vương Giá hỏi. Ta xác thực còn có lựa chọn thứ ba, ta còn phỏng vấn mặt khác một nhà bản địa đưa ra thị trường công ty. Chỉ là, nhà kia công ty để cho ta trở về chờ thông chi, cái này đã 2 ngày, còn không có cho trả lời chắc chắn, đoán chừng không vừa. Cho ta phát offer 2 cái công ty này, để cho ta nhất định phải vào hôm nay 6 giờ chiều cho lúc trước trả lời chắc chắn. Ta nếu là không làm ra lựa chọn, ta lo lắng đến lúc đó, cái gì cũng không có được. Từ gia Tuấn nói rằng, mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ chuyện này, không biết nên lựa chọn ra sao. Ngươi nếu là tin ta, liền chờ tới 2 ngày sau. Vương Gia nói một câu về sau, liền không lại nói chuyện. Loại sự tình này, chỉ có thể nhường Từ gia Tuấn tự mình làm chủ, người khác rất khó thuyết phục hắn. Nghe được Vương Gia lời nói, Từ gia Tuấn rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, hắn cũng mất chủ ý tạ ơn đại sư, ta suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Từ gia Tuấn nói một câu, liền lui ra. Đại sư, ta cũng coi như một quẻ. Ta muốn tính khỏe mạnh, ta từ nhỏ thân thể cũng không phải là rất tốt, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, so trước kia khá hơn một chút. Nhưng là, so với người bình thường, còn hơi kém hơn một chút. Ta muốn biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Từ gia Tuấn đồng học tiến lên một bước nói rằng, ngươi có tâm lý chuẩn bị sao? Vương Giá hỏi. Hắn lời này vừa ra, Từ gia Tuấn đồng học trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Những bạn học khác cũng đều đi tới bên cạnh hắn, chuẩn bị an ủi hắn. Đại sư, ngươi nói đi, ta có tâm lý chuẩn bị. Xem ngươi tướng mạo, ngươi sống không quá 60. Hẳn là 58 tuổi thời điểm sẽ chết. Vương Giá như thật nói rằng. Nghe nói như thế, nguyên bản sắc mặt tái nhợt Từ gia Tuấn đồng học, thần sắc sững sờ. Một giây sau, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười sán lạ. Đại sư, ngươi nói là, ta có thể sống 58 tuổi. Hắn có chút khó có thể tin mà hỏi. Ngươi nếu là không có cái khác cơ duyên, hoặc là không có người vì ngươi cải mệnh lời nói, ngươi 60 tuổi trước đó hẳn phải chết. Vương Giá phi thường khẳng định nói. Ha ha ha, 58 tốt, chính hợp ý ta. Đều không cần giao dưỡng lao bảo hiểm. Từ gia Tuấn đồng học có chút điên nói. Hắn có phải hay không nhận lấy cái gì kích thích? Vương Giá quay đầu nhìn Từ gia Tuấn hỏi. Đại sư, ngươi là không biết rõ. La Vĩ trước đó mộng tưởng chính là 60 tuổi thời điểm chết mất. Hắn cảm thấy 60 tuổi thời điểm nên hưởng thụ đã hưởng thụ, nên trải qua cũng đều kinh nghiệm, cũng không tồn tại dưỡng lao áp lực. 58 tuổi mặc dù so 60 tuổi sớm 2 năm, nhưng là cũng kém không nhiều. Từ gia Tuấn giải thích nói. Người này ý nghĩ cũng là kỳ lạ. Ngươi khỏe mạnh mặc dù không có gì vấn đề, nhưng là cha ngươi đoán chừng sắp không được. Ngay lúc này, Vương Giá đối với La Vĩ nói rằng. Nguyên bản vẻ mặt hưng phấn La Vĩ, nghe nói như thế, nét mặt hưng phấn trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Đại sư, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn nhìn xem Vương Giá hỏi. Ta nhìn ngươi phụ mẫu cung dương sừng lấp lóe, điều này nói rõ phụ thân ngươi giờ phút này ngay tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn a. Vương Giá nói rằng. Không nên a, cha ta thân thể luôn luôn rất tốt, không có khả năng xảy ra vấn đề a. La Vĩ mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là hai tay run run bấm phụ thân điện thoại. Điện thoại vang lên thời gian rất lâu, nhưng là không có người nghe. Cái này khiến nguyên bản liền sợ hãi trong lòng La Vĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 99, Tang Phong Sát chương 99, Tang Phong Sát không nên gấp gáp, ngươi cho hàng xóm gọi điện thoại, nhường hắn đi nhà ngươi nhìn xem. Từ gia Tuấn lúc này ở bên cạnh nói rằng, đúng đúng đúng, cho ta đại bá gọi điện thoại. La Vi nói, bấm đại bá điện thoại. Đại bá, ngươi bây giờ lập tức đi nhà ta nhìn xem, cha ta là không phải xảy ra chuyện. Nhất định phải nhanh, chậm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Điện thoại kết nối về sau, La Vĩ mang theo một loại giọng nghẹn ngào nói rằng, bên đầu điện thoại kia người cũng là lập tức cúp điện thoại, hướng phía La Vĩ nhà chạy tới. La Vĩ nhà tại nông thôn, ở là nông thôn tiểu viện. Đại bá của hắn nhà cách bọn họ nhà cũng không xa, cho nên rất nhanh liền chạy tới. Làm La Vĩ đại bá tiến vào La Vĩ nhà sân nhỏ lúc, liền thấy La Vĩ phụ thân ngã xuống đất, dưới thân còn có máu tươi. Hắn vội vàng chạy tới, lúc này mới phát hiện, đệ đệ của mình bị một cây bén nhọn gỗ xuyên thủng thân thể. Hắn không dám đem gỗ rút ra, mà là trước tiên cởi y phục của mình, đem vết thương băng bó đơn giản một chút. Sau đó, liền lập tức gọi tới hàng xóm, đưa La Vĩ lao cha đi đến vệ sinh viện. May mắn tặng kịp thời, tất cả La Vĩ lao cha mệnh bảo vệ. Làm La Vĩ tiếp vào đại bá điện thoại, nói cho hắn thuật chuyện đã xảy ra về sau, La Vĩ rốt cục thật dài thở dài một hơi. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giá. Bịch. Không có chút do dự nào, hắn đối với Vương Giá liền quỳ xuống. Tạ ơn đại sư. Hắn cảm kích nói rằng. Ân cứu mạng, ngoại trừ quỳ lạy, hắn thực sự nghĩ không ra cái khác cảm kích Vương Giá phương thức. Lần này, Vương Giá cũng không có tranh né. Hắn làm những chuyện như vậy, trải qua được cái quỳ này. Đừng chỉ cố lấy dập đầu, quái kim cũng không thể thiếu. Vương Giá thản nhiên nói. Ta cái này cho. La Vi nói, bắt đầu lấy điện thoại di động ra quét mã. Hắn trực tiếp quét 1.000 khối, đây là hắn nửa tháng tiền sinh hoạt. Chỉ có như vậy, khả năng biểu đạt một chút lòng cảm kích của hắn. Từ gia Tuấn thấy cảnh này về sau, rốt cục làm ra quyết định. Chuyện này giải thích rõ, Vương Giã cũng không phải là giang hồ phiến tử, hắn là thật có thực lực. Vậy hắn cho mình nói tới chuyện, chính là thật. Hắn quyết định cự tuyệt hiện hữu hai cái offer, chờ đợi nhà thứ ba công ty thông chi. Nói đến, từ gia Tuấn vận mệnh bởi vì Vương Giã cái này một quẻ, đã xảy ra cải biến. Làm một sự kiện biết được kết quả về sau, trong lúc đó phát sinh sự tình khác, có lẽ đều là cái kết quả này nâng lên khí. Có từ gia Tuấn cùng La Vĩ chuyện, đồng hành của bọn hắn người đối với Vương Giã không còn có nửa điểm hoài nghi. Thế là, một cái tiếp một cái tìm Vương Giã xem bói. Người chung quanh nhìn thấy những người này xếp hàng, cũng đều bắt đầu tham gia náo nhiệt. Long Quốc người từ trước đến nay ưa thích tham gia náo nhiệt, chỉ cần thấy được xếp hàng, liền luôn có người nghĩ đến nếm thử mặn nhạt. Cứ như vậy, xếp hàng người càng đến càng nhiều. Có ít người căn bản không biết rõ nơi này đang làm gì, nhìn thấy người khác xếp hàng, chính mình cũng bắt đầu xếp hàng. Vương Giã cứu La Vĩ lao tra chuyện, bị xếp hàng những chuyện tốt này người truyền bá về sau, càng ngày càng khoa trương. Tới cuối cùng, thành Vương Giã ở ngoài ngàn dặm cứu được La Vĩ phụ thân. Không biết qua bao lâu, Vương Giã cảm thấy hôm nay đoán mệnh có thể đến đây kết thúc. Ngay tại hắn thu hồi chiêu bài, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một người đi tới trước mặt hắn. "Đại sư, mau cứu ta." Người tới vội vàng đối với Vương Giã nói rằng, "Ngươi quan sát ta thời gian dài như vậy, rốt cục bỏ được hiện ra." Vương Giã nhàn nhạt hỏi. Hắn đã sớm phát hiện người này, tại hắn coi bói thời điểm, một mực tại bí mật quan sát lấy hắn. Chỉ là đối phương cũng không có làm cái gì, cho nên hắn cũng không có lý sẽ. "Đại sư, ta biết một mực tại bí mật quan sát ngài là ta không đúng, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút, đại sư là thật có bản lĩnh, vẫn là giang hồ phiến tử. Trải qua quan sát của ta, đại sư tuyệt đối là cao nhân đắc đạo." Người tới định hót nói rằng. Vương Giã lúc này không có đáp lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối phương, nhìn vài giây đồng hồ. "Nhà các ngươi, người chết." Vương Giã nhìn đối phương bỗng nhiên nói rằng. "Là mẫu thân của ta một đoạn thời gian trước vừa mới qua đời. Đại sư, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng đến phiên thê tử của ta nhi nữ. Còn mời đại sư cứu lấy chúng ta một nhà lão tiểu." Người tới nói, liền phải đối với Vương Giã quỳ đi xuống. Lần này, Vương Giã cầm lấy chiêu bài, liền ngăn trở đối phương. "Trên người ngươi có tang phong sát, phá tài tang gia là chuyện sớm hay muộn." Vương Giã thản nhiên nói. Đối phương còn chưa nói, Vương Giã đã nhìn ra đối phương tìm chính mình nguyên nhân. "Đại sư biết nhà chúng ta chuyện." Nô thái nhìn xem Vương Giã nói rằng, "Theo trên người của ngươi đại khái có thể nhìn ra, nhà các ngươi mấy năm qua này liên tiếp người chết ta, hơn nữa chuyện làm ăn trên trận cũng là càng ngày càng thấp mê." Vương Giã hỏi ngược lại. "Đúng đúng đúng, đại sư nhìn ra nguyên nhân. Không dối gạt đại sư, hôm nay ta đến chính là muốn hỏi một chút, chúng ta Ngô gia vì sao lại dạng này?" Nô thái vội vàng gật đầu nói, "Ta vừa mới nói, trên người ngươi có tang phong sát. Tang phong sát là một loại cực kỳ đặc thù sát khí, thời gian dài tiếp xúc lời nói, nhẹ thì gia đình chủ nhân thân thể khó chịu, tài vận sói mòn. Nặng thì nhà họp trạch bất an, lại nương theo lấy huyết quang chi thai." Vương Giã hồi đáp, "Tang phong sát? Ta làm sao lại bên trong tang phong sát đâu?" Nô thái nghi ngờ hỏi. Hán thiện chí giúp người, rất ít cùng người tranh chấp, mặc dù tại chuyện làm ăn trên trận cũng đắc tội hơn người, nhưng là cũng không có đạt tới sinh tử đại thủ tình trạng. Theo lý mà nói, sẽ không có người tốn công tốn sức hại hắn mới đúng. Nhà các ngươi trong vòng 3 năm, hẳn là thăng quan qua, hơn nữa còn tìm thầy phong thủy, bố trí phong thủy. Vương Giã phi thường khẳng định nói. "Không sai không sai, 2 năm rưỡi trước đó, nhà chúng ta kiếm lời ít tiền, mua ngôi biệt thự. Đều nói Dương Trạch tốt phong thủy, có thể làm cho gia tộc thịnh vượng, bách bệnh lui tán. Cho nên, chúng ta cố ý dùng nhiều tiền mời một vị phong thủy đại sư, đối với chúng ta mua sắm biệt thự, tiến hành phong thủy bố trí." "Đại sư, ngươi nói là cái kia phong thủy đại sư muốn hại ta nhóm?" Nô thái lúc này kịp phản ứng, bừng tỉnh hiểu ra nói. "Không biết rõ." Vương Giã trả lời một cái nhường nô thái ngoài ý muốn đáp án. "Đại sư, ngươi vừa rồi nói chính là cái này ý tứ, vì sao lại nói không biết rõ?" Nô thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ta không có nhìn thấy các ngươi nhà phong thủy bố cục, cho nên ta cũng không rõ ràng trong nhà các ngươi hình thành tang phong sát đến tột cùng là dạng gì. Ta sở dĩ nói không biết rõ, đó là bởi vì có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất, các ngươi mời phong thủy đại sư chính là yếu hại các ngươi. Loại thứ hai, cái kia cái gọi là phong thủy đại sư, nhưng thật ra là nửa cái siêu, biết nó như thế mà không biết giá trị. Dưới sự trùng hợp, bố trí một cái tang phong sát, thật giống như lang băm như thế, loạn kê đơn thuốc, cũng là sẽ ăn người chết." Vương Giã nêu ví dụ tự nói rằng. Nghe nói như thế, Nô Thái liền hiểu tới. Trước mắt xác thực xác định không được, cho bọn họ nhà bố trí phong thủy thấy phong thủy, đến tột cùng là loại kia. Đợt, cảm tạ thần hoàng đế quốc vung nắm cổ Á thích ăn làm kích bao món 5 triệu phó thống nha nhà khen thưởng. Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 100, điện thoại sắc bên trên vẽ bùa chương 100, điện thoại sắc bên trên vẽ bùa đại sư, cái kia có thể không xin ngài rời bước, tiến về nhà chúng ta nhìn xem. Ngài yên tâm, nên có thù lao, ta không phải biết. Nô thái vội vàng nói. Không đi. Vương Giã gọn gàng dứt khoát nói. Đại sư, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói thẳng. Nô thái thấy thế gấp, thật vất vả đụng phải một cái biết được nhà mình tình huống người, lại không nguyện ý tiến về nhà hắn. Không phải vấn đề tiền, chính là không muốn đi. nhanh đến buổi tối, ta nên trở về nhà theo ta lão bà ăn cơm. Vương Giã thản nhiên nói. Hắn đã đáp ứng Ôn Minh Châu, buổi tối hôm nay về nhà ăn cơm, hắn nói chuyện giữ lời. Vương Giã trả lời, lại một lần vượt qua Ngô Thái dự kiến. Không thể không nói, Vương Giã là thật rất có cá tính. Vương Giã càng là có cá tính, Ngô Thái đối với hắn ngược lại càng tin tưởng. Muốn là bình thường thầy phong thủy, nghe được có tiền, khẳng định buổi tới tiền đến. Càng là có bản lĩnh thầy phong thủy, càng là không quan tâm tiền, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, mong muốn kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chớ đừng nói chi là, Vương Giã sử dụng chính là như thế đang lúc lại kỳ hoa lý do. Đại sư, van cầu ngươi, ngươi nhanh mau cứu ta đi. Tiếp tục như vậy nữa, ta liền cửa nát nhà tan. Nô Thái vội vàng nói. Rất đơn giản a, rời xa hiện tại biệt thự liền tốt. Vương Giã thuận miệng nói rằng. Nghe được hắn nói như vậy, Nô Thái ngu ngơ ở đây đúng là cái biện pháp, hắn vừa rồi hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, rất nhanh, vẫn là bị hắn hủy bỏ. Không dối gạt đại sư, ta mấy năm này chuyện làm ăn trên trận liên tiếp hao tổn, đã không có bao nhiêu tiền mua xăm cái khác phòng ốc. Ta nếu là dọn ra ngoài lời nói, cũng chỉ có thể phòng cho thuê. Đại sư, ngài nếu là có thể theo căn nguyên bên trên giải quyết chuyện này lời nói, còn mời ngài mau cứu ta. Nô Thái vội vàng nói. Thanh Châu thị phòng ở không phải tiện nghi, một bộ 100 bình phòng ở, cũng tại 300-400 vạn. Hắn mua biệt thự, càng là vượt qua 3.000 vạn. 3.000 vạn biệt thự, không thể nói không cần cũng không cần. Hôm nay ta muốn trở về theo ta lão bà ăn cơm, chờ ta ngày nào có rảnh rỗi rồi nói sau. Vương Gia nói xong, liền xoay người rời đi. Chỉ là, hắn mới vừa đi hai bước, lại bị Ngô Thái cản lại. Đại sư, vậy thì có cái gì biện pháp có thể áp chế một chút không? Ngô Thái hỏi lần nữa. 10 vạn. Vương Gia cũng lười nhiều lời, nói thẳng. Có ý tứ gì? Ngô Thái trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta nói 10 vạn thôi. Vương Giã lặp lại. Lần này, Nô Thái nghe hiểu, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Vương Giã quét 10 vạn. Điện thoại xác cho ta. Vương Giã nói lần nữa. Đại sư, muốn ta điện thoại xác làm gì? Đối với Vương Giã hành vi, Nô Thái một mực không hiểu rõ. Ta để ngươi cho ta liền cho ta, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Vương Giã rất khó chịu nói. Hắn muốn rời khỏi, đối phương ngăn đón hắn. Hắn muốn cái điện thoại xác, còn lằng nhà lằng nhằng, ảnh hưởng hắn cùng lao bà ăn cơm. Á á á. Nô Thái không còn dám nhiều lời. Vội vàng đem điện thoại di động của mình sát phá hủy xuống tới, đưa cho Vương Giã. Vương Giã cầm điện thoại sát, rồi ra hai ngón tay, lấy tay cơ sắc làm môi giới, bắt đầu bẽ bừa. Nô Thái khoảng cách Vương Giã tương đối gần, cho nên hắn thấy rất rõ ràng, Vương Giã tại vung lên ngón tay thời điểm, trên ngón tay có kim quang thoáng hiện. Hắn mặc dù xem không hiểu Vương Giã đang làm gì, nhưng lại có một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Cao nhân, đây mới thực là cao nhân. Nô Thái ở trong lòng hò hét nói. Sau khi trở về, đưa điện thoại di động sắp đặt ở biệt thự làm vị. Biết làm vị là chỗ nào sao? Sau một lát, Vương Giã đưa điện thoại di động sát đưa cho Ngô Thái hỏi. Biết biết. Ngô Thái vội vàng nói. Hắn đối với phong thủy mặc dù không tinh thông, nhưng là tốt xấu cũng biết cựu cung bắt quái tồn tại, tự nhiên biết làm vị trí tại cái gì phương vị. Chỉ cần biết rằng đông nam tây bắc, làm vị trí tại trên mạng so sánh một chút liền có thể biết. Biết là được. Có điện thoại di động này sát, chí ít có thể để các ngươi nhà trong vòng 1 năm bình an vô sự. Vương Giã nói xong cũng quay người rời đi. Ngô Thái vội vàng túi đầu xuống xem xét trong tay mình điện thoại sát. Vương Giã dùng ngón tay như thế lung tung vung lên mấy lần, liền dám thu hắn 10 vạn khối tiền. Hắn cũng là muốn nhìn, Vương Giã tại điện thoại di động của hắn sát phía trên, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nô Thái điện thoại sát là nhựa tờ lạc tịp, nguyên bản phía trên liền mấy cái nghệ thuật chữ. Hiện tại điện thoại sát phía trên, có một đạo kim sát phù. Đạo phù này mang đến cho hắn một cảm giác thật ấm áp, rất an tâm. Đưa điện thoại di động sát cầm ở trong tay, hắn có một loại giữa mùa đông tắm suối nước nóng cảm giác, liền hai chữ, thoải mái. Khi hắn ngẩng đầu, mong muốn tìm Vương Giã muốn một chút phương thức liên lạc thời điểm, phát hiện đối phương đã không thấy bóng dáng. Hôm nay là gặp chân chính cao nhân. Nô Thái hưng phấn nói. Sau đó, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ hướng về trong nhà chạy tới. Giờ phút này, Ôn gia biệt thự bên trong xuất hiện ở một vị Ôn Minh Châu rất không chào đón người. Phụ thân của nàng, Ôn Đồ. Giờ phút này, hai người đứng tại trong phòng khách đối chọi gay gắt. Ngươi mau để cho Vương Giã đi đem kim tự tại cứu sống. Ôn Đồ nhìn xem Ôn Minh Châu, dùng một loại thể mệnh lệnh ngữ khí nói rằng: Ngươi là tại ra lệnh cho ta, vẫn là tại thỉnh cầu ta? Ôn Minh Châu nhìn xem Ôn Đồ hỏi: Ta là tại cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Kim gia thực lực ngươi biết, nếu là Kim gia thật nổi giận, chúng ta không chịu được nổi. Ôn Đồ cắn răng nghiến lợi nói rằng: Không phải chúng ta không chịu được nổi, là ngươi không chịu được nổi. Lời nói ta để ở chỗ này, Kim gia có cái gì thủ đoạn xử hết ra, ta Ôn Minh Châu tiếp lấy chính là. Ôn Minh Châu đối với cái này không thèm để ý chút nào. Ngươi có biết hay không, một khi Kim gia bắt đầu nhằm vào Ôn gia, Ôn thị tập đoàn sẽ tổn thất to lớn. Ôn Đồ hỏi. Ngươi không phải lo lắng Ôn thị tập đoàn tổn thất to lớn, ngươi là lo lắng cho mình lợi ích tổn thất to lớn à? Ôn Minh Châu hỏi ngược lại. Ta là Ôn gia người, Ôn thị tập đoàn tổn thất to lớn, vậy dĩ nhiên cũng là tổn thất của ta. Ôn Minh Châu, ta mặc kệ ngươi cùng Vương gia quan hệ, nhưng là ngươi không thể cầm Ôn thị tập đoàn tùy hứng làm bậy. Ôn Đồ hít sâu một hơi nói rằng: Đã ngươi quan tâm như vậy Ôn thị tập đoàn, vậy ngươi đi tìm Vương Giã, nhường hắn đi cứu Kim tự tại. Ôn Minh Châu nói một câu, an vị tại trên ghế salon. Nàng lời này vừa ra, Ôn Đồ lập tức nghẹn lời. Hắn cùng Vương Giã không phải quen thuộc, hơn nữa theo hắn biết, Vương Giã người này cực kỳ dã man, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Trọng yếu nhất là Vương Giã người này gan to bằng trời, sự tình gì đều làm ra được. Hắn cũng không dám đi tìm đối phương. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới khiến cho Vương Giã đi cứu Kim tự tại? Ôn Đồ để cho mình thanh âm nhu hòa một chút hỏi.
Rất đơn giản, ngươi hoặc là Kim làm ăn nói khép nép cầu ta.
Ôn Minh Châu thản nhiên nói.
Ta là cha ngươi, ngươi thế mà để cho ta ăn nói khép nép cầu ngươi.
Ngươi cái này nữ.
Ôn Đồ sắc mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ quát.
Ngươi khi đó tại mụ mụ thời gian mang thai vượt quá giới hạn, cùng tiểu tam tại mụ mụ trước mặt diêu võ dương oai, tức chết của mẹ ta thời điểm, ngươi không phải ta ba.
Còn có, ngươi ngàn vạn lần không nên, nhường Ôn Học Võ Cẩm chỉ là 500 vạn đến vũ nhục vương giã.
Vương giã là ta Ôn Minh Châu nam nhân, không có người có thể vũ nhục hắn.
Bất luận là ai, đều không được.
Ôn Minh Châu nhìn xem Ôn Đồ từng chữ từng câu nói.
Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống.
Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về.
Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm.
Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi.
Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan.
Chương 101, An nói khép nép cầu ta.
Lan.
Chương 101, An nói khép nép cầu ta.
Lan.
Ôn Minh Châu, ngươi làm thật muốn vì một người đàn ông, đối với ta như vậy.
Ôn Đồ chất vấn.
Ngươi ngoại trừ là ta sinh vật học bên trên phụ thân, cái khác, trong mắt ta chẳng là cái thá gì.
Ta đem lời nói để ở chỗ này, hoặc là các ngươi ăn nói khép nép cầu ta, hoặc là ngươi bây giờ lập tức lăn.
Sau đó nhường Kim Tự Tại nằm trên giường đến chết.
Ôn Minh Châu nói một câu, liền không lại để ý tới Ôn Đồ.
Ngươi có phải hay không cảm thấy, không có ngươi làm thuyết khách, chúng ta liền thuyết phục không được vương giã, cứu chữa Kim Tự Tại.
Ôn Đồ đống nhiên hỏi.
Các ngươi cho là mình là ai, cũng nghĩ mưu toan thuyết phục lão công ta.
Thật sự là không biết lượng sức.
Ta nói thật cho các ngươi biết, trên thế giới này, chỉ có hai người có thể thuyết phục hắn làm việc.
Một cái là hắn nói gì nghe nấy người, một cái khác chính là ta.
Chính xác mà nói, ta chỉ có thể coi là nửa cái.
Ôn Minh Châu nói rằng,
phụ thân của mình đối với vương giã không hiểu rõ lắm, mới nói ra loại lời này.
Phàm là hắn đối vương giã có một ít hiểu rõ, liền biết chính mình nói những lời kia, đến cỡ nào bật cười.
Người thay cái điều kiện.
Ôn Đồ trầm tư một chút nói rằng,
xác thực, hắn không có nắm chắc thuyết phục vương giã, vừa rồi cũng chỉ là vừa nói như vậy.
Ta nói, hoặc là ưng thuận với ta điều kiện, hoặc là lăn.
Ôn Minh Châu không chút khách khí nói rằng,
đối với mình phụ thân, nàng thật là không có một chút hảo cảm.
Ôn Minh Châu, ngươi thật muốn đem chuyện làm được như thế tuyệt.
Ngươi liền không sợ Ôn thị tập đoàn bị Kim gia nhằm vào về sau phá sản?
Ôn Đồ hỏi.
Phá sản liền phá sản, không có gì ghê gớm.
Ôn thị tập đoàn phá sản, ta có lao công ta nuôi ta, ta vẫn như cũng là thành châu thị lộng lẫy nhất viên kia Minh Châu,
mà các ngươi sẽ trở thành chó nhà có tang.
Ôn Minh Châu chào phúng nói.
Theo nàng 3 năm trước đây tiếp nhận Ôn thị tập đoàn thời điểm, chính là Ôn thị tập đoàn cần nàng, mà không phải nàng cần Ôn thị tập đoàn.
Nếu không phải Ôn thị tập đoàn là gia gia của nàng tâm huyết, dù cho Ôn thị tập đoàn thật phá sản đóng cửa, nàng cũng sẽ không có chút nào đau lòng.
Ngươi thật đúng là ta con gái tốt, cha cầu ngươi, nhường vương gia trị liệu một chút Kim Tự Tại.
Dạng này, ngươi có thể hài lòng.
Ôn Đồ cắn răng nghiến lợi nói rằng.
Không hài lòng, ta nói chính là ăn nói khép nép cầu ta.
Ngươi dạng này cắn răng nghiến lợi, ta không cảm giác được thành ý của ngươi.
Lần nữa tới.
Ôn Minh Châu nói rằng.
Ôn Minh Châu, ngươi chớ quá mức.
Ôn Đồ tức hồn hển nói.
Ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, có thể đi, ta không ngăn cả ngươi.
Ôn Minh Châu thản nhiên nói.
Ôn Đồ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới.
Cha văn ngươi, nhường vương giã đi cứu Kim Tự Tại.
Làm lại.
Ôn Minh Châu vẫn là trước đó dáng vẻ, không mặn không nhạt.
Cha văn ngươi.
Làm lại.
Cứ như vậy, lặp đi lặp lại tiến hành hơn 10 lần, Ôn Minh Châu mới miễn cưỡng đồng ý xuống tới.
Cái này khiến Ôn Đồ trong nội tâm thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi.
Mặc kệ quá trình kiểu gì, ít ra kết quả là đạt thành.
Chờ vương giã trở lại biệt thự thời điểm, Ôn Đồ đã rời đi.
Ôn Minh Châu đem vừa rồi chuyện đã xảy ra cho vương giã giảng thuật một lần.
Lao công, ta chỉ có thể nghĩ đến loại phương thức này, là mẹ ta xả giận.
Ngươi có thể hay không đi cứu trị một chút Kim Tự Tại, nhường hắn khôi phục.
Ôn Minh Châu ôm vương giã nói rằng.
Đi, ta ngày mai đi một chuyến Kim gia.
Vương gia thuận miệng nói rằng.
Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn đương nhiên sẽ không nhường Ôn Minh Châu khó xử.
Chỉ là một cái Kim Tự Tại mà thôi, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng.
Bất luận là nhường hắn hôn mê, vẫn là để hắn tỉnh lại, đều là một cái không đáng để ý việc nhỏ.
Cảm ơn ngươi, lão công.
Mua.
Ôn Minh Châu nói, ôm vương giã mặt, trùng điệp hôn một cái.
Nàng liền biết, vương giã khẳng định sẽ đồng ý cho nên, nàng dám nhắc tới trước bằng lòng phụ thân của mình chuyện này.
Lão công, còn có một việc, xế chiều ngày mai có một cái đấu giá hội, ngươi có thể theo ta cùng đi tham gia sao?
Ôn Minh Châu giống như là nghĩ tới điều gì nói rằng.
Đấu giá hội là cái gì?
Vương giã tò mò hỏi.
Hắn xuống núi đã lâu như vậy, chưa từng nghe qua loại vật này.
Chính là một cái có thể mua đồ địa phương.
Đấu giá hội bên trên sẽ trưng bày rất nhiều vật, từng cái tiến hành bán.
Nếu có ai coi trọng, liền tiến hành kêu giá.
Cuối cùng, ai kêu giá cả tối cao, đồ vật về ai.
Ôn Minh Châu dùng vương giã có thể lý giải lời nói giảng thuật nói.
Cái này vẫn rất có ý tứ, đi, ta cùng ngươi đi.
Vương giã gật đầu nói.
Hắn đối cái này phòng đấu giá hứng thú.
Có thể lên đấu giá hội, đều là một chút đồ tốt, ngươi nếu là có coi trọng, cứ việc kêu giá.
Ta trả tiền.
Ôn Minh Châu vô cùng hào khí nói.
Đi, ta đến lúc đó nhìn xem, có hay không coi trọng.
Vương giã cũng không có bởi vì Ôn Minh Châu trả tiền, đã cảm thấy thật không tiện.
Hắn căn bản không biết rõ cái gì gọi là thật không tiện, lao bà của mình cho mình dùng tiền, kia là thiên kinh địa nghĩa.
Đương nhiên, hắn cho mình lão bà dùng tiền, cũng tương tự cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Ngày thứ hai, Vương Gia cùng Ôn Minh Châu đi đến một chuyến Kim Gia, cho Kim Tự Tại trị liệu. Trị liệu quá trình rất đơn giản, cùng trước đó Viên Thính Vũ như thế, Vương Gia tiến lên đánh đối phương hai cái lớn bước đấu, Kim Tự Tại liền tỉnh lại. Thấy cảnh này Kim làm, giận không tìm được. Hắn cảm thấy, Vương Gia khẳng định như vậy là cố ý lão Kim, lần này liền không lấy tiền. Lần sau nếu như vẫn còn muốn tìm ta chữa bệnh, ta nhưng là muốn thu lệ phí a. Vương Gia đối với Kim làm nói rằng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Kim làm mặc dù phẫn nộ, nhưng là cuối cùng không nói gì thêm, mà là đi tới Kim Tự Tại bên giường. Tự Tại, ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Hắn nhìn xem Kim Tự Tại quan tâm hỏi. Không có cái gì không thoải mái địa phương, chỉ là có chút nói bụng. Kim Tự Tại nói rằng. Hắn nằm trên giường một ngày một đêm, toàn bộ nhờ dịch dinh dưỡng duy trì, khẳng định sẽ đói. Ta cái này đi phân phó phòng bếp, nấu cơm cho ngươi. Kim làm nói một tiếng, thì rời đi. Mặc dù hắn không ngừng Kim Tự Tại cái này một đứa bé, nhưng là hắn thích nhất, vẫn là Kim Tự Tại. Bởi vì Kim Tự Tại là hắn tất cả hải tử bên trong xuất sắc nhất, cũng là nhất giống hắn cái kia. Làm Kim Tự Tại cơm nước xong xuôi về sau, nhìn về phía phụ thân của mình, cha, việc này không thể cứ tính như vậy. Hắn theo xuất sinh bắt đầu, chính là Thanh Châu Thị Thiên Chi tiêu tử. Hắn chưa hề tại trên người một người bị thua thiệt lớn như vậy, hơn nữa còn là ngậm bù hòn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ngươi muốn làm gì? Kim làm hỏi. Ta muốn hắn chết. Kim Tự Tại dùng tràn ngập hận ý ngữ khí nói rằng. Hắn chưa từng như này bức thiết muốn giết chết một người, Vương Giã là cái thứ nhất. Đây là liên quan tới hắn tư liệu, ngươi xem trước một chút, mới quyết định. Kim làm xuất ra một chồng văn kiện, giao cho Kim Tự Tại. Văn kiện bên trong ghi lại, đều là Vương Giã đoạn thời gian này, tại Thanh Châu thị việc đã làm. Bao quát giết chết Lưu Chấn Cương chuyện. Đương nhiên, không bao gồm Vương Giã gia nhập 749 cục sự tình. Kim gia mặc dù tại Thanh Châu thị mánh khóe thông thiên, nhưng là không có cách nào đưa tay luồn vào 749 cục bên trong. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm vật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 102, Vương Gia Thiệp mời là giả. Chương 102, Vương Gia Thiệp mời là giả. Làm Kim Tự Tại đem liên quan tới Vương Gia tư liệu xem hết một lần về sau, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn có nghĩ qua, Vương Gia là đầu mãnh long. Dù sao, không phải mãnh long không qua sông. Vương Gia nếu là không có điểm lực lượng, cũng không có khả năng thu hoạch được Ôn Minh Châu ưu ái. Càng không khả năng, tại biết thân phận của hắn tình huống hạ, còn dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Vương Gia lại là đầu chân long. Có thể ở Tứ Hải Minh bảo vệ dưới, đánh giết Lưu Chân Cương, thậm chí còn giết chết Tứ Hải Minh tứ đại kim cương cùng Thiên Thiếu Thiếu. Tứ Hải Minh có thể trở thành Thanh Châu thị dưới mặt đất cự đầu một trong, đây chính là đánh ra tới, minh bên trong cao thủ nhiều như mây. Đương nhiên, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, Vương Gia thế mà lại tạo hóa cửu châm, cùng Hoa Tam Châm ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoa Tam Châm năm đó thật là Long Quốc các đại thế gia thượng khách, của hắn nhân mạch so với Kim gia không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Hiện tại, ngươi muốn làm gì? Kim làm nhìn xem Kim Tự Tại hỏi. Lần này, Kim Tự Tại rơi vào trầm mặc. Nếu là hắn đối phó Vương Gia lời nói, mặc dù cũng không phải không có cách nào, nhưng là khẳng định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, được không bù mất. Kim gia trải qua những năm này phát triển, thật vất vả có hôm nay quy mô, không thể bởi vì hắn nhất thời xúc động, đánh mất hiện hữu địa vị. Cái này một mạch, hắn nhịn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Chuyện này, dừng ở đây. Kim Tự Tại dùng một loại không cam lòng ngữ khí, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ha ha ha, không hổ là con của ta. Xính nhất thời chi dũng không tính là gì, có thể chịu thường nhân không thể nhẫn, mới có thể thành tựu đại nghiệp. Tự Tại, ngươi có thể làm ra quyết định như vậy, lão ba thật lòng vì ngươi cao hứng." Kim làm nhìn xem Kim Tự Tại nói rằng, nhẫn chữ trên đầu một cây đao, có đôi khi có thể đem một mạch nhịn xuống đi, so cá chết lưới rách càng khó hơn. Con của mình có thể đem khẩu khí này nhịn xuống đi, điều này đại biểu lấy hắn trưởng thành. "Cha, chỉ là ta không cam lòng a, hắn một cái trên núi tới đồ nhà quê, dựa vào cái gì?" Kim Tự Tại hận hận nói rằng, "Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng có đôi khi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngươi bây giờ không cam lòng, chỉ là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Làm ngươi đủ mạnh thời điểm, ngươi liền không cần nhẫn mại bất luận kẻ nào." Kim làm nói rằng, "Cha, ta sẽ cố gắng trưởng thành, để cho mình đạt tới không cần nhẫn mại bất luận người nào tình trạng. Những năm này ta quá thuận, muốn cái gì có cái đó, có chút quên tiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vương Giã sẽ là ta khối thứ nhất đá mài đao. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem hắn dẫm tại dưới chân." Kim Tự Tại tràn đầy tự tin nói, "Ngươi có dạng này chí khí, nhất định có thể đạt thành tâm nguyện." Đỉnh Nguyên Phách Mại hành mỗi 3 tháng tiến hành một trận đấu giá hội. Mỗi một lần đấu giá hội đều sẽ xuất hiện rất nhiều khó gặp bảo vật. Có một ít bảo vật càng là vô giá giá trên trời. Giá đấu giá cao nhất một lần là mẫu đơn Văn Long Hai Bình, lúc ấy vô giá 6.3 ước giá trên trời. Lần này, nghe nói Đỉnh Nguyên Phách Mại hành lại thu tập được rất nhiều bảo bối, cho nên hướng Thanh Châu thị các đại phú hào phát ra thiệp mời. Ôn Minh Châu tại Thanh Châu thị là nổi tiếng một hào nhân vật, đỉnh nguyên phách mại hành tự nhiên sẽ cho nàng phát thiệp mời. Lập tức buổi trưa đấu giá hội bắt đầu trước, Ôn Minh Châu mang theo Vương Giá liền đến phòng đấu giá. Chỉ là, vừa tới phòng đấu giá, chuẩn bị đi vào thời điểm, điện thoại di động của nàng vang lên. "Thế nào?" "Tốt, ta lập tức trở về, ngươi trước đem hắn ổn định." Ôn Minh Châu nói một câu, liền cúp điện thoại. Sau đó, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Giá. "Lão công, Ôn thị tập đoàn một cái hợp tác đồng bạn đống nhiên theo Đế Đô đi vào Thanh Châu, ta phải trở về chiêu đãi một chút, liền không có biện pháp cùng ngươi đi tham gia phòng đấu giá. Đây là ta thẻ đen, nhiều nhất có thể tiêu hao 1 tỷ hắn mức, ngươi giúp ta đem 13 hào vòng ngọc vô xuống đến. Ngươi nếu là coi trọng cái gì rồi, cũng có thể vô xuống đến." Ôn Minh Châu đem một tấm màu đen thẻ ngân hàng cùng một chương kim sắc thiệp mời đưa cho Vương Giá nói rằng, liên quan tới đấu giá hội vật phẩm bán đấu giá, đều sẽ có cho thu thiệp mọi người, cho một phần danh sách. Người ta có hứng thú mới có thể tới tham gia đấu giá hội. "Đi, ngươi đi mau đi, ta giúp ngươi đập." Vương Giá tiếp nhận hai dạng đồ vật về sau nói rằng, "Lão công, yêu ngươi u." Ôn Minh Châu nói một câu, tại Vương Giá trên mặt hôn một cái, liền xoay người rời đi. Vương Giá thu hồi thiệp mời cùng thẻ đen, liền hướng về phòng đấu giá đi. Phòng đấu giá cổng, đậu đầy đủ loại xe sang trọng. Không chút gì khoa trương, ở chỗ này, hoàn toàn có thể làm một trận xe sang trọng dương. Giờ phút này, tại phòng đấu giá lầu 2, Kim Tự Tại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem lui tới tân khách. Nhắc tới cũng xảo, Ôn Minh Châu rời đi một phút này, vừa lúc bị Kim Tự Tại cho thấy được. "Ôn Minh Châu đi, Vương Giá, đây là thượng thiên cho ta cơ hội, để cho ta báo thủ. Cho ta đem Ôn Minh Châu kia một chương thiệp mời hết hiệu lực." Kim Tự Tại đối với bên cạnh một người mặc tây trang nam tử nói rằng, hắn chính là phòng đấu giá chủ tịch ngân hàng Tôn Quý Long. "Là." Đối phương cung kính nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Cái này đỉnh nguyên phách mại hành, chính là Kim gia sản nghiệp. "Vương Giá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi nếu là liền phòng đấu giá đại môn đều vào không được, có thể hay không chó cùng rất dậu?" Kim Tự Tại lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, hắn sẽ không chủ động tìm Vương Giá phiền toái, nhưng là tại tự thân trong vòng quyền hạn, khó xử một chút Vương Giá, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn chính là muốn nhìn xem, Vương Giá là thế nào mất mặt. Đối với Kim Tự Tại tính toán, Vương Giá cũng không biết. Hắn đi vào phòng đấu giá cùng lúc, học những người khác dáng vẻ, đưa trong tay thiệp mời đưa tới. "Thật không tiện, vị tiên sinh này, ngài chương này thiệp mời không có nghiệm chứng thành công." Nhân viên công tác rất lễ phép nhìn xem Vương Giá nói rằng, "Đỉnh nguyên phách mại hành phát ra ngoài thiệp mời, đều là thực tên nhận chứng. Phàm là cầm trong tay thiệp mời người, muốn đi vào trong đó, thiệp mời nhất định phải đạt được nghiệm chứng. Tính danh, mời mã, mã 2 triệu đều phải xứng đáng mới được. Dù sao đây là cấp cao một trận phòng đấu giá, làm như vậy, có thể phòng ngừa một chút có lòng người lẫn vào phòng đấu giá. Ngươi xác định cái này thiệp mời là giả?" Vương Giá nhìn xem nhân viên công tác hỏi. "Cái này thiệp mời là Ôn Minh Châu cho hắn, không thể nào là giả." "Xác định, chúng ta cũng không có tại kho số liệu bên trong thẩm tra tới liên quan tới chương này thiệp mời bất kỳ tin tức gì." Nhân viên công tác vẫn như cũ rất lễ phép nói rằng, hắn cũng không phải là cố ý khó xử Vương Giá, cũng chỉ là thực hiện chức trách. Chương này thiệp mời bị hết hiệu lực, cũng không phải là hắn làm, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. "Các ngươi phòng đấu giá phía sau màn lão bản là ai?" Vương Giá bỗng nhiên nhìn xem nhân viên công tác dò hỏi. Bất luận là đối phương cho Ôn Minh Châu một chương giả thiệp mời, vẫn là cố ý làm khó hắn, kia đều thuyết minh, buổi đấu giá này người sau lưng muốn cùng hắn không qua được. Đã như vậy, vậy hắn sẽ phải là bạn. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạng quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạng hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 103, không cho bàn giao, đập phòng đấu giá chương 103, không cho bàn giao. Đập phòng đấu giá đối với Vương Giá mà nói, hắn có thể hay không đi vào đấu giá hội không quan trọng, một trận đấu giá hội hắn cũng không quan tâm. Nhưng nếu là đối phương ức hiếp tới hắn, hoặc là vợ hắn trên đầu, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. "Tiên sinh, còn mời không để cho chúng ta khó xử." Nhân viên công tác lúc này vội vàng nói. "Đi, ta sẽ không để cho người khó xử. Người bây giờ lập tức, đi cho các ngươi lão bản truyền một lời, liền nói, nhường hắn lăn ra đấy thấy ta. Bằng không, cuộc bán đấu giá này không cần làm, hắn cũng xử lý không đi xuống." Vương Giá đối với nhân viên công tác nói rằng, hắn trương này cuồng cầu khí, nhường chung quanh ngay tại tiến vào phòng đấu giá, cũng đang xếp hàng tiến vào người, nguyên một đám cả kinh thất sắc. Lúc nào thời điểm, Thanh Châu thị có như thế tùy tiện người? Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, dám đến đỉnh nguyên phách mại hành náo sự? Nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Ngay lúc này, có một cái nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi, nhìn xem Vương Giá chào phúng nói. "Liên quan gì đến ngươi?" Vương Giá không chút lưu tình nói. "Tiểu tử, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi biết ta là ai sao?" Người kia nhìn xem Vương Giá nói rằng, Thanh Châu thị người có mặt mũi hắn đều biết, nhưng là Vương Giá nhìn xem cực kỳ lạ mặt. Đoán chừng chính là một chút nhỏ tài sản gia tộc thiếu gia, không biết trời cao đất rộng, từ nơi nào biết đỉnh nguyên phách mại hành hôm nay có đấu giá hội, cho nên nghĩ đến một chút náo nhiệt. Con ngụy tạo thì mời, kết quả bị tại chỗ bạch trần, cho nên thẹn quá thành giận. "Ngươi là ai, liên quan ta cái rắm?" Vương Giá không lưu tình chút nào lần nữa về đối nói. "Tiểu tử, ngươi lời mới vừa nói người còn muốn nói chút gì, kết quả bị bạn tốt của hắn che miệng lại." "Vương tiên sinh, thật không tiện, bằng hữu của ta hôm nay có chút uống nhiều quá." Hắn một bên nói, một bên lôi kéo hảo hữu của mình lui lại. "Ngươi kéo ta làm gì?" Trào phúng Vương Giá người, nhịn không được nói rằng: "Ngươi có phải hay không muốn chết ta? Ngươi biết hắn là ai sao?" Bạn tốt của hắn nhịn không được nói rằng: "Là ai? Rất có địa vị sao?" Trào Phúng Vương Dã người cũng ý thức được, Vương Dã khả năng rất có lai lịch, thế là vội vàng hỏi: "Hắn chính là Vương Dã, trước đó giết Lưu Chân Cương. Ngươi cảm thấy, hắn dám giết Lưu Chân Cương, không dám giết ngươi sao?" Bạn tốt của hắn hồi đáp: "Cái gì? Hắn chính là Vương Dã. Vương tiên sinh, mới vừa rồi là miệng ta tiện, uống nhiều quá hồ ngôn loạn ngữ, còn mời ngài không cần để ở trong lòng." Vừa rồi Trào Phúng Vương Dã người, nói, vội vàng cho mình hai cái tát. Cái gọi là mặt mũi, cùng sinh mệnh so sánh, không đáng một đồng. Hắn thật đúng là sợ Vương Dã nhớ thương hắn, giết hắn. Vương Dã giết người không đáng sợ, đáng sợ là giết người, không có bất kỳ cái gì một cái giá lớn. Lưu Chấn Cương cũng coi là chết vô ích, không có người vì hắn báo thù, cũng không có cảnh sát bắt đi Vương Dã. Điểm này, Thanh Châu thị không có mấy người có thể làm được. Ngươi bây giờ lập tức cầm chương này thiệp mời đi hỏi một chút lão bản của các ngươi, nhìn nó có phải giả hay không. 5 phút thời gian, ta nếu là không chiếm được đáp án, ta liền đập cái này phòng đấu giá. Vương Dã đem thiệp mời đưa cho nhân viên công tác nói rằng. Nghe nói như thế, nhân viên công tác đội vàng xoay người chạy tới. Hắn chỉ là viên chức nhỏ, loại này để cho người ta khó xử chuyện, vẫn là giao cho lãnh đạo xử lý. A Kim tự tại một mực lưu ý lấy Vương Dã, lúc đầu coi là có thể làm khó dễ hắn, nhường hắn mất mặt. Không nghĩ tới, Vương Dã người này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài, trực tiếp lật bàn. Có lẽ ta nên chuyển biến một chút tư tưởng, không thể dựa theo đối phó Thanh Châu thị những người khác phương thức tới đối phó Vương Dã. Kim tự tại tự đủ. Thanh Châu thị những người khác đều là có mặt mũi tồn tại. Có một số việc, coi như trong lòng có khí, cũng sẽ không phát tác tại chỗ, nhiều nhất phía sau chửi mắng. Hơn nữa, Thanh Châu thị đông đảo phú hào đều có chỗ cố kỵ, coi như gặp phải cùng Vương Dã giống nhau chuyện, chỉ có thể xám xịt rời đi. Huyên nào quá khó nhìn, kết quả là mất mặt chỉ là chính mình. Lúc này, Viên Tính Hàn mang theo Viên Tính Tuyết đi tới phòng đấu giá cổng, thấy được Vương Dã. "Vương tiên sinh, xảy ra chuyện gì?" Hắn nhìn xem Vương Dã nghi ngờ hỏi. Cũng không cái đại sự gì, thế là Vương Dã đem sự tình vừa rồi cho Viên Tính Hàn giảng thuật một chút. Loại này phương thức xử lý là ta chưa từng có nghĩ tới. Viên Tính Hàn sau khi nghe xong, rất là chấn kinh. Không chỉ khiếp sợ cả gan làm loạn, hơn nữa còn chấn kinh Vương Dã có thể nghĩ đến loại này phương thức xử lý. "Vương Dã, một cái thiệp mời có thể mang hai người đi vào, nếu không, người cùng chúng ta đi vào chung." Viên Tính Tuyết lúc này ở một bên nói rằng. "Chuyện này làm lớn chuyện, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Dù sao, đỉnh nguyên phách mại hành phía sau, thật là Kim gia a, ta đang chờ bọn hắn cho ta một cái công đạo. Ta khuyên các ngươi cũng chờ ở bên ngoài chờ a, nếu là bọn hắn không cho ta bằng dao, ta một hồi nện phòng đấu giá thời điểm, nói không chừng sẽ ngộ thương các ngươi." Vương Dã nhìn xem hai người nói rằng. Hắn lời này biểu lộ, hắn là thật muốn đập phòng đấu giá. Viên Tính Tuyết cùng Viên Tính Hàn nghe nói như thế, liếc nhau một cái, cũng không sốt ruột lấy đi vào. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, đỉnh nguyên phách mại hành người sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Không đến 5 phút thời gian, đỉnh nguyên phách mại hành chủ tịch ngân hàng đi tới Vương Dã trước mặt. "Vị tiên sinh này, ta là phòng đấu giá chủ tịch ngân hàng Tôn Quý Long. Chúng ta kho số liệu lọt vào ác ý công kích, bị mất một bộ phận số liệu, trong đó có ngài số liệu. Cho ngài mang đến không tiện, xin hãy tha lỗi. Trải qua chúng ta giám định, ngài thiệp mời không có vấn đề, mời ngài vào." Phòng đấu giá chủ tịch ngân hàng nhìn xem Vương Dã, thái độ vô cùng thành khẩn nói rằng: "Cái này đi ra nói xin lỗi. Ta còn tưởng rằng muốn cùng ta thật tốt chơi một chút đâu. Nói thật, ta còn thực sự rất chờ mong, đập phòng đấu giá này là cảm giác gì đâu." Vương Dã nói một tiếng, liền lười nhắc nhiều lời, trực tiếp đi vào phòng đấu giá. Kim gia cúi đầu. Viên Tính Tuyết nhìn xem ca ca của mình nói rằng: "Qua nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một lần. Đây cũng là Kim tự tại tác phong, hắn không phải đi kinh đô đi, không nghe nói hắn trở về à? Hơn nữa, hắn tại sao phải khó xử Vương Dã?" Viên Tính Hàn cao mày nói rằng: "Ca, ngươi chẳng lẽ quên, Kim tự tại ưa thích Ôn Minh Châu, cũng không phải một ngày hai ngày. Vương Dã là Ôn Minh Châu lão công, hắn bị Kim tự tại nhầm vào, trong dự liệu." Viên Tính Tuyết hồi đáp: "Áo áo, ta còn thực sự quên, không có nghĩ tới phương diện này." Hai người đang nói chuyện thời điểm, tiến vào trong phòng đấu giá. Lúc này bọn hắn phát hiện, Vương Dã thế mà ở phía trước chờ lấy bọn hắn. "Vừa nghe được các ngươi nói, nhà này phòng đấu giá phía sau là Kim gia." Vương Dã nhìn xem hai người hỏi: "Xa như vậy ngươi cũng có thể nghe được?" Viên Tính Tuyết có chút khiếp sợ nói rằng: "Vừa rồi bọn hắn lúc nói lời này, thanh âm rất nhỏ, hơn nữa khoảng cách Vương Dã có ít nhất 25m, không nghĩ tới bị nghe được. Ta tính lực so người khác tốt đi một chút." Vương Dã hồi đáp: "May mắn không nói Vương Dã cùng Ôn Minh Châu nói xấu, bằng không liền lúng túng." Viên Tính Tuyết cùng Viên Tính Hàn trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Giờ phút này, bọn hắn đối với Vương Dã cường đại có càng thêm thông suốt hiểu rõ. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 104, viên nghe tuyết hâm mộ chương 104, viên nghe tuyết hâm mộ cái này phòng đấu giá, đúng là Kim gia sản nghiệp. Viên Tính Hàn lúc này đối với Vương Gia nói rằng: "Loại sự tình này không phải bí mật, Vương Giã hỏi một chút Ôn Minh Châu liền có thể biết, cho nên hắn cũng không có cần phải che giấu. Vậy xem ra, hôm nay việc này hẳn là Kim tự tại làm. Vương gia trực tiếp khóa chặt người sau lưng. Kim chơi hắn gặp qua, rất có lòng dạ, không có khả năng làm ra ngây thơ như vậy chuyện. Cho nên, chỉ có thể là Kim tự tại. Đối với Vương gia suy đoán, Viên Thính Hàn cùng Viên Thính Tuyết đều không có đáp lời. Ngươi cùng Kim tự tại đã gặp mặt. Viên Thính Hàn rời đi chủ đề. Thấy qua, hắn nằm trên giường một ngày một đêm, hôm nay ta sáng sớm mới đem hắn chữa khỏi. Vương gia hồi đáp. Lời này vừa ra, Viên Thính Hàn cùng muội muội lần nữa liếc nhau một cái. Một màn này, cỡ nào quen thuộc à, đệ đệ của bọn hắn, ngay tại trên giường nằm thời gian rất lâu. Bọn hắn Viên gia bỏ ra 1000 vạn tiền xem bệnh, mới khiến cho Vương gia xuất thủ. Không biết rõ, lần này Kim gia bỏ ra bao nhiêu tiền. Đối với những này, hai người mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi tới, mà là đi vào phòng bán đấu giá, tìm vị trí ngồi xuống. Trận này phòng đấu giá mặc dù cấp cao, nhưng là tất cả phú hào đều trong đại sảnh, cũng không có thiết trí phòng. Thanh Châu thị phú hào chỉ những thứ này người, lẫn nhau đều quen thuộc, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Các vị quý khách, đại gia buổi chiều tốt, ta là lần này đấu giá sư, Tố Tố. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu lần này đấu giá. Trên đài đấu giá, một người mặc sườn xám nữ tử, cầm trong tay mịt rổ phồn lớn tiếng nói. Người bán đấu giá này, dáng dấp rất xinh đẹp, tối thiểu nhất cũng là giáo hoa cấp bậc. Chỉ là, ở đây phú hào không có mấy người nhìn nàng. Phú hào bên người thứ không thiếu nhất, chính là mỹ nữ. So sánh với đấu giá sư tư sắc, bọn hắn càng coi trọng lần này vật phẩm đấu giá. Rất nhanh, kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm liền được bưng lên tới. Chúng ta kiện vật phẩm thứ nhất là đi ạ nạ vương phi 7 tầng hoàng gia lam bảo thạch dây chuyển chân châu, giá khởi điểm 1 vạn nguyên, mỗi lần tiêu giá không thể ít hơn 5000 nguyên. Tố Tố đứng tại trên đài đấu giá lớn tiếng nói rằng, đấu giá hội bên trên sẽ có người mang bạn gái đến, cho nên bình thường món ăn khai vị đều là một chút châu báu đồ trang sức. 1 vạn. Theo Tố Tố tiếng nói rơi xuống, liền có người bắt đầu kêu giá. 5 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Tiêu giá phá lệ cấp tốc, trong chớp mắt đã đột phá tới 20 vạn. Tới 20 vạn về sau, tiêu giá tốc độ chậm lại. Ở đây phú hào mặc dù không thiếu tiền, nhưng là bọn hắn cũng giảng cứu một cái đáng giá. Dây chuyền này giá trị cũng liền 25-30 vạn ở giữa, vượt qua 30 vạn liền không đáng. Không thiếu tiền, không có nghĩa là chính là oan đại đầu. Cuối cùng, kiện vật phẩm thứ nhất giá sau cùng là 27 vạn. Rất nhanh, lại đấu giá hai kiện đồ trang sức châu báu, giá sau cùng đều tại 50 vạn phía dưới. Thứ tư kiện vật phẩm là không đốt bổ câu huyết hồng hồng ngọc dây chuyền, giá khởi điểm 100 vạn. Mỗi lần kêu giá, không ít hơn 10 vạn. Vương Giã lúc này nhìn xem cái này hồng ngọc dây chuyền, cảm thấy thật đúng là rất xinh đẹp. Có thể vỗ xuống đến đưa cho Ôn Minh Châu. Trong đầu suy nghĩ một chút, cái này hồng ngọc dây chuyền cùng Ôn Minh Châu phá lệ phối hợp. 500 vạn. Không có chút do dự nào, Vương Giã trực tiếp kêu giá. Trải qua trước đó quan sát, hắn đã học được kêu giá. Hắn cái này kêu giá, khiến người khác trợn mắt hốt mồm, thế nào ngay từ đầu liền kêu giá 500 vạn. Giấu ở chỗ tối Kim tự tại thấy cảnh này về sau, hai mắt tỏa sáng. Nghĩ biện pháp hô hắn một khoản. Hắn đối với bên cạnh Tôn Quý Long nói rằng, minh bạch. Tôn Quý Long nói một tiếng, liền mang theo một cái Bluetooth hai nghe rời đi. Kế tiếp, hắn muốn để người nghe theo Kim tự tại chỉ huy. 600 vạn. Tại Vương Giã kêu giá về sau, vẫn là có người bắt đầu kêu giá. 700 vạn. Những người khác đi theo kêu giá. Cái giá tiền này cũng không có vượt qua những người khác mong muốn, cho nên không tính không hợp thói thường. Vương Giã trong lòng yên lặng phân tích. 1500 vạn. Hắn suy tư một chút về sau, tiếp tục gọi giá. Cái giá tiền này vừa ra, toàn trường lại một lần lâm vào yên tĩnh giống như chết. Vương Giã người này tên là giá, căn bản không dựa theo lẽ thường. 1510 vạn. 1520 vạn. Lúc này, chỉ có lẻ tẻ mấy người bắt đầu kêu giá. Xem ra, cái giá tiền này tiếp cận tâm lý của bọn hắn giá. Cuối cùng giá sau cùng không thể so với cái này gia tăng nhiều lắm. Vương Giã trong lòng lần nữa thầm nghĩ, 2000 vạn. Sau một lát, Vương Giã lại một lần kêu giá. Cái giá tiền này vừa ra, người ở chỗ này đều rơi vào trầm mặc. Cái giá tiền này đã xa xa vượt ra khỏi cái này dây chuyền bản thân giá cả, lại để giá lời nói, liền tính không ra. Ở đây đều là thương nhân, giảng cứu chính là một cái có lời. Khục. Lúc này, Tôn Quý Long nhẹ giọng ho một chút, hỏi thăm Kim tự tại, muốn hay không tăng giá. Không gọi giá. Kim tự tại nói rằng, hiện tại cái giá tiền này đã vượt xa khỏi dây chuyền bản thân giá tiền, nếu là hắn lại để cho kêu giá lời nói, vạn nhất Vương Giã không cùng, đây chẳng phải là đem chính mình hố. Khả năng này không phải là không có, cho nên hắn sẽ không mạo hiểm. Hố người điều kiện tiên quyết là, tuyệt đối không thể đem chính mình bộ đi vào. 2000 vạn một lần, 2000 vạn ba lần, chúc mừng vị tiên sinh này, lấy 2000 vạn giá cả vô xuống chúng ta không đốt bổ câu huyết hồng hồng ngọc dây chuyền. Đấu giá sư Tố Tố lớn tiếng nói. Rất nhanh, hồng ngọc liền được đưa đến Vương Giã trước mặt. Đỉnh nguyên phách mại hành định quy củ, đem đồ vật đấu giá xuống tới về sau, cần lập tức trả tiền. Vương Giã không do dự, xuất ra thẻ ngân hàng của mình, xuất 2000 vạn. Thẻ ngân hàng của hắn là Ôn Minh Châu cho hắn làm, bằng không Vương Giã mỗi lần thu lấy tiền xem bệnh thời điểm, đều không phải là rất thuận tiện. Vương tiên sinh, cái này hồng ngọc có chút chán giá. Lúc này, Vương Giã bên cạnh Viên Thính Hàn nói rằng, không quan trọng, chỉ cần ta Minh Châu lão bà ưa thích, nhiều tiền hoa một chút không có gì. Vương Giã không thèm để ý chút nào nói rằng, tiền thứ này, không có kiếm lại chính là, có tiền khó mua lão bà vui vẻ. Nghe được Vương Giã nói như vậy, Viên Thính Hàn không nói gì nữa. Viên Thính Tuyết có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn không nghĩ tới Vương Giã đối Ôn Minh Châu hào phóng như vậy. 2000 vạn bảo thạch dây chuyền, nàng không có, nghĩ đến Ôn Minh Châu cũng không có. Coi bọn nàng giá trị bản thân, không phải mua không nổi 2000 vạn dây chuyền, mà là cảm thấy không cần thiết. Chính các nàng mở công ty, nhất biết kiếm tiền không dễ. Thật giống như 100 khối tiền, xác thực không nhiều. Nhưng là nếu như dùng 100 khối tiền đi mua một cây dưa leo, 99.99 người cũng sẽ không mua. Không phải móc không dậy nổi 100 khối tiền, mà là cảm thấy không cần thiết. Nhìn xem Vương Giã thần thái, không biết do vì cái gì, Viên Tính Tuyết trong lòng, vậy mà đối Ôn Minh Châu sinh ra một tia hâm mộ. Cho tới nay, nàng bị ngoại giới người cùng Ôn Minh Châu một mực dùng để tương đối. Dưới đại đa số tình huống, đều là Ôn Minh Châu chiến thắng. Đối với cái này, nàng từ đầu đến cuối chưa từng để ở trong lòng. Thật là lần này nhìn thấy Vương Giã như thế là Ôn Minh Châu nỗ lực, nàng hâm mộ. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 105, đấu giá hội bên trên hạt châu chương 105, đấu giá hội bên trên hạt châu đại gia tộc con cái nhiều khi đều là bị lợi ích bao khỏa. Bất luận làm chuyện gì, đều muốn lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Đối một người tốt, đều là có tính toán. Giống Vương Giã dạng này, chỉ cầu đối phương vui vẻ, cũng không cái khác mục đích nỗ lực, lộ ra càng chân quý. Ít ra, Viên Thính Tuyết chưa bao giờ từng gặp phải người loại này. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống đấu giá, trung quy trung cụ. Rất nhanh, bán đấu giá vật phẩm đã đến Ôn Minh Châu trước đó đề cập tới 13 hảo. Đây là một đôi thiên nhiên phỉ thúy bình an vòng tay, cao băng thủy tinh loại, bên trong tròn bên ngoài dẹp, rất có nghệ thuật vẻ đẹp. Bình an thủ trạc giá khởi điểm 100 vạn, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn. Tố Tố nói rằng, 150 vạn, 180 vạn. Rất nhanh, đám người lại bắt đầu đấu giá. Viên Tính Hàn, ngươi biết toàn bộ vòng ngọc giá thị trường đại khái bao nhiêu không? Vương Giã quay đầu nhìn Viên Tính Hàn hỏi. Ta không hiểu nhiều, đoán chừng cũng liền 2-3 ngàn vạn. Ngươi có thể hỏi muội muội ta, nàng là làm xa xỉ phẩm. Viên Tính Hàn đụng phải muội muội của mình một chút. Đại khái 45 triệu tả hữu, trên giới nhiều nhất trên lệnh 100 vạn. Viên Tính Tuyết vô cùng tự tin nói. Người ở chỗ này bên trong, bàn luận đối xa xỉ phẩm hiểu rõ, không có người so ra mà bực nàng. 300 vạn. 350 vạn. Đám người kêu giá vẫn tại tiếp tục. 46 triệu. Lúc này, Vương Giã lớn tiếng nói. Hắn kêu giá vừa ra, đám người trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua gọi như vậy giá, thật không biết Vương Giã là tài đại khí thô, vẫn là đầu óc có bệnh. Khu khu. Phòng đấu giá chủ tịch ngân hàng Tôn Quý Long lần nữa ho khan một tiếng, nhắc nhở lấy Kim Tự Tại, nhìn xem muốn hay không kêu giá. Không gọi giá. Kim Tự Tại có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng, Vương Giã có thể trực tiếp kêu lên 46 triệu cái giá tiền này, giải thích do hắn là biết cái này đổ bật giá thị trường. Nếu như hắn kêu giá, Vương Giã có 8 thành có thể sẽ từ bỏ. Đến lúc đó, thứ này nói không chừng liền sẽ nện ở trong tay hắn. Như vậy, coi như được không bù mất. Hắn liền tiếp nhận khó chịu, muốn hố Vương Giã một chút, làm sao lại khó như vậy đâu. Làm bình an vòng tay được đưa đến Vương Giã trong tay lúc, hắn tiện tay cầm thưởng thức. Hắn phát hiện, thứ này cũng không cái gì đặc biệt, chính là ẩn chứa trong đó một chút năng lượng. Điểm này nhỏ xíu năng lượng, đối với Vương Giã mà nói, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Ôn Minh Châu cần bình an vòng tay tới tay, Vương Giã đối với đồ còn dư lại, đều hứng thú không lớn. Hắn có chút buồn bực ngắn ngẩm, bắt đầu quan sát trong phòng bán đấu giá đám người. Hắn trước dùng công đức chi nhãn quan sát một chút, phát hiện trong phòng bán đấu giá trong những người này, phần lớn trên thân đều là công đức cùng tội ác cùng ở tại. Điều này nói rõ, bọn hắn đã làm việc thiện, cũng làm chuyện ác. Điểm này cũng rất dễ lý giải, thương nhân đại đa số đều sẽ làm phúc lợi. Cho nên trên người của bọn hắn có công đức tồn tại, không thể bình thường hơn được. Tội ác cũng rất dễ lý giải, có thể trở thành một phương phú hào người, không có mấy cái là nhân từ nương tay hạng người. Trực tiếp hoặc là gián tiếp, không biết rõ hại nhiều ít người. Ân. Đột nhiên, Vương Giã ánh mắt rơi vào trong đại sảnh hàng cuối cùng, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử trên thân. Người này mặc cao cổ áo khoác, mũ một mang, căn bản thấy không rõ lắm dung mạo. Vương Giã sở dĩ chú ý tới hắn, là bởi vì hắn phát hiện, trên thân thể người này đều là tội ác, không có một tia công đức. Hơn nữa điểm tợ cờ chi cao, là trước mắt hắn nhìn thấy đệ nhất nhân. Có chút ý tứ. Vương Giã lập tức hứng thú. Trên người một người có thể có cao như vậy điểm tợ cờ, tối thiểu nhất giết mấy trăm người vô tội. Tại phòng đấu giá tiến hành như hỏa như đồ thời điểm, Vương Giã một mực lưu ý lấy cái sách tay kia nghiêm nghiêm thật thật người. Hắn phát hiện, người này một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, đối với phòng đấu giá bên trên xuất hiện vật phẩm, một chút hứng thú đều không có. Dù là một cái thanh hoa tử, vô gia 4, 6 ước giá trên trời, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng. Các vị quý khách, lúc đầu vừa rồi nguyên thanh hoa đã là chúng ta cuối cùng một cái vật phẩm bán đấu giá, bất quá, phòng đấu giá chúng ta tạm thời đưa tới một món khác bảo vật. Nói ra thật xấu hổ, món bảo vật này phòng đấu giá chúng ta giám định sư cũng không có giám định ra đến tột cùng là loại nào vật phẩm. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, nó tồn tại niên hạn tuyệt đối vượt qua ngàn năm. Cho mời công việc của chúng ta nhân viên trình lên chúng ta kiện vật phẩm cuối cùng. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, Tố Tố đông nhiên nói rằng. Nghe nói như thế, một số người hứng thú. Đỉnh nguyên phách mại hành giám định sư, đều là trong nước đứng đầu nhất giám bảo người. Bất luận là đồ cổ tranh chữ, vẫn là châu đáo đồ trang sức, còn không có bọn hắn không quen biết. Làm nhân viên công tác đem kiện vật phẩm cuối cùng bưng lên thời điểm, nguyên bản một mực nhắm mắt dưỡng thần cái kia mũ nam, đột nhiên đưa ra ánh mắt. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia lửa nóng cùng tham lam. Những người khác cũng đều trừng trong mắt, nhìn trên màn ảnh đồ vật. Đây là một cái hình tròn hạt châu, thoạt nhìn cũng chỉ quả banh lớn nhỏ, phía trên tối tăm mờ mịt, không có một chút quang trạch. Chợt nhìn, giống như là một hòn đá xe đi ra hạt châu. Cái này không phải liền là một quả phổ phổ thông thông thạch châu tự đi, đoán chừng là thiên nhiên hình thành, cho nên tương đối thưa thớt, nhưng cũng không tính được bảo bối gì à. Ta nhìn cũng là, không có một chút lịch sử vết tích, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Đỉnh Nguyên Phách Mại hành đây là làm gì, cầm một cái dạng này hạt châu lừa gạt người. Đi thôi, không có ý nghĩa. Phòng bán đấu giá đông đảo phú hào, vẻ mặt kẻ nhạt vô vị. Cái quả hạt châu này, chúng ta thử qua, dùng hỏa thiêu, dùng truy nện, dùng mũi khoan chui, từ đầu đến cuối chưa từng đối với nó tạo thành một chút xíu phá hư. Không chút gì khoa trương, cái quả hạt châu này là trong thiên hạ vật cứng rắn nhất, không có cái thứ hai. Tố Tố trên đài giới thiệu nói. Nàng cái này giới thiệu, nhường một số người hứng thú. Trong thiên hạ vật cứng rắn nhất, quả thật có chút mạnh lưới, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Càng nhiều người, đối với nó vẫn là không có chút nào hứng thú. Dù là nó thật là trên đời này vật cứng rắn nhất, bọn hắn lấy ra có cái gì dùng? Không cách nào thưởng thức, không cách nào bán, cũng không cách nào tăng tỷ giá. Chẳng lẽ lại dùng để nện hạt đào? Hạt châu giá quy định 10 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Mời chư vị bắt đầu kêu giá. Tố Tố trên đài nói rằng, chỉ là tiếng nói của nàng rơi xuống một hồi lâu, cũng không có bất kỳ một người kêu giá, hiện trường lộ ra có chút xấu hổ. 10 vạn. Lúc này, Vương Giá kêu giá. Hắn đang ra giá thời điểm, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm trên đài đấu giá mặt hạt châu, giống như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Đồng thời, tay trái của hắn dùng sức che lấy trên tay phải một chiếc nhẫn. Giờ phút này, tay phải hắn bên trên mang chiếc nhẫn này, tại kịch liệt chấn động, kéo theo lấy Vương Giá thân thể, cũng đang kịch liệt run rẩy lấy. Vương Giá hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vô luận như thế nào, thứ này hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Đề cử chuyên hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 106, 2 tỷ giá trên trời chương 106, 2 tỷ giá trên trời 11 vạn. Ngay lúc này, cái kia mang theo mũ lưỡi trai nam tử cũng bắt đầu kêu giá. Hắn cái này kêu giá, lộ ra rất đột ngột, nhưng là cũng không để cho người ở chỗ này để ở trong lòng. Hơn 10 vạn đối với bọn hắn mà nói, cũng chính là một bữa cơm tiền, không đáng để ý theo bọn hắn nghĩ. Có lẽ Vương Giá cùng mũ lưỡi trai bị hạt châu này mánh lưới hấp dẫn, cho nên muốn tiêu ít tiền, hiếu kỳ một chút. Hơn 10 vạn lại không quý, hiếu kỳ một chút cũng không cái gì. 100 vạn. Vương Giá mặt không thay đổi nói rằng, hắn gọi như vậy giá, nhường mọi người tới hứng thú. 100 vạn mặc dù vẫn như cũ không phải quá nhiều, nhưng mua dạng này một hạt châu, hiển nhiên không đáng. Bọn hắn cũng rõ, Vương Giá vì cái gì đối cái quả hạt châu này cảm thấy hứng thú. Kim tự tại nhìn thấy Vương Giá kêu giá, hứng thú. Hắn cảm thấy, hố Vương Giá cơ hội tới. 200 vạn. Mang mũ lưỡi trai nam tử đi theo kêu giá. 300 vạn, 400 vạn, 1000 vạn, 2000 vạn, 5000 vạn, 8000 vạn, 100 triệu. Rất nhanh, hạt châu giá cả liền đạt đến 100 triệu. Một màn này, sợ ngây người trong phòng bán đấu giá tất cả mọi người. Trước đó Nguyên Thanh Hoa đánh ra 4, 6 ước giá trên trời lúc, bọn hắn đều không có cái này chấn kinh kim, bởi vì bọn hắn biết, Nguyên Thanh Hoa đáng cái giá này. Thật là cái này một quả nho nhỏ hạt châu, dựa vào cái gì đánh ra 100 triệu giá cao. Hơn nữa, 100 triệu kêu giá, chỉ dùng không đến 20 giây. Xem ra, kêu giá vẫn còn tiếp tục. 100 triệu giá tiền là Vương Giá kêu đi ra, mũ lưỡi trai nhìn thấy loại tình huống này, chân mày cau lại. Hai ức. Hắn nhìn Vương Giá một cái, trực tiếp đem kêu giá gấp bội. Hoa. Một màn này, nhường ở đây đông đảo phú hào kinh ngạc thốt lên. Các ngươi có thể nhận biết, người kia là ai? Như thế tài đại khí thô. Nhìn xem lạ mặt ta, nhận không ra. Ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải chúng ta Thanh Châu phú hào. Đông đảo thương nhân nhỏ giọng thảo luận lên. Bọn hắn lúc đầu dự định đi, hiện tại quyết định ngồi xuống nhìn trận cho hay. 300 triệu. Vương Giá lại một lần kêu giá. 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu, 800 triệu. Vương Giá lần này trực tiếp tăng lên 2 ức. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, hạt châu giá cả liền theo 100 triệu tăng lên tới 800 triệu. Cái này khiến nguyên bản chuẩn bị hố Vương Giá một chút Kim Tự Tại đều trực tiếp ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào. Cái này nếu là đem chính mình hố, kia thật là khóc đều không có chỗ để khóc. Coi như nhà bọn hắn là Thanh Châu thủ phủ, cũng không dám dạng này tiêu xài. Hắn rất hiếu kỳ, cái quả hạt châu này đến tột cùng là cái gì, vì cái gì Vương Giá cùng cái kia mũ lưỡi trai dám gọi như vậy giá? 1 tỷ. Giống nhau, mũ lưỡi trai cũng lập tức tăng lên 2 ức. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Như thế một khối tảng đá vụn hạt châu lại bị gọi vào 1 tỷ. Thật là thứ này giá trị 1 tỷ, vẫn là hai người này biết nhau, so kẻ. Hai người không có một câu nói nhảm, chỉ là một mặt kêu giá, không giống như là phân cao thấp. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, trong phòng bán đấu giá đám người nghị luận ở Mỹ bọn hắn hôm nay thật đúng là nhìn một màn cho hay, 2 tỷ. Vương Giá không chút do dự hô. Một tiếng này kêu giá, trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Đừng nhìn người ở chỗ này đều là ước vạn phú hào, nhưng là có thể xuất ra 2 tỷ tiền mặt người, thật đúng là không nhiều. Ở đây càng nhiều người, là tài sản nhiều, nhưng là không có nghĩa là tiền mặt lưu nhiều. bọn hắn rất muốn biết hạt châu này đến tột cùng là cái gì. Vương Dã dám hoa 2 tỷ, hắn thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Làm 2 tỷ cái giá tiền này vừa ra về sau, mũ lưỡi trai trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Vương Dã, sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Vương Dã như thế tài đại khí thô, hơn nữa quyết tuyệt như vậy. Hít sâu một hơi, mũ lưỡi trai nhìn về phía Vương Dã trong ánh mắt toát ra sát ý, đã dựa vào bán đấu giá thủ đoạn không chiếm được, vậy chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Vương Dã đã nhận ra trong mắt đối phương sát ý, nhưng là hắn cũng không hề để ý, chỉ cần đối phương dám đến, hắn liền dám gọi đối phương có đến mà không có về. Rất nhanh, viên đá kia hạt châu liền được đưa đến Vương Dã trước mặt. Mời tiên sinh trả tiền. Đỉnh Nguyên Phách Mại Hành nhân viên công tác nhìn xem Vương Dã nói rằng, 2 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, bọn hắn lo lắng Vương Dã không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền. Nghe nói như thế, Vương Dã trên mặt hiện hiện vẻ lúng túng. Nói thật, hắn thật đúng là không có nhiều tiền như vậy. Hắn lấy trước ra Ôn Minh Châu cho hắn thẻ đen. Tấm thẻ này có 1 tỷ hắn mức, ta trước giao 1 tỷ. Vương Dã đem thẻ đen đưa cho Đỉnh Nguyên nhân viên công tác nói rằng, "Tốt, tiên sinh." Nhân viên công tác cung kính đem thẻ đen nhận lấy, tiến hành quét thẻ. Rất nhanh, 1 tỷ liền quét tới. Như thế, còn kém 1 tỷ. Trong tấm thẻ này có 3 cái ức, lại soát 3 cái ức. Vương Dã lại lấy ra tới thẻ ngân hàng của mình, đưa tới. Hắn cho Viên gia lão gia tử chữa bệnh, tiền xem bệnh 100 triệu. Tại Khương gia thời điểm, cho Khương lão gia tử cùng Thạch Liệt chữa bệnh, lại lấy được 200 triệu. Cho nên, trong thẻ 3 cái ức là có. Xinh đẹp tỷ tỷ, có thể hay không cho ta mượn 7 ức? Lúc này, Vương Dã quay đầu nhìn Viên Tính Tuyết hỏi. Nghe nói như thế, một bộ phận người trong mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Bọn hắn thật đúng là coi là Vương Dã tài đại khí thô, không nghĩ tới còn muốn vay tiền. Bất quá cũng có một bộ phận người chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vương Dã. Vương Dã có thể xuất ra 13 ức, đã vượt qua ở đây rất nhiều người. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Viên Thính Tuyết, muốn nhìn một chút nàng đến tuột cùng có thể hay không cho vay Vương Dã. Đầu năm nay, vay tiền là khó khăn nhất. Đừng nhìn rất nhiều người bình thường xưng huynh gọi đệ, vừa nhắc tới vay tiền, liền lập tức tránh chi như hổ. Viên Thính Tuyết nghe nói như thế, chân mày cau lại. Không phải nàng không nguyện ý cho vay Vương Dã, chỉ là nàng lập tức không bỏ ra nổi 7 ức. Thế là, nàng đem ánh mắt nhìn về phía ca ca của mình. Viên Thính Hàn Minh Bạch Tí của muội muội, nhìn xem Vương Dã nói rằng, "Vương tiên sinh, 7 ức thật sự là nhiều lắm, chúng ta Viên gia trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền. Chúng ta có thể mượn Vương tiên sinh 2 ức." Viên gia cũng không phải là không bỏ ra nổi 7 ức, chỉ là lập tức xuất ra 7 ức vốn lưu động, đối với Viên gia chuyện làm ăn sẽ có ảnh hưởng. Bọn hắn không thể vì trợ giúp Vương Dã, nhường Viên gia hãm sâu khốn cảnh. 200 triệu cũng được, coi như ta thiếu các ngươi Viên gia một cái ân tình. Về sau các ngươi Viên gia bất luận kẻ nào, chỉ cần cầm ta cho tín vật, liền có thể hướng ta đưa ra một cái tiểu yêu cầu." Vương Dã nhìn xem Viên gia hai huynh muội nói rằng. Nói xong, hắn xuất ra một cây ngân châm đưa cho Viên Tính Tuyết. Cái này ngân châm bình thường, giống như khắp nơi có thể thấy được, nhưng chỉ có Vương Dã có thể phân ra đây có phải hay không là chính mình ngân châm. Viên gia có thể cho hắn mượn 200 triệu, đã có thể. Dù sao, quan hệ giữa bọn họ cũng không có đặc biệt tốt. Bất quá, chỉ là 200 triệu, cho nên hắn chỉ làm cho Viên gia đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Viên Tính Tuyết trịnh trọng tiếp nhận ngân châm, vẻ mặt thích thú. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh đột nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 107, Vũ Vương hồn khí một tròng, tụ hồn châu. Chương 107, Vũ Vương hồn khí một tròng, tụ hồn châu. Đối với Viên Tính Tuyết mà nói, đây không phải ngân châm, mà là một cái mạng. Trong mắt bọn hắn, Vương Giá lợi hại nhất là y thuật. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn hướng Vương Giá đưa ra trị liệu người nào đó, Vương Giá hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nếu là cơ hội này ứng dụng tốt, tương lai có thể cho Viên gia mang tới lợi ích sẽ cho người không tưởng được. Ở đây Phú Hào nhìn thấy Viên Tính Tuyết bộ dáng này, khắp khuôn mặt là không hiểu. Bọn hắn biết, chân quý không phải ngân châm, mà là Vương Giá hứa hẹn ân tình. Bọn hắn rất muốn biết, Vương Giá đến tột cùng là ai, hắn một cái ân tình, dựa vào cái gì giá trị 200 triệu. Chủ yếu nhất là, Viên gia người hiển nhiên công nhận điểm này, không chỉ có không có cảm thấy Vương Giá cuồng vọng, ngược lại một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Bọn hắn quyết định, chờ phòng đấu giá kết thúc về sau, nhất định phải hướng Viên gia huynh muội hỏi thăm một chút, Vương Giá rốt cuộc có gì kỳ lạ địa phương, đáng giá bọn hắn làm được loại trình độ này. Vương Giá không để ý đến mọi người tại suy nghĩ gì, hắn chỉ là yên lặng tính toán. Còn kém 5 cái ức. Kim Tự Tại lúc này đi vào phòng bán đấu giá, xa xa nhìn xem Vương Giá. Hắn cũng là muốn nhìn, còn lại cái này 500 triệu, Vương Giá muốn thế nào gom góp. Hắn nhận ra, Vương Giá lúc trước lấy ra 1 tỷ, là Ôn Minh Châu cho. Còn muốn hướng Ôn Minh Châu vay tiền, cơ bản không thể nào. Ôn Minh Châu chủ tiền, cũng cần thời gian. Vương Giá cũng không có ý định hướng Ôn Minh Châu vay tiền, bởi vì hắn cũng biết, Ôn Minh Châu có thể lấy ra tiền, cũng không có bao nhiêu. Hắn suy tư một hồi, lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Khương lão gia tử, ta là Vương Giá. Có thể hay không cho ta mượn 5 cái ức? Vương Giá đối với điện thoại vô cùng gọn gàng dứt khoát nói, hắn cả cái gì hàn huyên đều không có. Hắn lời này vừa ra, trong phòng bán đấu giá đám người tất cả đều suy tư. Bọn hắn đang suy nghĩ, Vương Giá nâng lên Khương lão gia tử đến tột cùng là ai. Dù sao, có thể lập tức xuất ra 5 cái ước cho người khác mọi người, cũng không nhiều. Chúng ta Thanh Châu giống như không có họ Khương Phú Hảo a. Có người không quá xác định nói rằng, Thanh Châu Phú Hảo chỉ những thứ này, đều là một người, trên cơ bản tất cả mọi người nhận biết. Nhưng là tuyệt đối không có họ Khương. Thanh Châu không có, không có nghĩa là địa phương khác không có. Các ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta Tề Lỗ tỉnh cái kia nhân vật truyền kỳ, Tề Lỗ tỉnh nhà giàu nhất, Khương lão gia tử. Có người nhắc nhở, muốn thật sự là hắn, 5 cái ước xác thực không tính là gì. Chỉ là, Vương gia thật nhận biết Khương lão gia tử sao? Không phải là không có khả năng này, chúng ta trước mắt đối với Vương gia lai lịch cũng không hiểu biết. Không nghĩ tới à, Vương gia vậy mà cùng Khương lão gia tử nhận biết, hơn nữa nghe vào quan hệ không phải bình thường. Đám người lại một lần nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không thể xác định, Vương gia gọi điện thoại người, chính là Tề Lỗ tỉnh thủ phủ. Cảm ơn, Khương lão gia tử, coi như ta thiếu các ngươi Khương gia một cái ân tình. Vương gia sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, Vương gia còn nói ra nợ nhân tình nghe được lời này. Hắn người chân tình cứ như vậy đáng tiền sao? Đầu tiên là Viên gia 200 triệu, hiện tại lại là Khương lão gia tử 5 cái ức. Các ngươi chờ một chút ta mấy phút, bên kia đánh khoản, cần thời gian. Vương gia nhìn xem Định Viễn phòng đấu giá nhân viên công tác nói rằng, "Tốt." Đối với cái này, nhân viên công tác không dám có bất kỳ thúc dụng. Nếu là liền khách nhân chủ tiền thời gian cũng không cho, vậy bọn hắn đỉnh nguyên phách mại hành cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy. Vương gia, ngươi vừa rồi cho gọi điện thoại Khương lão gia tử, thật là ta nhóm Tề Lỗ tỉnh thủ phủ. Vị kia nhân vật truyền kỳ. Viên Thính Tuyết lúc này nhịn không được hỏi. Những người khác cũng đều dựng lên lỗ tai, chờ đợi Vương gia trả lời. Không tệ, chính là Khương Nghiễn, Khương lão gia tử. Vương gia hồi đáp. Mặc dù đám người đã sớm đoán được câu trả lời, nhưng là bây giờ nghe Vương gia xác định trả lời, vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Chớ nhìn bọn họ nguyên một đám tại Thanh Châu được cho một hào nhân vật, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Tề Lỗ tỉnh lời nói, coi như không coi vào đâu. Cùng Khương gia so sánh, càng là không đáng giá nhất tới. Đáng chết, Vương gia vậy mà nhận biết Khương lão gia tử. Trốn ở đám người phía sau Kim Tự Tại nghe nói như thế, sắc mặt biến âm trầm. Bất quá, nội tâm của hắn bên trong còn có một tia may mắn. May mắn trước đó nhịn được, không đối Vương gia triển khai trả thù. Bằng không, liền Vương gia bày ra giao thiệp, thật là có khả năng cho bọn họ Kim gia mang đến phiền toái cực lớn. Đến lúc đó, tại cái khát phú hào trợ giúp phía dưới, bọn hắn Kim gia thật là có khả năng vạn kiếp bất phục. Vương gia thẻ ngân hàng rất nhanh liền nhận được nhắc nhở, 5 cái ước tới sổ. Vương gia đem thiếu 5 cái ước soát cho đỉnh nguyên phách mại hành, đem bán đấu giá hạt châu kia lấy vào tay bên trong. Cuối cùng cũng đến tay. Vương gia nhìn xem trong tay hạt châu, trong lòng hưng phấn nói, giờ phút này, tâm tình của hắn kích động đến khó lấy hình dung. Hắn có thể xác định, cái quả hạt châu này chính là Nguyệt Ly tỷ tỷ nhường hắn tìm kiếm tụ hồn châu. Hắn đến nay còn nhớ rõ, chính mình 9 tuổi thời điểm, cùng Nguyệt Ly tỷ tỷ một đoạn đối thoại. Con nhỏ Vương gia, Nguyệt Ly tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không hạ sơn? Nguyệt Ly, không phải tỷ tỷ không muốn xuống núi, mà là không thể xuống núi. Con nhỏ Vương gia, vì cái gì không thể xuống núi? Nguyệt Ly, bởi vì tỷ tỷ ngã bệnh. Con nhỏ Vương gia, Nguyệt Ly tỷ tỷ, y thuật của ngươi không phải siêu cấp lợi hại đi, cũng không thể chữa khỏi bệnh của mình sao? Nguyệt Ly, dựa vào tỷ tỷ chính mình, là chị không hết tự thân bệnh, chỉ có thể dựa vào ngươi. Con nhỏ Vương gia, Nguyệt Ly tỷ tỷ, vậy ta muốn như thế nào mới có thể trị tốt bệnh của ngươi? Nguyệt Ly, ta nói hai chuyện, ngươi làm được trong đó một chuyện, là có thể trị tỷ tỷ tốt bệnh. Con nhỏ Vương gia, cái nào hai chuyện? Nguyệt Ly, chuyện thứ nhất, đem tạo hóa cựu châm tu luyện tới thứ 6 kim châm. Chuyện thứ hai, tìm tới ngũ phương hồn khí. Cho đến trước mắt, Vương gia chỉ đem tạo hóa cựu châm tu luyện tới thứ 5 kim châm. Khoảng cách thứ 6 kim châm còn cách một đoạn. Về phần ngũ phương hồn khí, Vương gia căn bản không biết rõ ở nơi nào. Tại hắn xuống núi thời điểm, Nguyệt Ly tỷ tỷ cho hắn một chiếc nhẫn. Làm chiếc nhẫn này chấn động kịch liệt thời điểm, vậy đã nói rõ có ngũ phương hồn khí tại phụ cận. Bởi vậy, làm cái quả hạt châu này bị đỉnh nguyên phách mại hành nhân viên công tác bưng lên thời điểm, Vương gia trên tay chiếc nhẫn liền chấn động lên. Cho nên, hắn có thể khẳng định, cái quả hạt châu này chính là ngũ phương hồn khí một trong tụ hồn châu. Mà các bốn cái hồn khí theo thứ tự là Trấn Hồn Ngọc, Hoán Hồn Địch, Tỏa Hồn Liên, Dẫn Hồn Trận. Vương gia xác định tụ hồn châu về sau, tự hạ định quyết tâm, bất luận nỗ lực bao lớn một cái giá lớn, nhất định phải đạt được nó. Nếu là thông qua bán đấu giá phương thức không chiếm được, hắn không ngại sử dụng thủ đoạn khác. Tóm lại, nhất định phải đạt được. Trả tiền kết thúc về sau, Vương gia liền định rời đi. Cái khác phú hào thấy thế, cũng đều lục tục rời đi. Hôm nay việc này đã định trước trở thành Thanh Châu thị rất nhiều người sau bữa ăn để tài nói chuyện. Làm Vương gia đi đến phòng bán đấu giá cùng lúc, Kim Tự Tại ngăn cản đường đi của hắn. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 108, Kim Tự Tại đạo xin lỗi, chó đồ đi theo chương 108, Kim Tự Tại đạo xin lỗi, chó đồ đi theo có việc. Vương gia nhàn nhạt nhìn xem Kim Tự Tại hỏi. Hắn không ngại làm cho đối phương lần nữa nằm xuống. Vương gia, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Kim Tự Tại ngữ khí rất bình thản, không có trước đó không coi ai ra gì. Có thể. Vương gia gật đầu nói. Đối với loại này chính diện cùng hắn đối kháng người, hắn không sợ hãi, căn bản không sợ đối phương ra vẻ. Thế là, hai người liền đi tới phòng đấu giá một cái không có người chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Vương gia, ở chỗ này ta trước hướng ngươi nói tiếng thật có lỗi. Trước đó ngươi thiệp mời mất đi hiệu lực, là ta để cho người ta làm. Việc này là lỗi của ta, để tỏ lòng áy náy của ta, ta bằng lòng xuất ra 1000 vạn làm ra bồi thường, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào?" Kim Tự Tại vô cùng thành khẩn nói rằng. Tại Vương Gia hướng Khương lão gia tử mượn tới tiền một khắc kia trở đi, hắn liền hạ quyết tâm, coi như không thể cùng Vương Gia trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Cho nên, hắn mới buông xuống tự tôn, chủ động tới tìm Vương Gia xin lỗi. "Ngươi nhìn ta ánh mắt, nói cho ta, ngươi là thật tâm thực lòng sao?" Vương Gia chăm chú nhìn chằm chằm đối phương nói rằng, "Ta là thật tâm thực lòng nói xin lỗi, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu." Kim Tự Tại hết sức chăm chú nói, "Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Không thể vì mặt mũi, liền lợi ích đều không cần." Kim Tự Tại cảm thấy mình cũng không phải tiểu hài tử, không thể còn giống như kiểu trước đây, làm hành động theo cảm tính. Nên túi đầu thời điểm, nhất định phải học được túi đầu. Liên như là mạch tuệ như thế, kết càng sung mãn, đầu thấp càng thấp. Vương Gia thấy thế, một quyền vung ra. Kim Tự Tại thấy thế, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lui lại. Chỉ là, hắn lui lại tốc độ còn kém rất rất xa Vương Gia. Mắt thấy, Vương Gia nắm đấm liền phải rơi vào Kim Tự Tại trên mặt. Kim Tự Tại thậm chí cũng có thể cảm giác được Vương Gia quyền phong đem hắn mặt cào đến đau nhức. Hắn có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi Vương Gia nắm đấm rơi xuống. Chỉ là đợi nửa ngày, cũng không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn. "Ngươi trêu đùa ta một lần, ta cũng trêu đùa ngươi một lần, chúng ta hòa nhau. Từ nay về sau, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên." Vương Gia thanh âm truyền đến, chỉ là khoảng cách Kim Tự Tại càng ngày càng xa. Làm Kim Tự Tại mở mắt thời điểm, phát hiện Vương Gia đã đi ra ngoài rất xa. Vương Gia đi ra đỉnh Nguyên Phách Mại hành về sau, cũng không có lập tức ngồi xe rời đi, mà là cố ý hướng phía ít người địa phương đi đến. Hắn biết rõ, trước đó cùng hắn chiến đấu giá hội tranh đoạt tụ hồn châu người kia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn, hắn ưa thích chính là gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, làm Vương Gia hướng về xa xôi chi địa đi đến thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh. "Đây là, cố ý dẫn ta tiến về sao?" Mũ Lơi Trai nhìn xem Vương Gia cử động, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Hai người bọn họ ở giữa tồn tại một loại nào đó tâm hữu linh tê, Vương Gia biết đối phương sẽ cùng lên đến, mà đối phương biết Vương Gia cố ý dẫn hắn tiến về. Mặc dù biết Vương Gia dự định, nhưng là Mũ Lơi Trai cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước, mà là nên ngang đi theo. Hắn làm như thế, đó là bởi vì hắn đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Có thể nói, bất luận là Vương Gia, vẫn là Mũ Lơi Trai, nếu không phải đối với mình thực lực không có lòng tin lời nói, khẳng định không dám làm ra chuyện như vậy. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, đi về phía trước một đoạn thời gian rất dài. Rốt cục, tại một cái không có người lai vãng trong ngõ nhỏ ngừng lại. Vương Gia xoay người, nhìn đối phương. "Ngươi là ai?" Hắn nhàn nhạt hỏi. Thực lực của đối phương không kém, nắm giữ hóa cảnh định phong thực lực. Khoảng cách tông sư, chỉ có cách xa một bước. "Ngươi có thể xưng hô ta là cầu đồ." Mũ Lơi Trai hồi đáp. Hắn lời này vừa ra, Vương Gia đầu tiên là sửng sở. Sau đó trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nụ cười sán lạ. Cầu đồ cái tên này hắn từng nghe nói qua, Thập Phương Vũ một thành viên, cũng là cái kia đối Ôn Gia mưu đồ bất chính đạo sĩ thượng tuyến. Không nghĩ tới, Vương Gia còn chưa có đi tìm đối phương lại tìm tới hắn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. "Nhìn thực lực ngươi không kém, giao ra tụ hồn châu, thần phục với ta, ta liền tha cho ngươi một mạng." Cầu đồ nhìn xem Vương Gia nói rằng. Vương Gia tuổi còn trẻ, nhưng là thực lực không kém, nghĩ đến cũng là ngút trời kỳ tài. Hắn thích nhất chính là những thiên tài này, bồi dưỡng tốt, có thể đưa đến tác dụng cực lớn. "Là ai đưa cho ngươi dũng khí, để ngươi có thể nói như vậy với ta? Vẫn là nói, các ngươi Thập Phương Vũ người, một mực phách lối như vậy sao?" Vương Gia bỗng nhiên hỏi. Hắn lời này vừa ra, cậu đồ con ngươi trong nháy mắt hung hăng có rút lại một chút. Không nghĩ tới, Vương Gia vậy mà một ngụm nói toạc ra hắn lai lịch. Bọn hắn Thập Phương Vũ làm việc, từ trước đến nay cẩn thận. Biết được Thập Phương Vũ ba chữ này người, căn bản không có mấy cái. "Ngươi là ai?" Giờ phút này, song phương nhân vật giống như xảy ra trao đổi. "Ngươi chết, chưa cần thiết phải biết ta là ai." Vương Gia nói, thân hình lóe lên, liền hướng về cậu đồ đánh tới. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, cầu đồ nhìn rõ ràng. "Muốn chết?" Chỉ nghe cầu đồ thấp giọng giễu cợt một câu, giống nhau thân hình lóe lên, cũng hướng về Vương Gia đánh tới. Theo Vương Gia tốc độ đến xem, Vương Gia thực lực cũng không mạnh. Hai người đồng thời giơ lên nắm đấm, đối với lẫn nhau đập tới. Nhưng mà, ngay tại song phương nắm đấm sắp chạm đến cùng nhau thời điểm, cầu đồ đột nhiên nhìn thấy, Vương Gia thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Không đợi hắn tới kịp tìm kiếm, cũng cảm giác được lồng ngực của mình tê dần. Một giây sau, thân thể của hắn liền như là đạn pháo như thế, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại hắn bay ra ngoài quá trình bên trong, thấy rõ ràng Vương Gia thân thể cùng hắn song song tiến lên, cách xa nhau không quá nửa mét. Khi hắn thân thể nện ở trên mặt đất thời điểm, liền bị một chân giẫm tại trên ngực. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ hắn khuôn mặt. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều lệch vị trí. Chỉ là một kích, hắn liền đã bản thân bị trọng thương. "Nói đi, ngươi vì sao lại nhớ thương tụ hồn châu? Ngươi lại là từ nơi nào biết được tụ hồn châu danh tự?" Vương Gia nhìn đối phương ánh mắt băng lãnh mà hỏi. Đối với hắn mà nói, liên quan tới Thập Phương Vũ chuyện, có biết hay không cũng không đáng kể. Nhưng là nhất định phải làm rõ ràng. Cầu đồ là như thế nào biết được tụ hồn châu tồn tại? Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cầu đồ cố nén trên thân thể thương tích nói rằng. Hắn nhìn về phía Vương Gia ánh mắt mang theo một loại sợ hãi. Hắn không rõ Vương Gia vì sao bất quá hơn 20 tuổi liền có như thế thực lực cường đại. Phải biết hắn nhưng là hóa cảnh đỉnh phong thực lực, dù cho phóng nhãn toàn bộ Long Quốc đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Kết quả liền Vương Gia một chiêu đều không có tiếp được. Nhìn thấy cầu đồ thái độ, Vương Gia không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất ra ngân châm, bắt đầu thi châm. nếu là những chuyện khác, hắn không ngại cùng đối phương chơi một chút. Nhưng là việc quan hệ ngũ phương hồn khí chuyện, hắn nhưng không có tâm tư cùng đối phương cực hạn lôi kéo. Hắn trực tiếp sử dụng ngân châm, đem cầu đồ cảm rất đau, tăng lên gấp trăm lần. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành viêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 109, Thập Phương Vũ đám người danh hiệu, thủ lĩnh tiên tử chương 109, Thập Phương Vũ đám người danh hiệu, thủ lĩnh tiên tử cảm giác đau già tăng gấp trăm lần chuyện, vương giả đã nếm thử qua, là tạo tác dụng. Cho nên, hắn trực tiếp một cước giẫm tại cầu đồ trên cánh tay, dùng sức ép đập lên. A, cầu đồ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có thể tu luyện tới hóa cảnh người tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là người tâm trí kiên định. Bình thường thống khổ đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Thật là, cảm giác đau bị phóng đại gấp trăm lần về sau, loại thống khổ này căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Ta nói, không đến 30 giây thời gian, cầu đồ liền biết sợ. Nói đi, ngươi là như thế nào biết được tụ hồn châu danh tự? Ngươi lại là thế nào chính xác trên đấu giá hội khóa chặt tụ hồn châu? Vương Giá hỏi. Tụ hồn châu danh tự là chúng ta Thập Phương Vũ thủ lĩnh nói cho ta biết. Hắn cho ta một cái la bàn, có thể thông qua la bàn xác định tụ hồn châu vị trí. Không chỉ là tụ hồn châu, còn có hoán hồn địch, trấn hồn ngọc, tỏa hồn liên, dẫn hồn trận đều có thể xác định. Chỉ là, cái này la bàn phạm vi dò xét chỉ có phương viên một dặm. Cầu đồ đội vàng trả lời. Cái gọi là một dặm cũng chính là 500m. Cái phạm vi này chợt nhìn giống như không nhỏ, nhưng là đối với Long Quốc rộng lớn cương vực, 500m phạm vi thật có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, coi là thật tới gần ngũ phương hồn khí thời điểm, vẫn có chút dùng. Vương Giã trên tay mang theo chiếc nhẫn, phạm vi dò xét cũng bất quá phương viên một cây số. Hơn nữa, đồ vật nhất định phải trần trụi trong không khí, không thể có bất kỳ vật gì che lấp. Nếu như tụ hồn châu bị đặt ở trong dương, trong hộp, Vương Giã liền không khả năng dùng chiếc nhẫn phát hiện. La bàn cũng giống như vậy, có thể hay không phát hiện những vật này, hoàn toàn xem duyên phận. La bàn đâu? Vương Giã vươn tay hỏi. Cầu đồ chỉ chính mình hơn 100 triệu túi. Vương Giã thấy thế, đưa tay tiến vào đối phương túi, móc ra một cái lớn chừng bàn tay la bàn. La bàn nhìn xem là mới làm, phía trên ẩn chứa một cỗ huyền diệu khí tức. Cái này một cỗ khí tức cùng tụ hồn châu bên trên khí tức cực kỳ tương tự. Đây là một món khác ngũ phương hồn khí phía trên khí tức. Nói cách khác, chế tác cái này la bàn người, trong tay nhất định có một kiện khác ngũ phương hồn khí. Vương Giã trong nháy mắt liền phân tích ra được tình huống. Đối phương khi lấy được một cái ngũ phương hồn khí về sau, căn cứ cái kia hồn khí phía trên khí tức, chế tác la bàn. Ngũ phương hồn khí mặc dù là không giống đồ vật, nhưng là đồng tông đồng nguyên, cho nên có thể đủ căn cứ trong đó một kiện khí tức, khóa chặt còn thừa đồ vật vị trí. Không thể không nói, chế tác cái này la bàn người, tuyệt đối coi là thiên tài. Các ngươi Thập Phương Vũ thủ lĩnh tên gọi là gì? Cụ thể thân phận là ai? Vương Giã nhìn xem cầu đồ hỏi. Ta chỉ biết là hắn tự xưng thiên tử. Mỗi một lần chúng ta Thập Phương Vũ 10 người tụ tập, đều là từ hắn triệu tập. Chỉ có hắn có chúng ta tất cả mọi người phương thức liên lạc, chúng ta những người khác căn bản không biết rõ thân phận của nhau. Cầu đồ hồi đáp. Thiên tử. Khẩu khí thật lớn. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng. Thiên tử xưng hô thế này, cho tới nay, đều là đối cổ đại quân vương xưng hô. Hiện tại, quân quyền đã diệt vong trên 100 năm, căn bản không tồn tại thiên tử. Vậy ngươi có thể biết những người khác danh hiệu? Tựa như tên của ngươi như thế, cầu đồ. Biết, ngoại trừ chúng ta thủ lĩnh bên ngoài, cái khác đem người danh hiệu theo thứ tự là Phi Thử, Linh Miêu, Thanh Miêu, Bàn Hổ, Giả Thỏ, Cự Tượng, Tuyết Hổ, Thiên Giác Nghĩ. Nghe được Thiên Giác Nghĩ ba chữ, Vương Giã thần sắc sững sờ. Cái này Thiên Giác Nghĩ vì cái gì đặc biệt như vậy? Dùng ba chữ danh hiệu. Hắn tò mò hỏi. Tất cả chúng ta danh hiệu đều là chính mình lên, hắn bằng lòng lên một cái tên như thế, chúng ta cũng không biện pháp. Chúng ta cũng không có quy định, nhất định phải là hai chữ danh tự. Cầu đồ hồi đáp. Vậy kế tiếp, nói một chút, ngươi là như thế nào cùng thiên tử liên hệ, lại là như thế nào nhận biết? Vương Giã có một cái to gan ý nghĩ. Đã Thập Phương Vũ những thành viên này lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, vậy hắn có thể giả mạo một chút cầu đồ. Dù sao, hôm nay qua đi, thế gian này liền rốt cuộc không có cầu đồ tồn tại. Nếu là hắn giả mạo cầu đồ lời nói, thật đúng là không có mấy người có thể phân biệt ra được. Bởi vậy, Vương Giã đem chính mình có thể nghĩ tới tất cả vấn đề, đều hướng cầu đồ hỏi một lần. Hắn muốn bảo đảm, sẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Cầu đồ biết, Vương Giã hỏi nhiều như vậy, chỉ sợ sau khi hỏi xong, chính mình liền sẽ chết. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, chỉ cần Vương Giã hỏi vấn đề, hắn đều thành thật khai báo. Thậm chí, Vương Giã không hỏi đến vấn đề, hắn cũng biết chủ động giảng thuật. Bởi vì hắn thực sự không muốn thể nghiệm một chút gấp trăm lần đau đớn là cảm giác gì, dùng sống không bằng chết để hình dung, không có chút nào quá mức. Hỏi xong cái vấn đề sau, Vương Giã liền đem cầu đồ xử lý. Thật không nghĩ tới, Thập Phương Vũ cầu đồ cũng chỉ là một cái khách sạn bãi đỗ xe bảo an. Vương Giã lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, cầu đồ tại Thanh Châu thị chân thực tính danh, hắn hỏi ra, tên là Cầu Song Cử, 43 tuổi, là một cái khách sạn bãi đỗ xe bảo an. Mỗi tháng tiền lương là tới tay 5000. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tưởng tượng, nắm giữ hóa cảnh đỉnh phong thực lực người tu luyện sẽ cam tâm làm một cái bảo an. Bảo an bảo an, bảo vệ một phương bình an. Có lẽ, sự nghiệp của người đàn ông cuối cùng chính là bảo an. Người khác 60 tuổi mới làm bảo an, hắn hơn 40 tuổi coi như bảo an. So với những người khác, thiếu đi vài chục năm đường quanh co. nhất định phải cho hắn tới một cái hợp lý rút lui. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, hắn không có khả năng thay thế đối phương đi làm bảo an, nhưng là cầu song cử không thể vô duyên vô cớ biến mất. Nghĩ như vậy đến muốn đi, chỉ có thể làm cho đối phương trước tiên lui trận. Về phần sau này thế nào cho cầu song cử an bài một cái đi hướng, lại nói. Vương Giã bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào một cái phòng vệ sinh. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, không phải lấy tiến vào phòng vệ sinh dáng vẻ, mà là lấy cầu song cử bộ dáng. Y dịch thuật của hắn thông thiên, chỉ là dịch dung thuật đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Chiều cao của hắn 183, hai cầu đồ thân cao chỉ có 175. Đây đối với Vương Giã mà nói, cũng không tính là gì. Hắn sử dụng xúc cốt công, để cho mình thân cao co lại thành cùng cầu song cử giống nhau như lúc. Ta gọi cầu song cử, đến từ Đồng Châu, hôm nay ta là đến từ trước. Vương Giã vừa đi trên đường, một bên bắt chước cầu song cử thanh âm nói chuyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn nói chuyện thanh âm không hề giống. Nhưng là thử mấy lần về sau, thanh âm liền cùng cầu song cử độc nhất vô nhị. Lấy hắn bộ dáng bây giờ, cho dù là người quen biết gặp, cũng sẽ không phân biệt ra được hắn là giả mạo. 5 giờ chiều thời điểm, Vương Giã xuất hiện ở Thâm Lam khách sạn cổng. Cầu song cử, ngươi đến chưa không thấy bóng dáng, lại chạy đến chỗ nào lười biếng đi. Ngươi còn như vậy, liền cho lão tử cuốn gói rời đi. Bảo an đội trưởng nhìn thấy cầu song cử về sau, liền lớn tiếng mắng. Rời đi liền rời đi, ngươi cho rằng lão tử hiếm có làm cái này phá bảo an. Lão tử nói cho ngươi, nơi đây không lưu ra, tự có giữ lại ra chỗ, khắp nơi không lưu ra cũng không chịu ngồi yên. Vương Giã nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Chỉ để lại vẻ mặt sốc xếp bảo an đội trưởng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên Xuyên Không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 110, Ô Tinh Văn xin giúp đỡ chương 110, Ô Tinh Văn xin giúp đỡ trước kia thời điểm, bảo an đội trưởng cũng không phải là không có mắng qua cầu song cử, nhưng là đại đa số thời điểm, cầu song cử đều cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, giống như là ngu ngơ. Không nghĩ tới, hôm nay lại dám chống đối hắn, còn dám ở trước mặt của hắn tự xưng lão tử. Tốt tốt tốt, cầu song cử, ngươi thật đúng là gan mập, dám ở trước mặt ta tự xưng lão tử. Ngươi bị khai trừ, hiện tại có bao xa cút cho ta bao xa. Bảo an đội trưởng lớn tiếng quát. Cái khác bảo an thấy thế, đội vàng đi tới đội trưởng trước mặt. Đội trưởng, bớt giận. Song Nâng có thể là hôm nay tâm tình không tốt. Hắn buổi chiều rời đi thời điểm, nói cho ta biết, để cho ta giúp hắn thay ca, ta không cẩn thận cho ngủ quên mất rồi. Song Nâng, còn không mau cho đội trưởng nhận sai. Người an ninh kia hai đầu nói tốt. Bảo an đội trưởng không nói gì, chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Giã. Nhìn qua, hắn tựa như là đang chờ Vương Giã xin lỗi. Ngươi vận khí không tệ. Cho ngươi một câu lời khuyên, thu liễm tính tình của mình a. Bằng không, một ngày nào đó ăn thiệt thòi. Vương Giã nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Cầu Song Cử, con mẹ nó ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Thế mà giáo huấn lên ta, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Bảo an đội trưởng hướng về phía Vương Giã bóng lưng hô. Vương Giã nghe đến mấy câu này, chỉ là cười cười. Hắn mới vừa nói bảo an đội trưởng vận khí tốt, không phải thuận miệng nói. Phải biết cầu song cử thật là thập phương vũ cầu đồ, mà thập phương vũ kế hoạch khống chế toàn bộ Thanh Châu. Người loại này, nếu là thật động sát tâm, bảo an đội trưởng khả năng đã sớm chết. Dù sao, lúc trước hắn nhìn thấy, cầu song cử trên người tội ác rất nhiều, giết người, tính ra hàng trăm. Bảo an đội trưởng không chết, có lẽ là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Mặc dù quá trình cùng Vương Giã tưởng tượng có chút không giống, nhưng là kết quả như thế. Đến tận đây, cầu song cử cũng coi là hoàn toàn tại người an ninh này trong đội ngũ rút lui. Rời đi xanh đầm khách sạn không lâu, Vương Giã bỗng nhiên nhận được Ô Tinh Văn điện thoại. Thế nào, Ô lão? Vương Giã không biết rõ Ô Tinh Văn vì sao lại bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn. Ta cái này đụng phải một cái cực kỳ khó giải quyết bệnh nhân, thực sự thúc thủ vô sách. Ngươi có thể tới hay không giúp ta sẽ xem bệnh? Điện thoại đầu kia chuyển tới Ô Tinh Văn thanh âm. Đưa tiền không? Vương Giã gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn hiện tại thật là thiếu đặt mức nợ. Viên gia 2 ức, Thương lão gia tử 500 triệu. Ôn Minh Châu 1 tỷ mặc dù có thể không cần cho, nhưng là Ôn Minh Châu lập tức không có 1 tỷ, khẳng định sẽ túng quẫn không ít. Hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp lời ít tiền. Người mắc bệnh này đến từ kinh thành. Ô Tinh Văn nhỏ giọng nhắc nhở, ta mặc kệ hắn đến từ cái nào, ta liền hỏi, ta nếu là đem hắn chữa khỏi, cho ta nhiều ít tiền xem bệnh. Đối với hắn mà nói, chỉ có cầm tới tay tiền mới là tiền của mình. Ô Tinh Văn cũng không có trước tiên trả lời, hẳn là tại hỏi thăm người bệnh. Đại khái 10 giây đồng hồ về sau, hắn nói chuyện. Nàng hỏi ngươi mong muốn bao nhiêu tiền? Lấy ý thuật của ngươi, đều cảm thấy khó giải quyết, vậy khẳng định không là bình thường bệnh. Ta nếu là đem nàng trị hết, ít nhất 100 triệu, bên trên không giới hạn. Tình huống cụ thể, chờ ta gặp người lại nói. Vương Giã hồi đáp. Điện thoại đầu kia, lại là một lát trầm mặc. Có thể. Ngươi đem địa chỉ cho ta phát tới, ta rất nhanh liền tới. Vương Giã nói xong, liền cúp điện thoại. Rất nhanh, hắn liền nhận được đối phương gửi tới định vị. Vương Giã nhìn một chút, phát hiện là bờ biển một cái cảnh biển biệt thự. Thanh Châu thị là duyên hải thành thị, cho nên cảnh biển biệt thự cũng không hiếm lạ. Vương Giã đánh xe taxi, liền đi đến định vị vị trí. Khi hắn đi vào cửa biệt thự thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cùng nó nói là một tòa biệt thự, không bằng nói là một tòa trang viên. Chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu. Vương Giã đi vào cửa biệt thự thời điểm, có một cái cô gái xinh đẹp tiến lên đón. "Xin hỏi, ngài là Vương Giã tiên sinh sao?"
"Là ta.
Ngài mời đi theo ta." Cô gái xinh đẹp nói một tiếng, liền hướng phía trước đi đến, cho Vương Giã dẫn đường. Vương Giã vừa đi theo cô gái xinh đẹp sau lưng, một bên đánh giá trong trang viên hoàn cảnh. Hắn phát hiện, trong trang viên bảo tiêu có rất nhiều, chỗ sáng, chỗ tối, đều có không ít. Bất quá, nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, những người hộ vệ này rõ ràng đều là người tu luyện. Hơn nữa, đa số bảo tiêu thực lực tại minh cảnh. Dẫn đường cô nương xinh đẹp tại ám cảnh trung kỳ. Biệt thự này chủ nhân đến tuột cùng là ai, nơi này người tu luyện đều nhanh gặp phải Thanh Châu 749 cục. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, lúc này, Ô Tinh Văn đang ngồi ở trong biệt thự trên ghế salon, vẻ mặt lo lắng. Hắn thỉnh thoảng liếc một cái cửa biệt thự, giống như đang đợi cái gì. Khi hắn nhìn thấy Vương Giã lúc tiến vào, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một nụ cười sáng lạ, thật giống như nở rộ hoa cúc như thế. Hắn vội vàng đứng lên, hướng về Vương Giã nghênh đón. "Vương Giã, ngươi có thể tỉnh tới." Ô Tinh Văn vẻ mặt như chút được gánh nặng. "Ô lão, đến cùng bệnh gì, để ngươi như thế khó giải quyết?" Vương Giã tò mò hỏi. Cho dù là ung thư, Ô Tinh Văn mặc dù trị không hết, nhưng tuyệt đối sẽ không cái bộ dáng này. "Ngươi một hồi gặp người bệnh liền biết. Ngươi theo ta đi." Ô Tinh Văn nói, liền lôi kéo Vương Giã tay, hướng về một cái hành lang đi đến. Cái này hành lang không hề dài, chỉ có mười mấy mét. Cuối hành lang là hai phiến màu trắng cửa phòng, là hướng vào phía trong đẩy. Ô Tinh Văn đi vào đại môn trước mặt, gõ cửa phòng. Vương Giã đứng tại cổng, cảm thấy một cỗ sóng nhiệt từ bên trong phòng truyền ra. Tiếng đập cửa rơi xuống 5 giây về sau, cửa phòng bị kéo ra. Người mở cửa là một cái nhìn qua chừng 40 tuổi nữ tử, nàng giữ lại tóc ngắn, nhìn qua 10 phần già dặn. "Thu nương, Vương Giã tới." Ô Tinh Văn nhìn xem cô gái trước mặt nói rằng. Hắn nói, chỉ bên cạnh Vương Giã. "Hắn chính là Vương Giã. Ngươi mới bao nhiêu lớn a, trung y một đường chỉ sợ liền da lông đều không có học được. Ngươi muốn cho hắn cho Thanh Hỏa tiểu thư chữa bệnh, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa?" "Ô Tinh Văn, ngươi có mấy cái mạng?" Được xưng là Thu nương nữ tử, mắt lạnh nhìn Ô Tinh Văn hỏi. Trong lúc vô hình, trong ánh mắt của nàng tản ra một đạo sát khí, trực tiếp khóa chặt Ô Tinh Văn. "Tông sư." So với trước đó nhìn thấy Tư Không Trích Tinh, cũng không hề yếu. Vương Giã trong lòng có phán đoán, hắn không nghĩ tới, trị bệnh thế mà đụng phải tông sư. Hơn nữa, cái này tông sư nhìn qua cũng không phải là chủ nhân, mà là cùng loại với hạ nhân tồn tại như thế. Trong lúc nhất thời, hắn đối với bị bệnh người có một chút hiếu kỳ. "Nếu là không muốn để cho ta nhìn, ta đi đây." Vương Giã thản nhiên nói. Hắn từ trước đến nay sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào. Người khác dùng tốt thái độ đối đãi hắn, như vậy hắn liền dùng tốt thái độ đối đãi đối phương. Nếu là đối phương cho hắn nhân mặt, hắn cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nhìn thấy Vương Giã thái độ này, Thu Nương hai mắt lạnh lẽo như lao, nhìn về phía hắn. "Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 111, ta Vương Giã muốn đi, thiên vương lão tử cũng lưu không được. Chương 111, ta Vương Giã muốn đi, thiên vương lão tử cũng lưu không được. Thu nương lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Giã, giống như dự định dựa vào khí thế của tự thân, nhường Vương Giã nhận rõ ràng tình trạng, biết cái gì là lòng tính sợ. Kết quả, đối mặt nàng ánh mắt, Vương Giã căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại giống nhau nhìn hắn chằm chằm. "Ánh mắt ngươi trừng lớn như thế, không làm gì?" Vương Giã hỏi. Hắn vấn đề này, kém chút đem Thu nương khí cười. Đã bao nhiêu năm, nàng không có như thế im lặng. "Thu nương, Vương Giã y thuật cực kỳ cao siêu, là ta vạn vạn chỗ không kịp. Nếu như nói, thế gian này còn có ai có thể chữa khỏi Thanh Hòa tiểu thư lời nói, kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Ô Tinh Văn vội vàng đứng ra nói rằng, hắn sợ song phương bạo phát mâu thuẫn gì. Cứ như vậy, hắn chỉ sợ hai phe đều sẽ đắc tội, trong ngoài không phải người. "Hy vọng ngươi nói là sự thật." "Vương Giã, ngươi tốt nhất có thể trị hết Thanh Hòa tiểu thư, bằng không." Thu nương trực tiếp uy hiếp nói. "Bằng không thế nào? Các ngươi những này cái gọi là đại nhân vật có phải hay không cao cao tại thượng đã quen, không biết rõ cái gì gọi là có việc cầu người. Hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta, không phải ta muốn cầu cạnh các ngươi. Cầu ngươi phải có cầu người thái độ." Vương Giã lạnh lùng nói. Hắn ghét nhất loại này tự cho là đúng người. A đại trước đó nói qua, đối mặt loại người này thời điểm, không cần thấp kém lấy lòng. Bọn hắn bá đạo, vậy thì so với bọn hắn càng bá đạo. Bọn hắn không nói đạo lý, vậy thì so với bọn hắn càng thêm không nói đạo lý. Có một ít người chính là tiện, nhất định phải người khác dùng thái độ ác liệt đối bọn hắn, mới có thể thật dễ nói chuyện. "Ngươi biết ngươi tại cùng dạng gì tồn tại nói chuyện sao?" Thu nương hỏi. "Vậy ngươi biết ngươi tại cùng hạng người gì nói chuyện sao?" Vương Giã hỏi ngược lại. Hắn lời này vừa ra, song phương trong nháy mắt đối chọi gay gắt lên. Mắt thấy, song phương bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, Ô Tinh Văn trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết Vương Giã rất có cá tính, nhưng là không nghĩ tới đối mặt Thanh Hòa tiểu thư loại tồn tại này, vẫn như cũ như thế vừa. Có lẽ, bởi vì Vương Giã nghe con mới đẻ, còn không hiểu rõ Thanh Hòa tiểu thư đến tột cùng là loại tồn tại gì. "Thu nương, đã xảy ra chuyện gì?" Ngay lúc này, trong phòng truyền tới một cái thanh linh thanh âm. "Không có việc gì, tiểu thư." Nghe được thanh âm này, Thu nương trong nháy mắt thu hồi trên thân tất cả khí thế, thanh âm cũng biến thành phá lệ dịu dàng. Sau đó, nàng tránh ra thân thể. "Đi vào đi." Nàng đối với Vương gia cùng Ô Tinh Văn nói rằng. "Ta không muốn đi vào." "Ô lão, ta đi." Vương gia nói một câu, liền trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng không phải tiện ra, người ta không cho hắn đi vào, hắn liền vào không được. Người ta gọi hắn chữa bệnh, hắn liền phải chữa bệnh. Xem như y sư, tối thiểu nhất muốn thu hoạch được cơ bản tôn trọng. "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe." Thu Nương nghe nói như thế, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn cản Vương gia đường đi, sắc mặt phá lệ âm lãnh nói: "Ta nói ta không tiến vào." "Thế nào, ngươi còn muốn cưỡng ép lưu lại ta?" Vương gia có nhiều thú vị hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?" Thu Nương ánh mắt bên trong đã mang theo sát khí: "Ta Vương gia nếu là muốn đi, Thiên Vương lão tử cũng lưu không được. Ngươi dự định cản ta sao?" Vương gia giống nhau không cam lòng yếu thế mà hỏi. Hắn đã sớm nhìn cái này Thu Nương không vừa mắt, đối phương nếu là thật tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn không ngại giáo huấn đối phương một chút. Hai vị, bớt giận. Vương gia, coi như là cho ta mặt mũi, được hay không? Ngươi vào xem người bệnh." Ô Tinh Văn vội vàng đi vào hai người ở giữa nói rằng: "Muốn cho ta đi vào cũng được, nhường nàng cầu ta." Vương gia chỉ Thu Nương nói rằng: "Ngươi muốn chết." Thu Nương cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Nàng lúc nào bị người đã nói như vậy, huống chi còn là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Mong muốn nhường nàng cầu người là tuyệt đối không thể." "Thu Nương, Vương gia là các ngươi thông qua ta mời tới y sư. Nếu là các ngươi mời tới, nên cho hắn tối thiểu nhất tôn trọng. Các ngươi Thanh Hòa tiểu thư nếu là muốn khỏi hẳn, ngươi tốt nhất vẫn là cầu hắn. Các ngươi Thanh Hòa tiểu thư tình huống hiện tại như thế nào, ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta trước đó đã nói, nếu là thế gian này còn có một người có thể trị hết các ngươi Quát Nhẹ tiểu thư, như vậy nhất định là Vương gia. Cụ thể làm thế nào, chính ngươi quyết định đi." Ô Tinh Văn nói một tiếng, liền không lại nói chuyện. Hắn cũng không phải không có người có tính khí, trước đó bị Thu Nương dùng loại thái độ đó đối đãi, trong lòng cũng không phải rất tức giận. Chỉ là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nói thật, thấy được nàng bị Vương gia như vậy về đối, trong lòng của hắn cũng là rất thoải mái. "Ngươi, tốt 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 van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta Thanh Hòa tiểu thư." Thu Nương cắn răng nghiến lợi nói rằng. "Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được." Vương gia làm bộ nghe không được. "Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta Thanh Hòa tiểu thư." Thu Nương lên giọng, ngữ khí không đủ thành khẩn, nghe không thoải mái. "Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta Thanh Hòa tiểu thư." Thái độ quá mức quá loa, không có thành ý. "Van cầu ngươi," biểu lộ quá mức cứng ngắc, không có nhiệt độ. "Van cầu ngươi," ánh mắt không đủ nhu hòa, không có tình cảm. Nếu như Ôn Minh Châu ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ cười ra tiếng. Bởi vì lúc trước nàng nhường phụ thân nàng cầu nàng thời điểm, chính là cái này bộ dáng. Hai người bọn họ không hổ là vợ chồng, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. "Vương gia, không sai biệt lắm có thể." Ô Tinh Văn lúc này nhìn có chút không nổi nữa, nhỏ giọng nhìn xem Vương gia nói rằng: "Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm trưởng nghĩa ra tay đi." Vương gia nói xong, quay người hướng về trong phòng đi đến. "Ngươi tốt nhất có thể trị hết Thanh Hòa tiểu thư, bằng không, ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt." Thu Nương dùng một loại bi vẫn lại khuất nhục ánh mắt nhìn xem Vương gia, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Nàng cả đời này chưa từng có như thế khuất nhục qua. Ngay lúc này, Vương gia bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Thu Nương, cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng. Cái này khiến Thu Nương theo bản năng giật nảy mình, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Vương gia thấy thế, cười khẽ một tiếng, đi vào trong phòng. Đi vào gian phòng trong nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Thanh Châu thời tiết hiện tại vẫn như cũ nóng bức. Tiến vào phòng như vậy, không thua gì tiến vào phòng tắm hơi. Bệnh này có chút ý tứ, mùa hè cũng không tiếp tục sợ nóng lên. Vương gia tự đủ. "Vương gia, không thể nói bậy. Vị này là Thanh Hòa tiểu thư." "Thanh Hòa tiểu thư, vị này chính là Vương gia, hôm nay là hắn trị bệnh cho ngươi." Ô Tinh Văn là hai người làm giới thiệu. Vương gia ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Ô Tinh Văn miệng bên trong Thanh Hòa tiểu thư, mặc thật dày áo đông, bọc lấy thật dày chăn mền, ngồi ở trên giường. Cho dù ở dạng này cực nóng trong phòng, nàng vẫn như cũ bờ môi phát xanh, cả người run lẩy bẩy. Ô Tinh Văn lấy ra một cái khăn mặt, bắt đầu lau mồ hôi. Phòng như vậy, đối với hắn mà nói, thật sự là quá nóng. Vương gia không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối phương. Bệnh như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là, Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 112, nữ tử thần bí, thần kỳ bệnh. Chương 112, nữ tử thần bí, thần kỳ bệnh. Cô gái này rất xinh đẹp, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đầu của nàng, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được nàng khuynh thành dung mạo. Không chút gì khoa trương, dạng này dung mạo so với Ôn Minh Châu không hề yếu. Không đủ, không biết do vì cái gì, cho người ta một loại hấu thái mỹ. Ánh mắt của nàng phá lệ tinh khiết, thật giống như hài đồng đồng dạng. Chẳng lẽ là lọ lì? Vương gia trong lòng yên lặng nói rằng. Nhìn đủ chưa? Tại Vương gia nhìn chằm chằm cô gái trên giường nhìn lên, lúc trước cái kia thanh linh thanh âm vang lên lần nữa. Không có. Vương gia gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Câu trả lời của hắn, nhường lời mới vừa nói nữ tử, kém chút bị nước miếng của mình sặc ở nàng là hỏi Vương gia nhìn không thấy đủ vấn đề sao? Ngươi còn phải xem tới khi nào? Nữ tử thần bí hỏi lần nữa. Thế nào, dáng dấp đẹp mắt, không khiến người ta nhìn a? Vương Giá hỏi ngược lại. Lời này vừa ra, nữ tử thần bí lập tức không có thanh âm. Vậy ngươi xem a. Qua một hồi lâu, nàng mới nhẹ nói, đưa tay ra. Vương Giá nói rằng, ngươi muốn làm gì? Thu Nương lúc này đi vào Vương Giá trước mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Nàng luôn cảm thấy Vương Giá ánh mắt chẳng phải đơn thuần. Bọn hắn tiểu thư không được bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Bát mạch còn có thể làm gì? Vương Giá dùng một loại thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Thu Nương. Thu Nương dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Vương Giá, sau đó chậm rãi tránh ra thân thể, đưa tay ra. Vương Giá đi vào nữ tử thần bí trước mặt, lần nữa đối với nàng nói rằng, a. Nữ tử kia ồ một tiếng, ngoan ngoãn đưa tay rời khỏi Vương Giá trước mặt. Nàng động tác này có một loại không nói ra được hoạt bát cảm giác. Vương Giá duỗi ra ngón tay, khoác lên đối phương mạch đập phía trên. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ hơi lạnh theo ngón tay của hắn chuyển tới. Thân thể này nhiệt độ đã đạt tới băng điểm. Vương Giá trước tiên liền làm ra phán đoán, cái gọi là điểm đóng băng chính là nước kết băng nhiệt độ. Dưới tình huống bình thường, một người độ ấm thân thể nếu như tại âm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng bảo là âm, liền xem như thấp hơn 30 độ, liền sẽ thân thể thay thế mất cân đối, thần kinh cùng động mạch tim hệ thống công năng hỗn loạn, ý thức mơ hồ, tâm luật thất thường. Nếu là thấp hơn 28 độ, liền sẽ trái tim đột nhiên đình chỉ, hô hấp yếu bớt, cuối cùng khí quan suy kiệt mà chết. Cái này nữ tử thần bí có thể ở độ ấm thân thể thấp hơn 0 độ thời điểm, vẫn như cũ còn sống, điều này nói rõ nàng tuyệt đối không phải người bình thường. Vương Giác tại bắt mạch thời điểm, cũng dò xét hiện ra, đối phương là người tu luyện hơn nữa thực lực không kém, có hóa cảnh đỉnh phong thực lực. Khoảng cách cái gọi là tông sư, cũng chỉ có cách xa một bước. Trong cơ thể ngươi hàn khí đã xâm lấn ngươi ngũ tạng lục phủ. Thể nội hàn khí chưa trừ diện, bất kỳ trị liệu đều là tốn công vô ích. Vương Giác một bên bắt mạch vừa nói, ngươi nói không đúng. Ngay lúc này, nữ tử thần bí bỗng nhiên phản bác, chính nàng tình huống, chính mình lại biết rõ rành rành. Ta vừa rồi xác thực nói sai, trong cơ thể ngươi hàn khí không phải xâm nhập ngũ tạng lục phủ, mà là trong cơ thể ngươi hàn khí bản thân liền là ngươi ngũ tạng lục phủ sinh ra. Vương Giác nói lần nữa, vừa rồi hắn không có dò xét như thế cẩn thận, thế mà sơ sót. Ngươi lần này nói đúng, ta xem nhiều như vậy ý sư, ngươi vẫn là thứ nhất dò xét ra, trong cơ thể ta hàn khí là từ ta ngũ tạng lục phủ sinh ra. Nữ tử thần bí nhìn xem Vương Giá, có chút tán thưởng nói rằng, ngươi bệnh này là trong bụng mẹ mang ra a. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là còn có một cái song bảo thai tỷ tỷ, hoặc là muội muội. Vương Giá mặc dù là suy đoán, nhưng là một bộ giọng khẳng định. Và, ngươi thật lợi hại a. Ngươi thế mà đoán ra ta có một cái song bảo thai tỷ tỷ. Nữ tử thần bí nhìn xem Vương Giá khiếp sợ nói rằng, nàng cảm thấy Vương Giá thật là lợi hại a. Không chỉ có dò xét tra ra trong cơ thể nàng sinh ra hàn khí nguyên nhân, hơn nữa liền nàng có cái song bào thai tỷ tỷ đều đoán được. Người song bào thai tỷ tỷ, triệu chứng phải cùng ngươi hoàn toàn tương phản a. Ngươi là toàn thân băng lãnh, nàng là toàn thân cực nóng. Vương Giá tiếp tục suy đoán. Thu Nương lúc này nhìn về phía Vương Giá ánh mắt cũng không giống như vậy, nàng hiện tại có chút tin tưởng Vương Giá y thuật vượt qua Ô Tinh Văn rất nhiều rất nhiều. Dù sao, Vương Giá nói tới những này, Ô Tinh Văn nhưng không có điều tra ra. Không sai không sai. Ngươi biết nguyên nhân cụ thể sao? Nữ tử thần bí hỏi. Giải thích rất đơn giản, âm dương mất cân bằng. Âm dương mất cân bằng. Là ta hiểu ý tứ kia sao? Chỉ là âm dương mất cân bằng, có thể nghiêm trọng như vậy. Thu Nương cùng nữ tử thần bí đều không thể lý giải Vương Giá ý tứ. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Cô âm không giải, cô dương không sinh. Nhân thể mong muốn lâu dài yên ổn, thể nội nhất định phải âm dương hòa hợp. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ tại trong bụng mẹ thời điểm, bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, dẫn đến âm dương mất cân bằng, cuối cùng tạo thành đặc thù nào đó thể chất. Cái này một thể chất, tại các ngươi vừa mới đản sinh thời điểm, cũng không rõ ràng. Nhưng là theo các ngươi càng ngày càng dài lớn, ngươi càng ngày càng sợ lạnh, mà tỷ tỷ ngươi càng ngày càng sợ nóng. Cho đến hiện tại, ngươi ngũ tạng lục phủ sẽ sinh ra hàn khí, tỷ tỷ ngươi ngũ tạng lục phủ sinh ra hỏa độc. Hai người các ngươi nếu là tới gần, không chỉ có không thể trung hòa loại tình huống này, ngược lại sẽ tăng lên loại tình huống này. Ta nói có thể đối. Vương Giá nhìn xem nữ tử thần bí hỏi. Lúc này hắn tràn đầy tự tin, tuyệt đối không cho rằng chính mình sẽ nói sai. Không sai không sai, chính là như vậy. Ngươi có thể trị không? Nữ tử thần bí vội vàng hỏi. Có thể trị. Vương Giá nhẹ gật đầu. Vậy ngươi mau giúp ta trị. Nữ tử thần bí không kịp chờ đợi nói rằng, có thể trị là có thể trị, nhưng là đến thêm tiền. Vương Giá thản nhiên nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nữ tử thần bí sững sờ, sau đó hỏi, 1 tỷ. Khục. Vương Giá lời này vừa ra, thần bí nữ hải còn không có cái gì phản ứng, một bên Ô Tinh Văn kèm chút bị nước miếng của mình sợ tới. Mặc dù Vương Giá trước đó nói qua, hắn tiền xem bệnh cất bước giá 100 triệu, bên trên không giới hạn, hiện tại mở miệng liền phải 1 tỷ, vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Qua nhiều năm như vậy, cao như vậy tiền xem bệnh, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, nữ tử thần bí thế mà đáp ứng. 1 tỷ, có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan, ngươi đem ta chữa khỏi. Nữ tử thần bí đối với Vương Giá nói rằng, không có vấn đề, cam đoan tất cả hậu mãi. Vương Giá bảo đảm nói, vậy ngươi cho ta trị liệu a? Đánh trước tiền. Trước trị liệu. Đánh trước tiền. Ngươi không trị liệu, ta đánh như thế nào tiền? Ngươi không thu tiền, ta làm sao chữa? Ngươi có thể lựa chọn bất trị. Thu Nương, cho hắn thu tiền. Hai người cực hạn lôi kéo một hồi, cuối cùng vẫn là nữ tử thần bí thỏa hiệp. Không có cách nào, chung quy là nàng có việc cầu người. Ngươi tốt nhất thật có thể chữa khỏi tiểu thư nhà ta, bằng không, ngươi đi không ra nơi này. Thu Nương nhìn xem Vương Giá uy hiếp nói, Ta nói ngươi uy hiếp người có thể hay không có chút ý mới, động một chút lại để cho ta đi không ra nơi này. Ngươi liền không thể nói, ngươi nếu là trị không hết tiểu thư nhà ta, ta liền cho ngươi nhấn nhấn chân. Vương Giã lời này vừa ra, người trong phòng trợn tròn mắt. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm.